Chương 68, Vương Đông nguy cơ. Trung tộc đế quốc làm giả, tổng đốc quân. Chính đang kỵ sĩ sư thiếu hưng phấn gào thét Ngô Vương Vạn Tuế thời gian vẫn vắng lặng phép thuật hắn lại đột nhiên tránh ra một trận tia sáng chói mắt, sau đó từng đạo màu xanh lam lưới điện liền hướng về chúng kỵ sĩ sư thiếu đập vào mặt mà đi. Bất Đồ Nhĩ sắc mặt biến đổi giận dữ hét, phép thuật lưới điện. Không được, trong chúng ta kế, mau lui lại. Theo một trận đâm này, thanh gần 100 tên kỵ sĩ sư thiếu tại chỗ bị điện kinh ngạc, còn có gần 300 tên kỵ sĩ sư thiếu bởi vì vật cưỡi bị điện tạm thời bại liệt mà rơi xuống đến trên đất. Bây giờ kỵ sĩ sư thiếu môn nằm ở gần 80m trên không, này một ngã xuống trừ phi là 8 cấp chức nghiệp giả bằng không nhất định xong đời. Có điều một phần may mắn kỵ sĩ vẫn là rơi xuống ở gia đức nhị trên tường thành, chỉ là xuất thành trọng thương mà không có lập tức chết đi. Nhưng bọn họ vận may cũng chấm dứt ở đây, bốn phương tám hướng nhiều đội trên người mặc trọng giáp cấm vệ quân đột nhiên xuất hiện ở trên tường thành, sau đó rơi vào trên. Tường thành kỵ sĩ sư thiếu liền bị bọn họ chém thành thịt nát. Bất Đồ Nhi lúc này tâm hoàn toàn lạnh lẽo, thiên đường cùng địa ngục dĩ nhiên gần như vậy, trong nháy mắt nghịch chuyển để hắn suýt nữa không chịu nổi. Sư đoàn trưởng đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Một tên kỵ sĩ sư thiếu hoang mang hỏi. Triệt. Chúng ta dĩ nhiên chúng mai phục, trước tiên triệt trở về rồi hay nói. Bất Đồ Nhi hầu như là từ hàm răng bên trong bỏ ra đến, hắn biết lần này tập kích thất bại tuy rằng không phải lỗi lầm của chính mình, nhưng hắn sư đoàn trưởng vị trí e sợ đã khó giữ được. Nhưng là những huynh đệ kia làm sao bây giờ? Tên kỵ sĩ kia chỉ vào rơi xuống ở trên tường thành gần 100 tên kỵ sĩ sư thiếu nói rằng. Theo kỵ sĩ chỉ dẫn nhìn thấy những kia rơi xuống ở trên tường thành đang bị quân đoàn cấm vệ tầng tầng vây quanh đồng liêu, Bất Đồ Nhị trái tim đều đang chảy máu, sư thiếu trong vương quốc gia đức hết thể kỵ sĩ sư thiếu cộng lại cũng không đủ 3 vạn số lượng, cũng không phải lý gia đức sư thiếu không đủ, mà là trở thành kỵ sĩ sư thiếu cái kia điều kiện hà khắc hạn định kỵ sĩ sư thiếu số lượng, kỵ sĩ sư thiếu nhất định phải là ma vũ song tu, không phải vậy không cách nào điều động đối với phép thuật. Hết sức khát vọng sư thiếu. Nhưng làm một tên hợp lệ thống suất hắn biết lúc này nhất định phải quả đoán, bởi vì mỗi phân mỗi giây đều có kỵ sĩ sư thiếu bị tháp ma pháp bắn trúng mà rơi xuống đất. Toàn thể lui lại. Bất Đồ Nhĩ quát, sau đó đánh hắn dưới thân sư thiếu liền xoay người rời đi cái này để hắn vĩnh kém xa quên địa phương. Kỵ sĩ sư thiếu môn tuy rằng không cam lòng, nhưng từ nhỏ đã tiếp thu mệnh lệnh lớn hơn tất cả tôn chỉ khiến cho bọn họ không thể không theo Bất Đồ Nhĩ rút đi. Ra Đức Nhĩ bên dưới thành, một bóng đen đi tới một từ trời cao bên trong rơi trên mặt đất chưa chết kỵ sĩ sư thiếu bên cạnh, cười gần thân ra bản thân dường như chủy thủ bình thường móng vuốt sắc bén kết quả trực tiếp hắn thống khổ sinh mệnh. Dáng dấp như vậy mới thú vị mà, 200.000 kỵ sĩ sư thiếu quân đoàn đối đầu 100.000 vương quốc cấm vệ quân công tử Camôn, vốn là không công bằng, lại vẫn nghĩ muốn tập kích. Người ám sát cười lạnh nói, vương quốc cấm vệ quân cộng nắm giữ 200.000 người, tinh hoa đã bị thiết lập nguyên soái toàn bộ chôn vùi ở bị nhĩ địch đá bình nguyên, còn lại này 10 vạn người có 1/3 đều là trong vương thành không có việc gì công tử ca. Dựa vào bọn họ cùng sư thiếu quân đoàn liều mạng quả thực chính là nằm mơ. Cho dù là dựa vào trong thành mấy chục tòa ma pháp tháp trợ giúp trận chiến này cũng đủ huyền. Uy Nhĩ một cước đem Bất Đồ Nhĩ đá ra xa mấy mét sau giận dữ hét, "Bất Đồ Nhĩ ngươi cái phá ra chi tử, chỉ lần này ngươi liền để chúng ta tổn thất 500 tên dũng cảm kỵ sĩ sư thiếu, ta chém ngươi." Nói liền chuẩn bị rút ra trên người bội kiếm, bên cạnh hắn quan quân nhìn thấy tình huống này vội vàng đi tới ngăn cản, một trận bận việc sau Uy Nhĩ thở hổn hển nói rằng, "Ta có thể không giết ngươi, nhưng ngươi sư đoàn trưởng cũng không cần cầm cố, cút cho ta về Lạc Lâm thành, hiện tại, lập tức." Uy Nhĩ vốn là không chuẩn bị giết chết Bất Đồ Nhĩ, như thế nào đi nữa nói hắn cũng là chính mình con nuôi, chỉ có điều có lúc mặt ngoài hí là muốn làm đủ. Bất Đồ Nhĩ từ đầu tới đuôi đều thấp con này không làm một tia giải thích, lý ra đức người truyền thống bên trong thất bại chính là thất bại, không có ai sẽ đi nghe lý do của ngươi. Nghe được Uy Nhĩ để cho mình trở lại Lạc Lâm thành ánh mắt của hắn một trận lờ mờ, hắn biết mình đời này đều cùng đệ tứ kỵ sĩ sư thiếu quân đoàn vô duyên, nếu như Uy Nhĩ chỉ là hàng hắn trước sau này hắn còn có thể lại bò lại đến, nhưng bây giờ đem hắn chạy về Lạc Lâm thành hắn cả đời này đều xem như là xong. Uy Nhĩ không có đến xem hồn bay phách lạc Bất Đồ Nhĩ, đem hắn đánh đuổi cũng là chuyện bất đắc dĩ. Bây giờ Vương Đô bên trong chuyện ra bản thân cầm binh tự trọng không nghe hiệu lệnh lời đồn đãi để hắn cảm thấy gì nở gờ giác, hắn tự hỏi đối với cha Lý Vương trung thành tuyệt đối nhưng cũng cực kỳ e ngại những lời đồn đãi này. Nguyên bản hắn đem đệ nhất sư đoàn trưởng cho Bất Đồ Nhĩ là vì tăng mạnh chính mình đối với đệ tứ sư đoàn khống chế, nhưng bây giờ Bất Đồ Nhĩ nếm mùi thất bại hắn càng không thể đem hắn ở lại sư thiếu quân đoàn, không phải vậy e sợ sẽ chứng thực dùng người không khách quan lời đồn đãi đi. Tuy rằng đệ tứ sư thiếu quân đoàn hầu như chính là hắn tư gia quân, bất kể là quân phí vẫn là nhân viên đều đến từ bố tư Lạc công quốc. Nhưng ở bề ngoài dù sao cũng là vương quốc trực thuộc 9 đại quân đoàn một trong. Mệnh lệnh, toàn quân gia tốc hành quân, công phá ra Đức Nhĩ, bắt sống Thánh Ô Lan 6 thế. Uy Nhĩ ra lệnh. Công phá ra Đức Nhĩ, bắt sống Thánh Ô Lan 6 thế. Lý gia Đức đệ tứ sư thiếu quân đoàn toàn thể tướng sĩ giận dữ hét lên, âm thanh truyền tới ra Đức Nhĩ trong thành để quân đoàn cấm vệ công tử Ca Môn sắc mặt trở nên trắng bệch. Đã tảng cứ điểm ở ngoài thần thánh cầu khẩn giả quân đoàn trung quân liều lớn. Cái gì? Lý gia Đức suốt đêm tập kích Vương Đô gia Đức Nhĩ. Lão giả khốn nạn cha Lý, ngươi dĩ nhiên không giữ chữ tín. Đế Á Nhĩ gào thét đem bên người bàn đạp đến nát bét. Nguyên soái, chúng ta nên làm gì? Nếu như gia Đức Nhĩ bị công phá chúng ta liền triệt để trở thành không chỗ nào dựa vào lang thang quân đội. Một tên quan quân lo lắng nói rằng. Tỉnh táo lại Đế Á Nhĩ cau mày suy tư một lát sau hỏi, hiện nay Vương Đô tình hình trận chiến làm sao? Một tên cấp thấp quan quân cầm tình báo thì thầm, đại lục lịch tháng 7 năm 17 ngày đêm. Lý gia Đức đệ tứ sư thiếu quân đoàn gần 5000 tên kỵ sĩ sư thiếu không lâm gia Đức nhĩ, bị ta mới tháp ma pháp sử dụng phép thuật lưới điện diệt địch vô số. Sau nửa canh giờ đệ tứ sư thiếu quân đoàn khởi xướng mạnh mẽ tấn công, quân địch hỏa lực cực kỳ hung mãnh, hiện nay bước đầu phòng trừng có gần 100 giá phá thành cấp phép thuật xe bắn tên, nếu như không phải tháp ma pháp bố trí phép thuật kết giới bảo vệ, gia Đức nhĩ tưởng thành đã sớm bị phá. Ác chiến kéo dài 9 cái canh giờ, cho đến 18 ngày hừng đông Lý gia Đức mới đình chỉ tiến công. Ta mới cộng tổn thất 3 vạn người, quân địch tổn thất không rõ. Hiện nay quốc vương bệ hạ đã truyền đạt lâm thời chiến tranh lệnh. Động viên, trong thành 800.000 nhân khẩu lẽ ra có thể động viên ra 200.000 binh lực. Trong thành những chỉ biết đó ăn không ngồi rồi quý tộc động viên đi ra có tác dụng chó gì? Một tên quan quân bất mãn nói. Trong thành còn có rất nhiều pháp sư, có điều những quý tộc kia tạm thời không muốn cân nhắc, bình dân chức nghiệp giả vốn là năm bẻ bảy mảng, muốn dựa vào bọn họ thủ vệ đô thành quả thực chính là nói giỡn. Đế Á Nhi nói rằng, chúng ta nhất định phải hồi viên, đệ tứ sư thiếu quân đoàn không biết từ cái kia lấy nhiều như vậy phá thành cấp phép thuật xe bắn tên, vương đô nhiều nhất thủ vững 2 ngày. Đế Á Nhĩ hầu như dùng khẳng định ngữ khí nói rằng. Chương 69, đại lui lại. Trung tộc đế quốc làm giả, tổng đốc quân. Cái kia chủng tộc làm sao bây giờ? Một tên quan quân hỏi. Kỳ thực Đế Á Nhĩ hiện nay nhức đầu nhất chính là chủng tộc, hắn hiện tại mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, nguyên lai chủng tộc đã sớm liên thủ với Lý Gia Đức, sẽ chờ hiện vào đúng lúc này đến. Đế Á Nhĩ hầu như có thể khẳng định, nếu như mình quân đội lui lại, chủng tộc quân đội nhất định sẽ theo đuôi mà tới. Đế Á Nhĩ quét một vòng bốn phía nói rằng, chúng ta nhất định phải tráng sĩ chặt tay. Đám quan quân hiển nhiên đều biết Đế Á Nhĩ nói chính là có ý gì, bị Đế Á Nhĩ quét đến sau đều cúi đầu. Đế Á Nhĩ nhíu mày, chính mình trong quân lúc nào đều thành một đám quỷ nhát gan. Chính vào lúc này một tên trên người mặc màu vàng kỵ sĩ khải hán tử trung niên đi lên phía trước nói rằng, hào quang đoàn kỵ sĩ nguyện làm đại quân đoàn hậu. Sơn Nhĩ ạ, ngươi không hổ là thánh giả khải ân đại nhân đệ tử duy nhất, nhưng ngươi hào quang đoàn kỵ sĩ còn có càng nhiệm vụ trọng yếu, không nên vào lúc này đứng ra. Đế Á Nhĩ nói rằng, người này chính là thánh kỵ sĩ khải ân duy nhất đệ tử vinh quang chi kiếm Sơn Nhĩ ạ, một tên 8 cấp đỉnh cao tên gọi kỵ sĩ, hắn xuất lĩnh hào quang đoàn kỵ sĩ là toàn bộ vương quốc khổng lồ nhất đoàn kỵ sĩ, toàn đoàn cộng nắm giữ 18.000 tên kỵ sĩ. Lệ thuộc vào thần thánh cầu thần giả quân đoàn đệ nhất sư đoàn, nhưng như vậy chiến lược mạnh mẽ khải ân rõ ràng không muốn để cho bọn họ đi chịu chết. Đệ ngũ sư đoàn trưởng bảo bột nhìn thấy tình huống như vậy liền biết phải tự mình lên, cho dù chính mình không ra chỉ sợ cũng phải bị Đế Á Nhĩ điểm danh, nguyên soái, chúng ta đệ ngũ sư đoàn đồng ý lưu lại đoàn hậu. Lần này Đế Á Nhĩ không có từ chối, rất thoải mái đáp ứng rồi, bảo bột, ngươi không hổ là vương quốc một tên ưu tú quân nhân, trở lại vương đô sau ta chắc chắn tấu xin mời bệ hạ vì là gia tộc của ngươi xin mời công. Bảo bột miệng đầy cay đắng đồng ý. Nhìn Đế Á Nhĩ nụ cười thỏa mãn bảo bột liền biết, trong lòng hắn khẳng định sớm đã có chính hắn một ứng cử viên. Đầu tiên làm thần thánh cầu khẩn giả quân đoàn đệ ngũ sư đoàn, trên căn bản là một thuần bộ binh quân đoàn, hơn nữa thần thánh cầu khẩn giả quân đoàn phần lớn ma tinh pháo cùng phép thuật xe bắn tên trên căn bản đều là do đệ ngũ sư đoàn đó làm, lần này Đế Á Nhĩ muốn phải nhanh chóng trở về vương đô khẳng định là sẽ không mang tới những này rõ ràng là phiền toái đồ vật. Hiện tại ta bố trí nhiệm vụ tác chiến, đệ ngũ sư đoàn phụ trách thủ vệ nơi đóng quân, làm chống đỡ, chúng ta đem hết thảy ma tinh pháo cùng phép thuật xe bắn tên đều giao cho đệ ngũ sư đoàn. Còn lại tất cả mọi người tức khắc mang theo chính mình quân đội khởi hành đi tới Vương Đô, chúng ta nhất định phải với trong vòng một ngày chạy về Vương Đô. Đế Á Nhĩ nói rằng, tuân mệnh, nguyên soái đại nhân chúng tướng hồi đáp. Đợi đến các tướng lĩnh dồn dập đi ra lều trại thì Đế Á Nhĩ nhưng rơi vào trầm tư, chủng tộc hao tổn tâm cơ bày xuống như vậy một cái bẫy khẳng định còn có thể có hậu chiêu. Hơn nữa chủng tộc 800.000 đại quân không thể liền như vậy bị chính mình đệ ngũ sư đoàn 4 vạn người ngăn cản, có điều hiện nay chính mình ngoại trừ dựa theo chủng tộc kịch bản đi đã không có bất kỳ biện pháp nào. Nguyện y tư nữ thần bảo hộ chúng ta. Đế Á Nhĩ yên lặng cầu khẩn. Theo mỗi cái sư đoàn các tướng quân trở lại cương vị của chính mình, toàn bộ nơi đóng quân đều bắt đầu hành động. Một tên đệ ngũ sư đoàn cấp thấp quan quân nghi ngờ hỏi, "Này tình huống thế nào? Đệ nhất sư đoàn những tên khốn kiếp kia ngày hôm nay động kinh sao? Bình thường đem tòa kia đại ma đạo cấp ma tinh pháo đều làm bảo bối như thế cất giấu không muốn lấy ra, làm sao ngày hôm nay đều giao cho chúng ta đệ ngũ sư đoàn?" Bên cạnh hắn một người khác quan quân nói rằng, "Đâu chỉ là đệ nhất sư đoàn, liền đệ nhị sư đoàn đại ma đạo cấp ma tinh pháo cũng đã giao ra đây, vừa nãy thủ hạ của ta chính phụ trách đi đón thu pháo đài thủ vệ công tác đây." Ngươi bảo hôm nay có phải là tà môn, đệ nhất đệ nhị sư đoàn lúc nào trở nên tốt như vậy? Vừa nãy tên quan quân kia nghe xong cau mày nói rằng, ta xem tình huống sẽ không đơn giản như vậy, vừa nãy ta thấy cái khác sư đoàn binh lính đều ở tập kết, chỉ có chúng ta đệ ngũ sư đoàn chính đang tiếp nhận toàn bộ nơi đóng quân trọng yếu đoạn đường, hiện tại chúng ta đệ ngũ sư đoàn trên căn bản đã hoàn toàn tiếp thu cả tòa nơi đóng quân phép thuật xe bắn tên cùng ma tinh pháo tháp tên. Ngươi nói bọn họ có phải là chuẩn bị tiến công chủng tộc, đem chúng ta ở lại chỗ này giữ nhà? Sau khi nói xong lời này, hai tên quan quân lẫn nhau nhìn qua. Kỳ thực trong lòng bọn họ đã có một loại dự cảm xấu, nhưng cũng không ai đồng ý nói ra thôi. Chính vào lúc này tháp tên trên một tên binh lính đột nhiên kinh hô, bọn họ đi rồi, bọn họ đi rồi. Mọi người ngẩng đầu hỏi, cái gì đi rồi? Người binh sĩ kia nói rằng, ta thấy cái khác sư đoàn các huynh đệ đều từ Bắc Môn đi ra ngoài. Nghe nói như thế toàn bộ quân đội tất cả xôn xao, nếu như là từ nơi đóng quân cửa Nam đi ra ngoài bọn họ còn có thể tự mình an ủi nói là những người kia đi tiến công chủng tộc, nhưng bọn họ từ Bắc Môn đi ra ngoài cái kia rõ ràng chính là chạy trốn a. Yên lặng. Náo động giả liền xử quyết. Chính vào lúc này đệ ngũ sư đoàn trưởng bảo bột chạy tới hiện trường giận dữ hét. Thần thánh cầu khẩn giả quân đoàn dù sao cũng là tinh nhuệ bộ đội, ở bảo bột đàn áp dưới rất nhanh liền yên tĩnh lại. Xem các ngươi, từng cái ngạc nhiên còn thể thống gì, các ngươi vẫn là thần thánh cầu khẩn giả quân đoàn một thành viên sao? Bảo bột nhìn quét chu vi, chúng tướng sĩ không túi đầu. Vừa nhận được mệnh lệnh tác chiến, ta đệ ngũ sư đoàn phụ trách thủ vệ nơi đóng quân an toàn cho đến đại quân trở về. Bảo bột nói rằng, đại quân còn có thể trở về sao? Tướng quân, một tên quan quân hỏi. Đương nhiên sẽ trở về, đại quân chỉ là tạm thời đi xử lý phương Bắc một ít đột phát tình huống, chúng ta chỉ cần thủ vững 2 ngày đại quân sẽ trở về. Vì tăng lên sĩ khí, bảo bột không thể không đối với thủ hạ của chính mình nói dối, tuy rằng thần thánh cầu khẩn giả quân đoàn bất kể là ý chí chiến đấu vẫn là sĩ khí đều là phương Bắc vương quốc kể đến hàng đầu, nhưng nếu như đem sự thực nói cho bọn họ biết sẽ chỉ làm bọn họ cảm thấy tuyệt vọng. Tên quan quân kia quay đầu lại ngắm nhìn doanh trại cửa nam ở ngoài cái kia mênh mông vô bờ chủng tộc đại quân gian nan nuốt nước bọt nói rằng, chúng ta có thể kiên trì 2 ngày sao? Ngươi vẫn là một tên thần thánh cầu khẩn giả quân đoàn một thành viên sao? Thần thánh cầu khẩn giả quân đoàn ý chí kiên cố, cho dù đối mặt Lý Gia Đức sư thiếu quân đoàn cũng không có gì lo sợ, trăm năm qua chúng ta không một bại trận, chúng ta không thể chiến thắng. Bảo bột nói rằng, bọn quân sĩ nghe được bảo bột đều gióng lên một ít sĩ khí, nhưng bảo bột biết này có điều là tạm thời, đối mặt này vô biên vô hạn bầy sâu chính hắn đều không có lòng tin có thể kiên trì nửa ngày thời gian, dù sao lưu lại đệ ngũ sư đoàn có thể nói là thần thánh cầu khẩn giả quân đoàn yếu nhất bộ đội. Từng con rải rác ở không đáng chú ý vị trí chính sát trùng đem trong doanh địa hết thảy đều thu hết đáy mắt, tiến hóa sau một gang uy thế càng nặng, bởi vì bước đầu tiến hóa vì lẽ đó còn chưa hoàn toàn khống chế năng lực của chính mình, cái kia hầu như là thật tinh thần lực ở hắn bốn phía dường như màu xanh lam hỏa diễm giống như chập chờn, khổng lồ uy thế để bên người nàng vật cưỡi phi long run lẩy bẩy. Ngu xuẩn đế á nhĩ, ngươi muốn dựa vào không tới 4 vạn người đến ngăn cản ta chủng tộc đại quân sao? Tráng sĩ chặt tay cũng có thể quả quyết một điểm, ngươi sẽ vì ngươi ngạo mạn trả giá thật lớn. Chương 70, phá doanh. Chủng tộc đế quốc làm giả Tổng đốc quân. Theo một gang ý niệm, mấy trăm ngàn bầy sâu ngửa mặt lên trời cùng kêu lên gào thét, rung trời tiếng gào để lưu thủ ở trong doanh địa các binh sĩ sắc mặt trở nên trắng bệch. Sau đó gần 10 vạn bầy sâu quay về nơi đóng quân khởi xướng xung phong, cái khác bầy sâu đều từ hai bên muốn vòng qua nơi đóng quân. Đương nhiên trong doanh địa ma tinh pháo mang đến uy hiếp một gang là sẽ không quên, đối với trả cho bọn họ đương nhiên là không quân thích hợp nhất, đại pháo cũng không thể quay về trên trời nã pháo đi, nơi này không có tháp ma pháp hẳn là nơi đóng quân phòng ngự duy nhất ngắn bản đi. Gần 10 vạn tự bạo phi nga ở 500 con phi long dẫn dắt đi từ đá tảng cứ điểm cất cánh lao thẳng tới nhân loại nơi đóng quân. Một tên phép thuật xe bắn tên đó làm căng thẳng nhìn phía trước càng ngày càng gần chủng tộc đại quân, hắn đó làm phá thành cấp phép thuật xe bắn tên so với phá hạng nhất phép thuật xe bắn tên uy lực phải lớn hơn gần 10 lần, tầm bắn ở vạn mét có hơn, nhưng tinh chuẩn khoảng cách thì lại ở 2000 mét, vượt qua phạm vi này khác biệt đem vượt qua 10 mét. Đây là một loại liên thành tường cũng có thể mặc thấu mạnh mẽ xe bắn tên, không phải vậy như thế nào sẽ bị mang theo phá thành cấp danh tự này đây. Nhưng giờ khắc này họ làm này một mạnh mẽ binh khí binh lính nhưng đẩy tay đều bị hất lấp, hắn cũng coi như là làm 5 năm lão binh, có thể nói tình huống thế nào đều gặp, nhưng bây giờ hắn nhưng căn bản là không có cách bảo trì lại là một tên hợp lệ xe bắn tên đó nhà vạ. N hài lòng tâm thái. Trung tộc mạnh mẽ cùng hung tàn là theo phía nam chạy nạn bình dân truyền vào phương Bắc, cho dù là vẫn thân ở phương Bắc thần thánh cầu khẩn giả quân đoàn cũng có nghe thấy. Đồn đại bọn họ liền ma pháp sư cường đại đều không thể giết chết. Thậm chí bị chém đứt tay chân cũng có thể tiếp tục giết chóc, bọn họ lại như dịch thần điện giáo chủ miêu tả địa ngục ác ma giống như vậy, căn bản là không phải là loài người có thể chống đỡ. Đương nhiên ở những kia mạnh mẽ bọn kỵ sĩ còn ở thời điểm bọn họ vẫn sẽ không e sợ như thế, nhưng bây giờ cả tòa nơi đóng quân chỉ còn giữ lại bọn họ này 4 vạn bộ binh thì tâm lý của bọn họ phòng tuyến đã dần dần bị đột phá. Mau nhìn, đó là cái gì? Một tên binh lính chỉ vào bầu trời nói rằng, ý tư thần ở trên, trung tộc tại sao có thể có nhiều như vậy biết bay phi trùng? Các binh sĩ thống khổ nói. Như nhân loại thời nay nơi đóng quân có thể nói hầu như không có bất kỳ phòng không năng lực, cung tiễn thủ cùng ma pháp sư hầu như tất cả đều bị đại bộ đội mang đi, ở lại nơi đóng quân chỉ còn giữ lại những kia ho khống ma tinh pháo các ma pháp sư. Phi long cùng tự bạo phi nga rõ ràng so với chó con môn nhanh hơn nhiều, bọn họ phi hành xuyên qua lòng đất vô biên vô hạn bầy sâu trực tiếp không lâm nhân loại nơi đóng quân. Phi long môn thủ tìm được trước những kia đối với chủng tộc uy hiếp to lớn nhất ma tinh pháo, một người thủ vệ nghiêm ngặt gần cao 10 mét pháo đài gây nên phi long chú ý. Nhanh ná pháo, ta đi ngăn trở những kia chết tiệt sâu, nhưng chẳng không được bao lâu. Một tên quan quân đối với ho khống ma tinh pháo pháp sư sau khi nói xong nhấc lên trong tay đại đao liền vào tới. Nhưng là đại nhân, bầy sâu vẫn không có tiến vào phạm vi công kích. Người pháp sư kia mới vừa trả lời xong liền phát hiện tên quan quân kia đã chạy xa, căn bản không nghe được lời nói của hắn. Nếu như là một tên cấp thấp võ sĩ hay là nắm giữa bầu trời phi long không có biện pháp chút nào, nhưng nó nhưng là một tên 8 cấp kiếm hảo. Đem đấu khí tụ tập ở lưới dao trên, ngẩng đầu lên tập trung giữa bầu trời cái kia chính tại phi vãng pháo đài phi long. Hiển nhiên nó tồn tại cũng gây nên phi long chú ý. Phi Long há mồm chính là một viên điện năng chuyển luân thổ hướng về hắn. Kiếm Hào chỉ nhẹ nhàng trốn một chút liền đem cái này trong mắt hắn di động chậm chậm điện năng chuyển luân né tránh, nhưng làm hắn không nghĩ tới chính là cái kia điện năng chuyển luân ở đánh tới trên đất sau càng còn có thể bắn lên đến công kích lần nữa hắn, Kiếm Hào không thể không đem đã tụ mãn đấu khí binh khí dùng để ngăn cản điện năng chuyển luân. Ầm, một tiếng điện năng chuyển luân bị Kiếm Hào đấu khí nổ nát, nhưng Kiếm Hào nhưng không được không một lần nữa tụ tập đấu khí. Chính vào lúc này phía sau hắn truyền đến từng trận tiếng kêu thảm thiết, Kiếm Hào quay đầu nhìn lại phát hiện đang có mười mấy cái thiêu thân hình chủng tộc rơi vào ma tinh đại pháo trên pháo đài trực tiếp từ bạo, thủ vệ pháo đài binh lính tại chỗ bị cường toan thiêu lăn lộn đầy đất, chỉ có tên kia ho khống ma tinh pháo pháp sư miễn cưỡng đỡ lấy kết giới mới giữ được một mạng, nhưng ma tinh pháo đã bị cường toan ăn mòn loang loang lổ lổ, có thể hay không dùng vẫn đúng là khó nói. Kiếm Hào khí gấp, cầm trong tay tụ tập lên đấu khí trực tiếp vung ra không trung đem con kia phi long một cái cánh cắt thành hai nửa, phi long gào thét một tiếng sau liền rơi xuống ở trên mặt đất. Kiếm Hào đang muốn đi tới đem đánh giết nhưng phát giác một tia khí tức nguy hiểm, vội vàng hướng bên cạnh một tránh. Một điện năng chuyển luân mới miễn cưỡng bị hắn né qua, vượt qua trước kinh nghiệm lần này điện năng chuyển luân đàn hồi cũng không có đối với hắn tạo thành thương tổn. Nhưng chính đang hắn thở ra một hơi thì mấy chục điện năng chuyển luân cấp tốc bay về phía hắn, Kiếm Hào kinh hãi thất sắc. Giữa bầu trời mấy chục phi long quay về mặt đất một trận chạy như điên, sau đó liền giải tán lập tức, lưu lại loang loang lổ lổ mặt đất cùng một đã sớm bị xé thành mảnh vỡ thi thể. Trên mặt đất bầy sâu đã tiếp cận ma tinh pháo phạm vi công kích, nhưng cũng chỉ có linh tinh mấy môn ma tinh pháo thanh âm vang lên. Trong đó phần lớn ma tinh pháo đã sớm bị chủng tộc không quân phá hoại, nhưng rất nhanh sẽ liền một môn ma tinh pháo đều không có động tĩnh. Phi Long cùng tự bạo phi nga phá hoại xong ma tinh pháo sau bắt đầu đem mục tiêu nhắm vào phép thuật xe bắn tên, liền nhân loại nơi đóng quân lại là từng trận kêu thảm tiếng vang lên. Tướng quân, chủng tộc phi hành đơn vị đem chúng ta viễn trình hỏa lực phá hoại hầu như không còn, mặt đất bầy sâu khoảng cách nơi đóng quân đã càng ngày càng gần, chúng ta căn bản không thủ được a. Một tên lính liên lạc quay về bảo bột nói rằng, đáng ghét, Đế Á Nhĩ liền một tên dư thừa ma pháp sư cùng cung tiễn thủ cũng không lưu lại cho ta. Bằng không tình huống có thể nào như vậy gay go. Bảo bột tức giận nói rằng, nhưng đối mặt lúc này cục diện cũng là hết đường xoay sở. Không có ma pháp sư cũng không có cung tiễn thủ, nhìn lên bầu trời bên trong tàn phá tự bạo phi nga cùng phi long hắn quân đội chỉ có bị tàn sát phần. Nhìn cái kia vô biên vô hạn bầy sâu như là một ngọn núi ép hướng mình, bảo bột cảm giác trái tim của chính mình lại như bị người tóm chặt như thế. Hơn 100 con mãnh tượng trùng dường như quét mìn xe tăng như thế đem doanh trại ở ngoài phép thuật cạm bẫy từng cái dâm nát, dưới chân thỉnh thoảng tuôn ra đốm lửa băng xương cùng điện hoa không chỉ không có cho mãnh tượng trùng mang đến một điểm thương tổn. Trái lại làm cho mãnh tượng trùng ở nhân loại trong mắt như là chân đạp hào quang năm màu ma thần. Bảo bột một mặt tái nhợt nhìn tất cả những thứ này, nhưng chút nào biện pháp đều không có, bây giờ trong doanh địa có thể o không phép thuật xe bắn tên binh lính đều bị chủng tộc không quân truy mãn doanh chạy loạn. Nhìn càng ngày càng gần chủng tộc đại quân, bảo bột nhắm hai mắt lại, như là chờ đợi thẩm phán đến. Hống. Mãnh tượng trùng gầm lên giận dữ, xông lên trước đem doanh trại rào chắn va cái nát bét, sau đó mãnh tượng trùng bên người chó con một hống mà lên, dường như háo như nước tràn vào doanh trại bên trong 4 vạn binh sĩ trong nháy mắt liền bị bầy sâu nhấn chìm. Nơi này không có dũng cảm kỵ sĩ tiến hành phản công kích, cũng không có mạnh mẽ mà thần bí pháp sư viễn chỉnh trợ giúp, thậm chí ngay cả cùng tiễn thủ viễn chỉnh trợ giúp đều không có, bọn họ đều bị Đế Á Nhĩ mang đi, liền nơi này chỉ còn giữ lại nhân loại binh sĩ không cam lòng gào thét cùng vô tận đại sát lục. Chương 71, Vương đô tình thế nguy cấp. Trung tộc đế quốc làm giả, tổng đốc quân. Thánh Ô Lan Vương đô ra đức nhĩ, quốc vương Thánh Ô Lan sáu thế ăn mặc một thân hào hoa phú quý áo giáp tự mình leo lên tường thành vì là các binh sĩ tiếp sức. Nhưng bị động viên đến trên tường thành thủ thành các quý tộc nhìn thấy cái kia từng cái chết vô cùng thê thảm lạnh lẽo thi thể bị binh sĩ nhấc đến bên dưới thành, ban đầu cùng nhiệt tâm tình cũng tan thành mây khói. Lý Gia Đức ở sáng sớm lại phát động một vòng tấn công kích, nghiêm chỉnh huấn luyện đệ tứ sư thiếu quân đoàn hoàn toàn đè lên so với bọn họ nhiều hai lần binh lực Thánh Ô Lan tiến công, tường thành đã bị Lý Gia Đức phá thành cấp phép thuật xe bắn tên oanh thủng trăm ngàn lỗ, gần 40 tòa ma pháp tháp cũng bị oanh sụp một nửa. Bây giờ trong thành tuy rằng còn có hơn 30 vạn quân coi giữ, nhưng phần lớn đều là lâm thời mộ binh bình dân chức nghiệp giả hoặc là quý tộc, sĩ khí đê mê. Sợ chết bất chiến. Bệ hạ, tiếp tục như vậy e sợ không tốn thời gian giải vương đô sẽ bị công phá a. Một tên cận vệ quân tướng quân nói rằng, chúng ta còn có tháp ma pháp, chúng ta còn có ma tinh pháo, chúng ta còn có nguồn năng lượng sung túc, các ngươi đều là một đám thùng cơm. Những tư nguyên này cấp cho bất kỳ quân đội đều có thể chống lại hai lần trở lên kẻ địch, cũng là các ngươi những này thùng cơm nắm giữ hai lần với kẻ địch binh lực còn bị đè lên đánh. Thánh Ô Lan sáu thế quay về trước người chúng đại thần cùng quan quân giận dữ hét. Đám quan quân xấu hổ cúi đầu, không phải bọn họ không nỗ lực. Những cấm vệ quân kia bên trong quyền quý công tử Ca Môn ở khai chiến thì liền từng cái cao ốm không đến, sau đó bị quốc vương bệ hạ cưỡng chế mộ binh lại đây cũng là ý địch bất chiến, bọn họ căn bản là chỉ huy bất động a. Còn những quý tộc kia tư quân còn có một chút sức chiến đấu, nhưng này chút mộ binh tới ma pháp sư cùng các chức nghiệp giả vốn là năm bẻ bảy mảng, chính mình làm sao chỉ huy đều vô dụng a. Tháp ma pháp quyết ma pháp sư đến o khống, đám quan quân muốn mộ binh Thánh Ô Lan hoàng gia học viện pháp thuật học sinh đến đây tham chiến, nhưng những học sinh kia môn thân thế một so với một mạnh mẽ, cái gì phía Nam Huy hoàng đế quốc tứ hoàng tử, cái gì phương Bắc Thánh Peter sáu công chú? A, không một là mình có thể đắc tội, căn bản là không mời nổi bọn họ a. Đáng quan quân lại mộ binh một chút bình dân cấp thấp ma pháp sư, kết quả những kia không từng va chạm xã hội nhà quê vừa vào tháp ma pháp liền hưng phấn đem tinh thần lực tiêu hao sạch sẽ, kết quả tháp ma pháp phát sinh phép thuật phần lớn đều đánh vào trên đất trống, tức giận quan quân đều muốn đi quất chết bọn họ. Đáng quan quân lại đi mộ binh những quý tộc kia cung dưỡng ma pháp sư, kết quả các ma pháp sư nhìn thấy có mấy tòa ma pháp tháp lại bị Lý Gia Đức phá thành cấp phép thuật xe bắn tên oanh sụp sau liền cũng không tiếp tục chịu đi vào. Đáng quan quân nắm những phép thuật này sư lão ra không có biện pháp nào. Cuối cùng tháp ma pháp vẫn là do cung đình ma pháp sư đến o khống, bất quá bọn hắn số lượng thực sự là ít ỏi chút, lúc này tháp ma pháp hỏa lực phát ra vẫn chưa tới bình thường trị 20%. Đột nhiên Thánh Ô Lan sáu thế cùng một tốp đại thần đáng quan quân chỉ cảm thấy mặt đất một trận lay động, sau đó liền nghe phía ngoài điên cuồng la lên, cửa thành phá, cửa thành phá. Ở đây các đại thần sắc mặt nhất bạch, có thậm chí trực tiếp sợ đến sủi lơ đến trên đất. Xảy ra chuyện gì? Thánh Ô Lan sáu thế trong lòng tuy rằng rất kinh nộ, nhưng mặt ngoài nhưng trang rất bình tĩnh, hắn không thể để cho người khác nhìn ra hắn có một vẻ bối rối, bằng không cục diện liền thật sự triệt để đại loạn. Bệ hạ, vừa nãy Lý Gia Đức tập trung hết thể phép thuật xe bắn tên tập trung xạ kích cửa tây, các pháp sư bố trí phép thuật kết giới bị phá, sau đó nhìn thấy quốc vương bệ hạ bình tĩnh như vậy, mọi người tại đây đều bình tĩnh không ít. Thực sự là một đám thùng cơm, bình thường dưỡng các ngươi thời điểm mỗi một người đều đem chính mình thổi thiên hoa loạn truy, vừa đến thời khắc mấu chốt liền tất cả đều thành bộ này mô dạng. Tất lạc, mang theo ngươi cung đình vệ đội đi đem cửa thành lấp kín, tuyệt không thể để cho Lý Gia Đức người vào thành. Thánh Ô Lan sáu thế nói rằng, Tất lạc là Thánh Ô Lan sáu thế cung đình kiếm sư, toàn bộ Thánh Ô Lan mạnh mẽ nhất 8 cấp kiếm hào, tất cả mọi người đều cho rằng hắn sẽ là Thánh Ô Lan cái kế tiếp 9 cấp tồn tại. Tất lạc phủ ngực được rồi một cung đình lễ nghi, sau đó liền dẫn bình quân thực lực lẹ vẹo năm trở lên cung đình vệ đội rời khỏi nơi này. So với Khiết tướng quân, ngươi cũng dẫn người đi trợ giúp Tất lạc đi, cung đình vệ đội tuy rằng tinh nhuệ, nhưng nhân số vẫn là quá thiếu. Xem ra cũng chỉ có thể như vậy, ta trước về vương cung, các ngươi nhất định phải ở ta trở về trước bảo vệ tốt cửa thành. Thánh Ô Lan sau thế nghiêm nghị nói rằng, được gọi là so với Khiết cấm vệ quân quan quân chào một cái nói rằng, thề sống chết hãn vệ cửa thành. Sau đó liền dẫn thủ hạ rời khỏi nơi này. Thánh Ô Lan sau thế quét một vòng những kia sắc mặt trắng bệnh quý tộc cùng các đại thần, bất mãn hử một tiếng rất rưỡi. Sau đó liền rời khỏi chính mình bảo tọa, mang theo vệ binh hướng về vương cung phương hướng đi đến. Lúc này Gia Đức Nhi cửa tây triển khai một hồi cực kỳ khốc liệt chiến đấu, cửa lớn đã bị Lý Gia Đức công phá, Tất lạc mang theo hơn 600 tên cung đình kiếm sư chặn ở nơi này cùng gần vạn Lý Gia Đức quân đội triển khai tàn khốc chiến đấu. Bởi vì cửa thành không gian có hạn duyên cớ, bình quân thực lực so với Lý Gia Đức binh sĩ cao hơn một đoạn, cung đình kiếm sư môn trái lại chiếm cứ thượng phong, ngăn ngắn 2 phút tiếp xúc những này kiếm kỹ chắc việt cung đình kiếm sư môn liền chém giết gần 300 dặm Gia Đức binh sĩ mà tự thân nhưng không một tia thương vong. Cuối cùng hắn chói mắt biểu hiện rốt cục chọc giận Lý Gia Đức, mấy trăm cây cung tên từ Lý Gia Đức trong quân bắn về phía cửa thành. Bởi vì trong cửa thành thực sự là quá mức chen chúc, duyên cớ căn bản là không có cách tránh né, chỉ trong giây lát này liền có hơn 40 vị kiếm sư bị bắn giết. Sau đó Lý Gia Đức quân đội càng thêm điên cuồng tấn công cửa thành, một hồi tàn khốc huyết nhục tối say liền ở đây triển khai. Thánh Ô Lan sáu thế đi lại tập tễnh đi tới vương cung bên trong chính mình bảo tọa trước, xoa xoa trên bảo tọa cái kia viên loẹt loẹt tỏa sáng lục bảo thạch lẩm bẩm nói, thật không nghĩ tới, Thánh Ô Lan dĩ nhiên sẽ hủy ở trong tay ta, ta đã làm sai điều gì sao? Vẫn là nói tới chỗ này, Thánh Ô Lan sáu thế dĩ nhiên quỳ gối chính mình vương tọa trước mặt, nhưng sau đó Thánh Ô Lan sáu thế trên mặt liền né qua một vẻ tức giận. Cha Lý, ngươi cái này không giữ chữ tín có nạn, nếu ngươi không cho ta dễ chịu, ta cũng sẽ để ngươi hối hận. Nói tới chỗ này, Thánh Ô Lan sáu thế quay về phía sau vẫn theo chính mình thiếp thân thị vệ hỏi, vật của ta muốn đây. Tên kia thị vệ cung kính hồi đáp, lập tức liền sẽ đưa tới, tôn kính bệ hạ. Hắn dáng dấp cung kính tựa hồ là không nhìn thấy trước một khắc Thánh Ô Lan sáu thế quân khôn dáng vẻ. Chính vào lúc này, trống trải vương cung phòng khách truyền đến một người tiếng bước chân, cộc cộc đát âm thanh như là gõ ở Thánh Ô Lan sáu thế trong lòng. Một tên cung đình thị vệ dùng màu bạc mâm kéo một dường như bình rượu kích cỡ tương đương bình thủy tinh đi tới Thánh Ô Lan sáu thế bên cạnh cung kính nói, "Bệ hạ, ngài muốn đổ vật ta đem ra." Thánh Ô Lan dùng hai tay cẩn thận từng ly từng tí một tiếp nhận cái kia bình thủy tinh, sau đó tựa như cùng tỉ mỉ một tuyệt thế chân bảo giống như nhìn nó nói rằng, "Sinh mệnh chi thủy a sinh mệnh chi thủy, nguyên bản ta còn muốn ở chính mình tuổi già thì dùng ngươi đến kéo dài tính mạng." Như thế một bình lớn sinh mệnh chi thủy nhưng là ta Thánh Ô Lan tiêu tốn mấy trăm năm mới cho tới a. Chương 72, tỉnh lại. Trung tộc đế quốc làm giả, tổng đốc quân. Các ngươi tất cả lui ra, không có ta dặn dò tuyệt không thể vào đến. Thánh Ô Lan sau thế phân phó nói. Đúng, hai tên thị vệ hành lễ sau cung kính rời đi. Thánh Ô Lan sau thế di nở gờ dịch liếc nhìn bốn phía, xác thực thật lòng không ai sau cầm lấy một cái làm bằng bạc chủy thủ ở trên ngón tay nhẹ nhàng vạch một cái, máu tươi liền theo ngón tay tí tí tách tách rơi xuống đất. Thánh Ô Lan sáu thế run rẩy chậm rãi đem chạy xuống máu tươi ngón tay đặt ở vương tọa lục bảo thạch trên, nguyên bản liền loẹ loẹ tỏa sáng lục bảo thạch đột nhiên phát sinh một trận cực kỳ tia sáng chói mắt, sau đó một trận oanh ầm 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 âm thanh liền ở vương tọa sau lưng vang lên, một đen kịt đường nối trên đất chậm rãi mở rộng. Thánh Ô Lan sáu thế xé đi một khối khăn trải bàn đưa ngón tay băng bó đơn giản một hồi, cầm lấy sinh mệnh chi thủy chiếc lọ liền theo địa đạo đi xuống. Cái này địa đạo cực kỳ dài lâu, cho tới Thánh Ô Lan sáu thế không thể không đem trên người năng lượng kết tinh lấy ra. Sau đó đem đấu khí rót vào khiến cho phát sinh yếu ớt tia sáng mới có thể bảo đảm chính mình tiếp tục tiến lên. Thánh Ô Lan vương thất bên trong truyền lưu như vậy một vương thất bí ẩn, trong truyền thuyết Thánh Ô Lan một đời cũng chưa chết, hắn dùng một loại cực kỳ đặc thù phép thuật đem chính mình phong ấn, hắn chờ mong con cháu của chính mình đời sau có thể tập hợp đầy đủ sinh mệnh chi thủy đến phục sinh hắn. Mà Thánh Ô Lan sáu thế cần phải làm là lợi dụng trong tay sinh mệnh chi thủy đem hắn tổ tiên phục sinh, truyền thuyết hắn tổ tiên Thánh Ô Lan sáu thế nắm giữ cấp 10 trở lên thực lực, nếu như là như vậy bây giờ nguy cơ là có thể dễ dàng giải quyết. Cho tới bây giờ sinh mệnh chi thủy chỉ có thể để hắn tồn hoạt thời gian không lâu, Thánh Ô Lan sáu thế căn bản là không cân nhắc qua, thậm chí trước lúc này Thánh Ô Lan sáu thế còn muốn dùng những sinh mạng này chi thủy đến vì chính mình bổ sung tuổi thọ, từ đầu tới cuối hắn đều chưa hề nghĩ tới muốn đi phục sinh một người có thể cùng hắn tranh cướp vương vị người, cho dù người kia là hắn tổ tiên. Lúc này Gia Đức Nhĩ thủ vệ chiến đã vào sân vào gây cấn tột độ giai đoạn, Lý gia Đức quân đội kéo dài tiến công đã bị phá cửa lớn nhưng không thu được gì, gần một canh giờ chiến không đấu lại là để song phương từng người bỏ lại gần vạn thi thể thôi. Uy Nhĩ Bố Tư Lạc một mặt tái nhợt nhìn chiến trường, rát rưởi, cửa thành đều phá các ngươi lại vẫn không đánh vào được. Bên cạnh hắn tướng lãnh cao cấp môn đều xấu hổ lòng đất đầu lâu, Lý gia Đức truyền thống khiến cho bọn họ cảm giác mình đã mất hết mặt mũi. Uy Nhĩ liếc nhìn cửa tây phía trên, nơi này 10 tòa ma pháp tháp cũng đã bị phá thành cấp phép thuật xe bắn tên oanh sụp rơi mất. Nơi này phòng không yếu kém nhất, mệnh lệnh kỵ sĩ sư thiếu toàn thể lên không, nhất định phải bắt một đoạn này tường thành. Vâng, nguyên soái. Vài tên kỵ sĩ sư thiếu quan chỉ huy cùng kêu lên đáp, sau đó liền rời khỏi nơi này. Chỉ chốc lát liên miên kỵ sĩ sư thiếu liền từ Lý gia Đức đại doanh bên trong cất cánh lao thẳng tới cửa tây trên tường thành. Cấm vệ quân quan chỉ huy Đỗ Lôi Triệt xem tới đây sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, nhìn kỹ lại tây tường thành mới phát hiện có thể bao trùm nơi này lĩnh không tháp ma pháp đều đã sụp xuống, mới vừa vội vàng nói, nhanh, truyền lệnh cái khác thành đoạn phái người đến trợ giúp, nơi này thủ không được thời gian bao lâu. Lính liên lạc không dám thất lễ, vội vàng chạy đi phép thuật phòng truyền tin. Phòng dưới đất bên trong Thánh Ô Lan sáu thế một mặt trắng xám ngã quắp ở một cái to lớn trong trận pháp, khởi động này cách làm trận tiêu hao lượng máu thực sự là quá hơn nhiều, may là chính mình tiếp tục kiên trì. Lúc này tòa này huyền ảo trận pháp hoa văn bên trong đều đầy dây Thánh Ô Lan sáu thế máu đỏ tươi, những kia huyết dịch như cùng sống bình thường chung quanh đi khắp cùng từng cái huyền ảo phù trong lúc đó, một lát sau làm hết thể phù đều bị xâm thành màu đỏ thì cả tòa trận pháp cuối cùng cũng coi như là bị khởi động. Thánh Ô Lan sáu thế xoa xoa trên đầu đổ mồ hôi lặng lặng quan sát nơi này tất cả. Chỉ chốc lát trong trận pháp không gian một trận vặn vẹo, sau đó liền đột nhiên xuất hiện một tòa gần cao 8 mét rộng 5 mét thủy tinh. Giữa thủy tinh nhưng là một phi thường kỳ quái sinh vật, đầu cùng gáy liền thành một vùng lại như một xà giống như vậy, sau lưng có một đôi cánh, nhưng lúc này lại cũng không có mở ra, hắn có hai cái tráng kiện bắp đùi cùng hai cái bé nhỏ chân trước. Cư Thánh Ô Lan Vương thất ghi chép, Thánh Ô Lan một đời là Lôi Cắt Ni Á Long tộc đời sau, nhưng giờ khắp này Thánh Ô Lan sáu thế nhưng bất luận làm sao đều không thể đem cái này xấu xí sinh vật cùng Lôi Cắt Ni Á Long tộc liên lạc với đồng thời. Hơn nữa một nghi vấn vẫn quanh quẩn ở Thánh Ô Lan sáu thế trong đầu, toàn bộ Thánh Ô Lan Vương thất cũng chỉ có Thánh Ô Lan một đời kế thừa Lôi Cắt Ni Á Long tộc đặc thù, cái khác thành viên bất kể là tuổi thọ tướng mạo vẫn là thiên phú đều cùng Thánh Ô Lan một đời cách biệt rất xa, hắn đúng là ta tổ tiên sao? Trận pháp tỏa ra từng trận mãnh liệt sóng năng lượng, sau đó Thánh Ô Lan sáu thế liền phát hiện cái kia tòa thật to thủy tinh chính đang chậm chậm hòa tan, mà cái kia xấu xí sinh vật lúc này đã mở hai mắt ra, hắn thu hút tâm thần người ta hai mắt xem Thánh Ô Lan sáu thế tê cả da đầu. Đợi đến toàn bộ thủy tinh toàn bộ hòa tan thời gian hắn càng miệng nói tiếng người nói rằng, ngươi là ta mấy đời đời sau. Hiện tại là lúc nào? Thánh Ô Lan sáu thế cung kính quỳ trên mặt đất hồi đáp, ta là Thánh Ô Lan sáu thế, vĩ đại tổ tiên, bây giờ Thánh Ô Lan Vương quốc chính đang đối mặt một hồi nguy cơ lớn lao cần ngài để giải quyết. Sáu thế sao? Thánh Ô Lan nguy cơ trước tiên để một bên, sinh mệnh chi thủy đây. Thánh Ô Lan một đời vội vàng hỏi. Thánh Ô Lan sáu thế lúc này mới lưu luyến không rời móc ra trên người cất giấu một bình lớn sinh mệnh chi thủy. Cảm nhận được chai này sinh mệnh chi thủy bên trong mãnh liệt hơi thở sự sống, Thánh Ô Lan một đời vội vàng rỗi ra hắn bé nhỏ trước chào đem bình thủy tinh đoạt tới, sau đó liền với chiếc lọ đồng thời ném vào trong miệng trực tiếp nuốt vào, sau đó liền thở phào nhẹ nhõm. Cảm nhận được trong cơ thể mình sinh cơ dần dần khôi phục, Thánh Ô Lan một đời lại hỏi, còn gì nữa không? Thánh Ô Lan sáu thế nằm trên mặt đất run lẩy bẩy nói, liền nhiều như vậy, đây là những năm gần đây chúng ta vương thất nhọc nhằn khổ sở siêu tập mà đến, nếu như không phải bây giờ Thánh Ô Lan to lớn nguy cơ ta cũng sẽ không vội vàng đem ngài tỉnh lại. Cái gì? Không có tập hợp sinh mệnh chi thủy ngươi liền tự ý đem ta tỉnh lại? Thánh Ô Lan một đời nổi giận hỏi. Thánh Ô Lan sáu thế lúc này đã sớm bị hắn tỏa ra uy thế sợ đến miệng không thể nói. Rắc rưởi, ngươi dĩ nhiên đem ta toàn bộ kế hoạch đều quấy rầy. Thánh Ô Lan một đời nói xong một cước liền đem Thánh Ô Lan sáu thế dẫm thành thịt nát. Thánh Ô Lan một đời con mắt thật to quan sát bốn phía một cái, sau đó thân thể càng ngày càng nhỏ cho đến biến thành một kẻ loài người ông lão hình tượng. Cái gì nguy cơ, dĩ nhiên để cái này đứa trẻ chẳng ra gì tôn đem ta tỉnh lại. Hừ. Thánh Ô Lan một đời nộ rên một tiếng sau liền rời khỏi nơi này. Gia Đức Nhĩ, Lý Gia Đức dựa vào kỵ sĩ sư thiếu tập kích chiếm cứ chỉnh đoạn tây tường thành, giờ khác này Lý Gia Đức cùng Thánh Ô Lan quân đội đã triển khai khốc liệt hạt chiến. Chức nghiệp giả giết chóc hiệu suất so với người bình thường tới nói nhanh nhiều lắm. Vẹn vẹn kéo dài này không tới nửa giờ hạng chiến liền để song phương tổn thất gần 4 vạn người, đương nhiên Thánh Ô Lan một phương tổn thất to lớn nhất, Lý Gia Đức người tin tưởng chỉ cần kiên trì nữa một hồi Thánh Ô Lan quân đội ý chí sẽ bị chính mình tới tát. Chương 73, Thánh Ô Lan. Trung tộc đế quốc làm giả, tổng đốc quân. Một tên chủng tộc người ám sát giờ khắc này chính lo lắng quan sát tất cả, hắn thỉnh thoảng còn có thể đi đánh giết một ít Lý Gia Đức binh sĩ, nhưng hắn biết mình làm những này căn bản là không có chút ý nghĩa nào. Nếu như Thánh Ô Lan một đời không có dường như chủ nhân suy đoán như vậy xuất hiện, như vậy bí ẩn vượt qua sơn mạch mà đến 200.000 chủng tộc đại quân sẽ sớm hiện thân trong công kích Gia Đức, không phải vậy thật làm cho Lý Gia Đức công phá vương đô tổn thất kiệt nhưng là quá lớn. Có điều để này 200.000 bầy sâu hiện thân cũng đem triệt để quấy rầy thần thánh cầu khẩn giả quân đoàn tiêu diệt kế hoạch, thực sự là một lưỡng nan lựa chọn đây. Cùng lúc đó, ở khắp mọi nơi trinh sát trùng cũng cho Sở Hằng truyền đến rõ ràng nhất tầm nhìn, Sở Hằng lúc này cũng đang sốt sáng quan sát cuộc chiến đấu này. Ở cái này huyết nục tối say giống như bên trong chiến trường, một ông lão mặc áo bào trắng phảng phất cùng thế giới này không gặp nhau bình thường cất bước ở phía trên chiến trường này, nhưng chém giết lẫn nhau quân đội phảng phất đều không nhìn thấy hắn giống như vậy, mặc hắn ngang qua. Khống chế trinh sát trùng sở hàng rất nhanh liền phát hiện này một kỳ lạ hiện tượng. Chỉ thấy ông lão kia cau mày nhìn trên bầu trời phi hành kỵ sĩ sư thiếu trong miệng lẩm bẩm nói, sư thiếu trong vương quốc gia Đức sao? Không nghĩ tới ngày xưa quốc gia nhỏ yếu lại có thể công phá ta mạnh mẽ Thánh Ô Lan thủ đô. Ông lão quan niệm hiển nhiên còn dừng lại ở 300 năm trước Thánh Ô Lan tối thời gian hùng mạnh, khi đó Thánh Ô Lan ở Thánh Ô Lan một đời dẫn dắt đi hầu như có thể cùng Thánh Dieter sánh vai. Khi đó Thánh Ô Lan cùng Thánh Dieter được gọi là phương Bắc song hùng, những quốc gia khác đều không đủ tư cách, nơi nào có bây giờ phương Bắc bảy vương cục diện. Hừ, nếu là bởi vì các ngươi xuất hiện quấy rầy kế hoạch của ta, bây giờ ta ngược lại cũng chỉ còn dư lại một ngày tuổi thọ, ta liền để cho các ngươi mở mang Thánh Ô Lan thủ đoạn. Ông lão nói xong trong miệng phát sinh một trận không giống tiếng người gầm rú, chung quanh hắn gần 100 mét binh lính, bất kể là Lý Gia Đức người vẫn là Thánh Ô Lan người tất cả đều thất khiếu chảy máu mà chết. Mà Sở Hằng khống chế trinh sát trùng cũng ở một tiếng làn công kích bên trong bị hủy tiêu diệt. Đây chính là cấp 10 cường giả sao? Sở Hằng khiếp sợ nói rằng, vừa nãy cái kia một làn sóng tiếng gào dĩ nhiên có thể trực tiếp thuấn sát chu vi 100 mét cấp 4 trở xuống đơn vị, không biết cường đại như vậy công kích cấp 10 cường giả có thể sử dụng mấy lần đây. Chỉ thấy Thánh Ô Lan tiện tay nhặt lên một thanh trường kiếm, tựa như cùng huyễn ảnh giống như nhảy vào chiến trường. Chỗ đi qua Lý Gia Đức binh sĩ không khỏi bị cắn nát thành một bãi thịt giữa, máu tanh tình cảnh để kinh nghiệm tác chiến phong phú nhất Lý Gia Đức binh sĩ đều một trận nôn khan. Chớ có cản rỡ, xem ta tới thu thập ngươi. Một tên trên người mặc màu vàng chiến giáp Lý Gia Đức quan quân nổi giận gầm lên một tiếng liền nhắm phía Thánh Ô Lan, tốc độ kiết nhưng không có chút nào so với Thánh Ô Lan chậm. Tám cấp kiếm hào sao? Thánh Ô Lan bĩu môi liền xông lên trên, Sở Hàng mới vừa khống chế một tên tân trinh sát trùng đi tới nơi này liền thấy hai người va vào nhau, sau đó tên kia Lý Gia Đức quan quân liền cả người phun máu ngã trên mặt đất. Cũng là so với những kia nhãi con cường một điểm, nhưng gặp phải ta, 9 cấp trở xuống hết thảy chỉ có bị tàn sát phần. Ông lão ngạo thanh nói rằng. Sở Hằng cười lạnh nói, hóa ra là cái kiếm thần a, nếu như là thần ma đạo sư ta còn có chút sợ ngươi, thế nhưng kiếm thần ta hãn không sợ chết bầy sâu nhấn chìm ngươi cùng chơi như thế, một mình ngươi lợi hại đến đâu có thể giết mấy con sâu. 1,000 con vẫn là một vạn con. Kiếm thần đấu khí cũng hữu dụng xong một ngày. Có điều người của thế giới này đẳng cấp thật là đủ cao, cấp 10 người nhanh như vậy liền nhìn thấy, như vậy sấm sét thái thản nhất định sẽ có cấp 11 cường giả đi. Nếu như vậy Khải Nhị thực lực nên mạnh bao nhiêu? Dựa theo vũ trụ liên minh đối với phép thuật minh phân chia nắm giữ 10 tên cường giả cấp 9 liền có thể bị phân chia đến cấp 1 minh, nắm giữ vượt qua 13 cấp cường giả chính là cấp 2 minh, lẽ nào như vậy? EGA một liền tinh cầu đều đi không ra minh lại có thể đạt đến cấp 2 minh tiêu chuẩn. Địa cầu đối lập với phép thuật này thế giới tới nói vẫn là quá yếu, căn cứ Nguyệt Thần Đế quốc ghi chép 13 cấp cường giả nhưng là liền đạn hạt nhân cũng không sợ nhân vật khủng bố a, mà thế giới này cường giả cấp 9 chỉ là sấm sét thái thản bộ tộc liền vượt qua 3 vị mấy. Ở Sở Hằng tâm tư vạn ngàn thời gian Thánh Ô Lan đã chém giết hơn 100 tên Lý Gia Đức binh sĩ, cũng trực tiếp giết tới ngoài thành. Hắn híp mắt lại nhìn bên ngoài thành cái kia liên miên hơn 10 dặm Lý Gia Đức quân doanh, vung lên trường kiếm trong tay giận dữ hét, "Lý Gia Đức kẻ nhu nhược ai dám đánh với ta một trận?" Lý Gia Đức người nặng nhất, coi trọng nhất Vũ Dũng, lúc này nhìn thấy một không ngừng giết chóc chính mình sĩ tốt cường giả ở ngoài thành gọi mình là kẻ nhu nhược, nhất thời cả tòa quân doanh cũng như cùng nổ tung giống như vậy, chúng tướng sĩ dồn dập hướng về Uy Nhị Thỉnh cầu xuất chiến. "Nguyên soái đại nhân, liền để ta chụp cánh của gió đến đem đầu của hắn hiến cho ngươi đi." Một tên trên người mặc màu bạc áo giáp tên gọi kỵ sĩ đầu tiên ngồi không yên, trực tiếp hướng về Uy Nhị xin mời chiến. Người kia không đơn giản, ngươi cẩn thận một chút. Uy Nhị cũng không biết Thánh Ô Lan ở trong thành một chiêu kiếm thuấn sát một kiếm hào sự tình, bằng không hắn chắc chắn sẽ không cho phép hắn ái tướng đi chịu chết. Yên tâm đi nguyên soái đại nhân, định đem đầu của người nọ trước tiên cho ngươi. Kỵ sĩ kia nói xong cưỡi lên một con phổ thông ngựa liền lao ra doanh trại, hắn muốn để tên kia ngông cuồng ông lão chết tâm phục khẩu phục, bởi vì ở toàn bộ phương Bắc không người nào dám nói Lý Gia Đức người là kẻ nhu nhược. Lao thất phu, chịu chết đi. Kỵ sĩ xung phong còn chưa tới đạn, ông nôn huế ngữ liền chuyển tới Thánh Ô Lan lỗ thai. Thánh Ô Lan cao mày nói rằng, tám cấp nhãi con cũng dám đi tìm cái chết. Kỵ sĩ giơ lên trường thương trong tay, gần rồi, còn sót lại 10 mét. Phúc. Kỵ sĩ mở to hai mắt khó mà tin nổi nhìn mình trên ngực lỗ máu, mới vừa rồi còn ở 10 mét có hơn ông lão giờ khắc này đã ở bên cạnh hắn đem thân thể của nàng xuyên qua. Cái gì? Vốn đang một mặt nhàn nhã Uy Nhị đột nhiên cả kinh từ chính mình ghế ngồi chậm lên. 9 cấp kiếm thánh, bằng không làm sao có khả năng như thế quả quyết chốc đoán giết hết chục cánh của gió. Thánh Ô Lan không phải chỉ có một Khải Ân là 9 cấp cường giả sao? Lẽ nào bọn họ còn giấu giếm thực lực? Một quan quân kinh hô. Uy Nhị sắc mặt âm trầm bất định nhìn Thánh Ô Lan, đi đem đế á qua thánh giả mời tới. Lời nói của hắn hầu như là từ hàm răng bên trong bỏ ra đến. Cha Lý Vương để bảo đảm lần này có thể thành công tập kích Thánh Ô Lan, đặc biệt đem quốc nội thành danh đã lâu cụt một tay kiếm thánh đế á qua Tây Nhã đổ phái đến đệ tứ sư thiếu quân đoàn. Nhưng Uy Nhị vì một mình nuốt vào này một quân công căn bản là không cho cái này Tây Nhã đổ ra kiếm thánh ra trận cơ hội. Khi thực hắn bố sơ lộ vẹn nỉ ẩn gia tộc cũng có một 9 cấp cường giả, đó là so với cụt một tay kiếm thánh đế á qua còn cường đại hơn 9 cấp thánh kỵ sĩ. Có điều đáng tiếc chính là hắn thúc thúc Ali Tích bố tư lạc giờ khắc này đang lúc bế quan cảm ngộ thánh quang, không phải vậy định sẽ không để cho Tây Nhã đổ ra kiếm thánh đến kiếm này một phần quân công. Uy Nhị không phải không nghĩ tới trực tiếp để cho mình quân đội đem hắn vây đánh chí tử, nhưng này người thực sự là ngông cuồng, dĩ nhiên nói Lý Gia Đức người là kẻ nhu nhược, chỉ bằng một câu nói này hắn Uy Nhị liền không chịu được mất mặt mệnh lệnh thủ hạ đi vây công hắn. Chỉ chốc lát một tên trên người mặc một mạc bố y cụt một tay ông lão liền bị thủ hạ của hắn cung kính xin mời đến nơi này, này chính là 9 cấp đỉnh cao cụt một tay kiếm thánh Đế Á Qua, cánh tay của hắn là 6 năm trước cùng một gã khác kiếm thánh phát sinh tranh chấp thì bị chém đứt. Từ đó về sau hắn liền vẫn khổ tu, hy vọng có thể báo thù rửa hận, mà ở 1 năm trước hắn rốt cục đạt đến đỉnh cao kiếm thánh thực lực, chờ hắn điều tra rõ lúc trước cùng mình phát sinh tranh chấp kiếm thánh tên của hắn toàn bộ thế giới đều hoàn toàn u ám, người kia tên là Phổ Tây A Azuba, được xưng đổ lòng kiếm thánh. Chương 74, kiếm thần uy thế. Trung tộc đế quốc làm giả, tổng đốc quân. Từ đó về sau cụt một tay kiếm thánh liền đứt đoạn mất báo thù tâm tư, cái kia tên là Phổ Tây Á Lang Thang kiếm thánh là 100% không hơn không kém quái thai, truyền thuyết hắn từng vượt cấp tàn sát quá một con vô tận chi hải cấp 10 song đầu cự long, tự cái kia hậu nhân môn cũng gọi hắn là Đồ Long kiếm thánh, hắn chung quanh khiêu chiến thánh kỵ sĩ chỉ có một lần thất bại, thậm chí ngay cả một ít thành danh đã lâu đỉnh cao thánh kỵ sĩ đều thua ở dưới kiếm của hắn. Liên quốc nội thánh kỵ sĩ cấp trung A Ly Tích đều đánh không lại, càng không cần phải nói đi tìm Phổ Tây Á đánh, cái kia không phải đi báo thù mà là đi tìm ngược. Có điều từ khi tắt báo thủ chi tâm sau Đế Á Qua nhưng phát hiện tu vi của chính mình càng ngày càng trọn vẹn, đã sắp muốn chạm tới cấp thần bình cảnh, thật không biết Phổ Tây Á xuất hiện là phúc vẫn là họa. Chính là người kia sao? Tại sao ta cảm giác không tới hơi thở của hắn, lẽ nào hắn tu luyện một loại có thể che giấu khí tức đấu khí? Đế Á Qua nhìn chằm chằm doanh trại bên ngoài Thánh Ô Lan nói rằng: "Tôn kính thánh giả, chính là người này giết chết ta ái tướng trục cánh của gió." Uy Nhĩ cung kính nói: "Ở nhân loại quốc gia bên trong bất luận địa vị của ngươi cao bao nhiêu đều phải đối với 9 cấp trở lên cường giả ôm ấp lòng kính nể." Coi như là cha Lý Vương cũng không thể đối với dưới trướng 9 cấp cường giả hô ba hô bốn, nếu như có nhiệm vụ cần bọn họ hoàn thành cha Lý Vương cũng chỉ có thể đi tìm bọn họ thương nghị mà không phải mệnh lệnh. Ta đi cùng hắn quá so chiêu, các ngươi ở đây nhìn. Tuy rằng không thấy rõ người này tu vi, nhưng Đế Á Qua nhưng đối với mình cực kỳ có lòng tin, đối phương chỉ là một kiếm thánh, mà chính mình từ lâu là kiếm thánh đỉnh cao đã lâu nhân vật, thế giới này không thể có quá nhiều như Phổ Tây Á như vậy quái thai. Đế Á Qua cất bước trong lúc đó tựa hồ là rất chậm, nhưng cũng cực kỳ phiêu dật. Một bước nhỏ nhưng có thể bước ra người bình thường vài bước khoảng cách, không phối hợp cảm giác khiến người ta nhìn ra cực kỳ khó chịu, bước tiến của hắn cùng Á Thụy Tư so với lại là một loại khác cảm giác. Ngươi đã điểm thần hỏa, hơn nữa sắp chạm đến thần hỏa, có điều đáng tiếc ngươi gặp phải chính là ta. Thánh Ố Lan tiếc hận lắc lắc đầu nói rằng. Đế Á Qua cao mày nói rằng, ngông cuồng. Ở ngươi trước khi chết có thể báo dưới tên của chính mình, nếu như có thể để ta nhớ kỹ là ngươi vinh hạnh. Thánh Ố Lan lắc lắc đầu nói rằng, đối với người chết không nhiều như vậy dễ bàn. Sau khi nói xong liền biến mất ở tại chỗ. Thật nhanh. Đế Á Qua cả kinh, vội vàng đem đấu khí rồi rào toàn thân, bất cứ lúc nào phòng bị Thánh Ô Lan tập kích. Ở đây, Đế Á Qua cảm giác được một luồng cực kỳ khổng lồ nguy hiểm tín hiệu hướng về hắn kéo tới, cảm giác kia liền dường như chết chìm giống như hoảng sợ. Keng. Đế Á Qua thành công chặn lại rồi Thánh Ô Lan một chiêu kiếm, nhưng mồ hôi lạnh đã đem thân thể của nó xâm thấp, vừa nay nếu như lại chậm một chút xíu chính mình chỉ sợ cũng đầu một nơi thân một nẻo. Cảm thụ tay phải bởi vì đối phương sức mạnh to lớn mà mang đến rung động, Đế Á Qua trong lòng sợ hãi dị thường. Ngươi là cấp 10 kiếm thần? Đế Á Qua sợ hãi hỏi. Thánh Ố Lan vọng trong tay bị mẹ ra một lỗ hổng trường kiếm lắc đầu thở dài nói, tuy rằng dùng đấu khí đưa ngươi bao vây lấy, phàm là binh tục nhận mãi mãi cũng là phàm binh tục nhận. Ta đang hỏi ngươi thoại đây, cho dù là một tên kiếm thần cũng không thể như vậy sỉ nhục cùng ta. Đế Á Qua nhìn thấy Thánh Ố Lan căn bản là không để ý tới chính mình tức giận nói, ngươi dùng chính là đấu kiếm quyết. Tuyết Trắng kiếm thần Hồ Phong hòa ngươi là quan hệ gì? Thánh Ố Lan hỏi. Ta là kiếm thần học viện đệ tử, Tuyết Trắng kiếm thần Hồ Phong chính là kiếm thần học viện tổ sư. Đế Á Qua hồi đáp. Hả? Chính hắn thân thủ thường thường, mang ra đệ tử cũng là một đời không bằng một đời. Thánh Ố Lan thản nhiên nói, ngươi có thể sỉ nhục ta, nhưng không cho ngươi sỉ nhục viện trưởng. Nếu như hắn còn sống sót, nghe được ngươi chắc chắn đưa ngươi chém thành vài đoạn. Đế Á Qua cả giận nói, ta nói không đúng sao? Năm đó Hồ Phong chính là bị ta giết chết, cho dù hắn lại sống lại ta cũng có thể lại giết hắn một lần. Thánh Ố Lan nói rằng, cái gì? Năm đó viện trưởng là bị Thánh Ố Lan khai quốc chi chủ giết chết, ngươi hưu phải ở chỗ này ăn nói linh tinh. Đế Á Qua một mặt không tin nói rằng. Thánh Ô Lan quỷ dị nở nụ cười, không ở chỗ hắn nói thêm cái gì, lại một lần biến mất ở tại chỗ. Lúc này Đế Á Qua đột nhiên trận to hai mắt nói rằng, này, cái này chẳng lẽ là ngự phong quyết? Không phải vậy tại sao có thể có tốc độ nhanh như vậy? Cấp 10 cường giả hơn nữa dùng vẫn là ngự phong quyết, lẽ nào? Nghĩ tới đây Đế Á Qua trái tim hầu như ngừng nhảy lên. Ở quyết đấu bên trong phân thần nhưng là sẽ chết nha. Chính vào lúc này Đế Á Qua đột nhiên cảm thấy lông tơ đứng thẳng, bên hai của hắn dĩ nhiên vang lên Thánh Ô Lan. Phúc! Đế Á Qua một mặt không tin túi đầu nhìn mình ngực. Một thanh trường kiếm trực tiếp từ phía sau lưng đem trái tim của hắn xuyên qua, lúc này trái tim của hắn triệt để không có cách nào nhảy lên. Thánh Ô Lan ở bên thai của hắn nói rằng, ta tên Thánh Ô Lan, nói với ngươi lên tên của ta chỉ là vì không cho ngươi chết không rõ ràng thôi. Ngạch! Ăn! Phúc! Đế Á Qua há mồm muốn nói cái gì, nhưng Thủy Trung không cách nào phun ra một câu có thể khiến người ta nghe hiểu, miệng một tấm liền phun ra từng mảnh dòng máu. Cuối cùng nghẹo đầu liền triệt để chết đi, nhưng con mắt của hắn còn chỉnh đến đại, phảng phất chết rất không cam lòng. Giao cả tòa Lý gia Đức quân doanh đều loạn tung tùng phèo, trong lòng bọn họ chí cường giả dĩ nhiên chỉ ở trong tay đối phương đi rồi hai chiêu liền chết thảm ở trong tay của đối phương. Bán cung, bán chết hắn. Uy Nhĩ chỉ cảm thấy tay chân hoàn toàn lạnh lẽo, nhưng cũng không quên dặn dò thủ hạ bắn giết cái này ma như thần ông lão. Có thể dễ dàng như thế đánh giết một tên đỉnh cao kiếm thánh, người này nhất định là một tên kiếm thần. Lúc nào Thánh Ô Lan ra một kiếm thần? Uy Nhĩ cảm giác mình tựa hồ trúng rồi một loại nào đó âm mưu. Người mạnh mẽ đến đâu cũng không thể đối mặt này che ngập bầu trời mưa tên, trong đó thậm chí pha này phá thành cấp phép thuật xe bắn tên cung tên, Thánh Ô Lan đầy đủ phát huy tốc độ của hắn ưu thế, đi chi tự hướng về con đường khoảng trừng, trái phải tránh né, không ngừng mà hướng về Lý Gia Đức quân doanh tới gần. Không thể để cho hắn tiếp cận chúng ta, bắn nhanh giết hắn. Uy Nhĩ quát, hắn không biết nếu để cho như vậy một sát thần vọt vào chính mình nơi đóng quân nên là ra sao tai nạn tính hậu quả. Thánh Ô Lan mặc dù nhanh, nhưng đối mặt này dường như mây đen giống như áp bức mà đến mưa tên cũng là như mày, cường giả thần cấp không phải chân chính thần, nếu như chính diện bị nhiều như vậy cung tên bắn chúng không chết cũng sẽ trọng thương, huống chi trong đó còn chen lẫn này một ít các pháp sư phép thuật. Thánh Ô Lan bước tiến phi thường phiêu dật, người bắn nỏ môn hầu như không cách nào nhắm vào, nhưng không có quan hệ, bọn họ hoàn toàn liền không cần nhắm vào. Gần 20.000 cung tiễn thủ cùng 3.000 phép thuật xe bắn tên bao trùm thức xạ kích còn cần phải nhắm vào sao? Thánh Ô Lan biết còn tiếp tục như vậy căn bản không phải biện pháp, liền liều mạng bị thương trực tiếp ra tốc vọt vào nơi đóng quân. Sau đó cả tòa nơi đóng quân liền dường như vỡ tổ bình thường loạn tung lên. Nguyên soái chết rồi, nguyên soái chết rồi. Trong quân doanh đột nhiên truyền ra mấy người lính âm thanh. Sở Hằng mỉm cười thông qua trinh sát trùng nhìn tất cả những thứ này, cấp 10 cường giả trực tiếp ngạnh hãn 20 vạn đại quân hiển nhiên là phi thường ngu xuẩn, nhưng cường giả như vậy nếu như sử dụng trạm thủ chiến thuật sẽ làm cho cả thế cuộc nghịch chuyển. Hơn nữa bất kể là Thánh Ô Lan vẫn là Lý Gia Đức người cũng không biết, không biết vào lúc nào cụt một tay kiếm thánh đế á qua thi thể đã chẳng biết đi đâu, tại chỗ chỉ để lại một không lớn cái hố. Chương 75, Thánh Ô Lan chân thân. Bất kể là ở trên lý thuyết vẫn là ở trên thực tế đều rất khó từng xuất hiện cấp 10 cường giả một mình khiêu chiến một quân đội, ví dụ thực tế, cấp 9 trở lên cường giả vẫn luôn là làm quốc cùng quốc trong lúc đó chiến lược tính lực uy hiếp lượng, bình thường rất ít tham dự đến trong chiến tranh, coi như có tham chiến cũng sẽ là tùy tùng quân đội đồng thời tác chiến, như bây giờ Thánh Ô Lan như vậy một thân một mình khiêu chiến toàn bộ Lý Gia Đức quân, mà Thánh Ô Lan binh lính thì lại trốn ở. Trong thành run lẩy bẩy không dám ra khỏi thành, tình cảnh vẫn là cực kỳ hiếm thấy. Lý Gia Đức người trời sinh liền cực kỳ dũng mãnh, mặc dù mình chủ soái đã bị Thánh Ô Lan chém giết, nhưng đến từ Lý Gia Đức người cuồng ngạo huyết tính nhưng khiến cho bọn họ tử chiến không lùi. Thánh Ô Lan lúc này trên người đã nhiều chỗ bị thương, thỉnh thoảng từ mỗi cái xảo quyệt góc độ phi tập mà đến mũi tên cùng phép thuật không ngừng mà quấy rầy hắn tàn sát tiết tấu. Gần 2 giờ tàn sát đã để Lý Gia Đức người trả giá gần 8.000 bộ thi thể, nhưng bọn họ vẫn cứ không chịu lùi bước. Mà Thánh Ô Lan đấu khí đã tiêu hao quá bán. Hống. Thánh Ô Lan lần thứ 2 phát sinh một tiếng thú hống, sau đó trên người hắn áo bào trắng chậm rãi bị thân thể nổ tung, chu vi Lý Gia Đức binh sĩ dồn dập nghỉ chân sợ hãi nhìn hắn. Thánh Ô Lan thân thể càng lúc càng lớn, cuối cùng hóa thành như cùng ở tại hoàng cung phòng dưới đất thì xấu xí quái vật răng rấp, hắn dường như xả như thế đầu lâu trên hai cái trứng gà đại con mắt nhìn quét bốn phía, màu vàng nóng thụ đồng tỏa ra khiếp người hàn quang. Trời ạ, đây là cái gì? Hắn là người vẫn là ma thú? Lẽ nào hắn là một ma thú vương giả hóa hình? Chu vi Lý Gia Đức binh sĩ hoảng sợ nhìn hắn. Thánh Ô Lan hai cánh dương ra có tới hơn 10 mét trường, to lớn khí lưu trực tiếp đem chu vi Lý Gia Đức binh sĩ thổi đến mức ngã trái ngã phải. Sau đó liền thấy Thánh Ô Lan trực tiếp bay lên trời. Một phát bắt được một trên không trung không ngừng mà quấy rầy hắn sư thiếu, đem mặt trên kỵ sĩ trực tiếp vung ra trên đất, trực tiếp đem sư thiếu thả hắn cái miệng lớn như chậu máu bên trong cắn thành hai nửa. Cái khác kỵ sĩ sư thiếu thấy cảnh này dồn dập sợ hãi nhìn cái này quái vật, đánh dưới thân sư thiếu chậm rãi rời xa hắn. Một tên quan quân gian nan nuốt nước bọt nói rằng, ta biết hắn là ai, hắn là Thánh Ô Lan một đời, cái thứ ở trong truyền thuyết quái vật. Làm sao có khả năng? Thánh Ô Lan một đời không phải ở 300 năm trước sẽ chết sao? Hắn làm sao có khả năng hoạt thời gian dài như vậy? Có cái gì không thể? Có người nói Thánh Ô Lan một đời còn tưởng là 500 năm quốc vương đây. Mọi người giờ mới hiểu được bọn họ đối mặt chính là một nhân vật thế nào, đều một mặt trắng xám nhìn cái thứ ở trong truyền thuyết đem Thánh Ô Lan mang tới đỉnh cao truyền kỳ quân chủ. Hắn căn bản không phải chúng ta có thể đối phó. Một tên binh lính sau khi nói xong lời này liền sợ hãi thoát đi hiện trường, phản phất là một dây dẫn lửa giống như, tự hắn sau khi liền xuất hiện lượng lớn đào binh. Khốn nạn, các ngươi căn bản là không xứng đáng làm một tên Lý Gia Đức quân nhân, các ngươi này quần kẻ nhu nhược. Một tên quan quân khàn cả giọng muốn ngăn cản tan tác, nhưng hiển nhiên này đã là không thể. Phần lớn Lý Gia Đức binh sĩ đều theo tháo chạy đội ngũ một hội ngàn dặm, nhưng cũng có số ít thủ vững chính mình niềm tin bọn kỵ sĩ ở lại tại chỗ tiếp tục cùng Thánh Ô Lan tranh đấu, nhưng điều này hiển nhiên đã không có ý nghĩa. Sở Hằng xem tới đây liền thu hồi linh hồn của chính mình gợn sóng nhắm mắt lại thản nhiên nói, Lý Gia Đức thất bại, đón lấy liền giờ đến phiên thần thánh cầu khẩn giả quân đoàn, lần này nhất định phải hoàn mỹ tiêu diệt bọn họ, không để lại bất kỳ hậu hoàn nào. Đúng, ta tôn kính chủ nhân. Một găng âm thanh ở Sở Hằng trong đầu vang lên. Thần thánh cầu khẩn giả quân đoàn nơi đóng quân. Giờ khác này cả tòa nơi đóng quân đã sớm bị chủng tộc đại quân săn bằng, gần 50 vạn bầy sâu căn bản cũng không có đi lý những kia hoặc là run lẩy bẩy hoặc là ngoan cường phản kháng đệ ngũ sư đoàn binh sĩ, mà là trực tiếp liền đuổi theo thần thánh quân đoàn chủ lực mà đi. Nhưng trong doanh địa các binh sĩ cũng không phải nói rõ liền như vậy an toàn, cho dù bầy sâu môn ở công phá nơi đóng quân sau không có đặc biệt nhằm vào bọn họ công kích, nhưng 50 vạn bầy sâu nghiền ép mà qua có thể lưu lại bao nhiêu người sống có thể tưởng tượng được. Húng chi sự tình còn lâu mới có được liền như vậy kết thúc. Đã tảng cứ điểm bên trong 30 vạn bầy sâu cũng phát động rồi 20 vạn phụ trách phần kết công tác. nhưng Mọt Găng cũng chưa hề đem quá nhiều tinh lực để ở chỗ này. Trong doanh địa quân đội loài người từ khi công phá doanh trại sau là có thể nói là bản trên hết áp. Đế Á Nhi lúc này rất là ảo não, hắn đem đệ ngũ sư đoàn ở lại nơi đóng quân, dựa theo dự tính của hắn ba trong doanh địa nhiều như vậy mà tinh pháo cùng phép thuật xe bắn tên, làm sao điều này cũng có thể đứng vững bầy sâu thời gian nửa ngày. Nhưng hiện thực nhưng cùng lý tưởng bên trong chênh lệch thực sự quá xa, bạo bột cái kia thùng cơm dĩ nhiên chỉ thủ vững nửa canh giờ. Nhìn phía sau càng ngày càng gần bầy sâu, Đế Á Nhi không thể không mệnh lệnh quân đội tại chỗ bày xuống trận hình, phòng ngừa bị bầy sâu sấn loạn đột tiến chính mình quân đội. Những ngày qua Đế Á Nhi vẫn đang quan sát ma pháp thủy tinh bên trong ghi chép bầy sâu cùng nhân loại chiến đấu, từ Phong Lâm thành mãi cho đến đá tảng cứ điểm đều có, từ ma pháp thủy tinh bên trong Đế Á Nhi đến một phi thường chuẩn xác tin tức, không muốn cùng chủng tộc hôn chiến. Bị nhĩ địch Á Bình Nguyên chiến dịch chính là một ví dụ rất tốt, làm quân đội loài người duy trì trận hình chống lại bầy sâu thì lợi dụng tấn công từ xa thủ đoạn cùng kỵ sĩ cùng phép thuật phối hợp có thể cùng bầy sâu đánh ra một năm thương vong, thậm chí sơ kỳ lợi dụng phép thuật cạm bẫy cùng tay súng bắn tỉa tầm xa đoạn có thể đạt đến 120 thương vong. UU đọc sách http vđvđvđvđcạnsucon, mà chủng tộc một khi nhảy vào nhân loại doanh trại cùng nhân loại kinh hành hỗn chiến thì thương vong tê lệ thì lại cấp tốc ngang hàng, thậm chí bị nghịch chuyển. Không sợ tử vong chó con ở hỗn chiến bên trong đối với nhân loại lực sát thương thực sự là quá to lớn, mà Đế Á Nhị biết chủng tộc ưu thế lớn nhất chính là không sợ tử vong, mà nhân loại còn cần tăng cao sĩ khí. Mà chủng tộc ngắn bản chính là viễn trình thủ đoạn không đủ, y đòi cốt mâu công kích cùng đâm xả gai xương đều quá mức mềm yếu, muốn đánh bại chủng tộc nhất định phải nên ngang tránh ngắn, đây là Đế Á Nhị đã sớm định ra tốt chiến thuật. Cũng chính là bởi vì này Đế Á Nhị mới không để ý Thánh Ô Lan sáu thế khuyên can cố ý muốn dẫn trên kéo dài tốc độ hành quân các loại tấn công từ xa khí giới. Nhưng bây giờ đáng ghét Lý Gia Đức tiến công Vương Đô hành động này trực tiếp quấy rầy Đế Á Nhị hết thể kế hoạch, để Đế Á Nhị không thể không vứt bỏ hết thể viễn trình vũ khí nặng mà lựa chọn hồi viên Vương Đô. Mặc găng nhìn thấy thần thánh cầu khẩn giả quân đoàn chính đang tổ chức trận hình, nàng căn bản cũng không có quá nhiều do dự, cùng nàng tâm ý tương thông bầy sâu trực tiếp liền nhắm phía thần thánh cầu khẩn giả quân đoàn. Gần 200.000 quân đội loài người không thể dường như Mọt Găng như vậy chỉ huy quân đội, cho dù lại tinh nhuệ cũng không thể ở như vậy thời gian ngắn ngủi bên trong tổ chức thật tất cả mọi người trận hình. Đệ nhị sư đoàn vẫn là đi ở đội ngũ sau cùng mặt, giờ khác này toàn sư đoàn 4 vạn người liền đưa đến mấu chốt nhất tác dụng, sư đoàn trưởng ở thu được Đế Á Nhĩ mệnh lệnh hậu quả đoạn để cho mình quân đội tại chỗ tiết trận, vì là mặt sau quân đội điều chỉnh trận hình tranh thủ thời gian. Ở ngăn ngắn trong vòng 5 phút đệ nhị sư đoàn 4 vạn người liền bước đầu tổ chức được rồi trận hình, nhưng còn không chờ bọn hắn từng làm nhiều điều chỉnh trùng nhanh nhất chó con cũng đã giết tới. Chương 76, trung tộc vũ khí bí mật. Trung tộc đế quốc làm giả, tổng đốc quân. Đệ nhị sư đoàn 2000 thuẫn vệ cũng không có theo dự đoán ngăn cản trụ chó con tập kích, bọn họ trường mà cao to tấm khiên ở kết thành trận hình phối hợp bọn họ gần 3 mét trường thương đối phó nhân loại kỵ sĩ có thể nói là không hề áp lực, nhưng lúc này đối mặt linh hoạt mà mau lẹ chó con thì bọn họ liền bị kịch. Chó con môn theo thuẫn trận trực tiếp liền bò lên, tay cầm dài 3 mét thương thuẫn vệ môn trực tiếp liền há hốc mồm. Tuy rằng bởi vì chó con môn trận hình phi thường dày đặc, khiến cho bọn họ trường thương trận cũng giết thương không ít chó con, nhưng theo từng cái chó con bò lên trên thuẫn trận vọt vào những kia trên căn bản không hề năng lực cận chiến thuẫn vệ bên trong thì toàn bộ thuẫn trận liền sụp đổ. Chó con môn móng vuốt sắc bén trực tiếp cắt thuẫn vệ môn không có khôi giáp bảo vệ yết hầu, cũng chỉ có số ít mấy cái thực lực khá mạnh quan quân mới ở này một làn sóng tập kích bên trong miễn cưỡng không có bị phần vụn thi thể. Nhìn thấy vừa tổ thật trận hình trong nháy mắt liền hỏng mất thuẫn vệ, đệ nhị sư đoàn trưởng so với Mặc Khắc một mặt tái nhợt, hắn vung tay lên đệ nhị bậc thang trận hình phòng ngự các bộ binh liền xông lên trên. So với Mặc Khắc cũng không có cho rằng những bộ binh này có thể đưa đến bao lớn tác dụng. Nhưng thật sự nếu không ngăn cản bầy sâu e sợ chính mình thuẫn vệ môn sẽ chết hết. Ở các bộ binh tiến công thì đệ nhị sư đoàn 5000 danh cung tay cũng chuẩn bị sắp xếp, những thứ này đều là nắm giữ đấu khí phá giáp năng lực chức nghiệp giả cung tiễn thủ, bọn họ bắn ra mũi tên có thể dễ dàng phá tan chó con môn giáp xác. Các bộ binh xung phong rất tốt ngăn cản bầy sâu tiến công thế, sau đó mà đến mưa tên cũng làm cho chịu đủ ức hiếp thuẫn vệ môn thở phào nhẹ nhõm. Nhưng thiệt vui trong tàn, nơi này là một cực kỳ trống trải bình nguyên hoàn cảnh, vô biên vô hạn bầy sâu rất nhanh liền từ hai cánh vây quanh mà tới. Nhưng chân chính để so với Mặc Khắc lo lắng cũng không phải hai cánh của chính mình, nơi đó chính mình đã sớm sắp xếp không ít binh lực, dầu gì cũng có thể chống đỡ một quãng thời gian. Ở vô biên vô hạn bầy sâu bên trong so với Mặc Khắc đã phát hiện có mười mấy con cự thú chính hướng về phía chính mình trận hình mà đến, bây giờ không có phép thuật xe bắn tên cùng ma tinh pháo, những này tên to xác nên xử lý như thế nào? So với Mặc Khắc quay đầu lại nhìn dưới chính đang tổ chức trận hình thần thánh cầu khẩn giả đại quân chủ lực, nơi đó có số lượng khổng lồ ma pháp sư, lúc này hắn chỉ hy vọng Đế Á Nhị có thể cho hắn một ít trợ giúp. Ma đạo quân đoàn vẫn luôn bị bảo vệ ở đại quân chính ZHNG in, có điều Đế Á Nhĩ hiển nhiên cũng nhìn thấy đệ nhị sư đoàn quân cảnh, Đức Lâm đại sư, ta hy vọng ngươi ma đạo sư đoàn có thể trợ giúp một hồi so với Mặc Khắc, không phải vậy đệ nhị sư đoàn e sợ đỉnh không được bao lâu. Được gọi là Đức Lâm ma đạo sư liếc nhìn phía trước đệ nhị sư đoàn, đối với bọn họ uy hiếp to lớn nhất chỉ sợ cũng là những kia sắp cùng bọn họ tiếp xúc cự thú. Cự thú rất khó bị giết đi, cho dù dùng tới hỗn hợp hệ 8 cấp phép thuật đến giết một con cự thú hiển nhiên cũng là không đáng, chúng tộc ít nhất cũng có 100 con như vậy cự thú. Chúng ta còn không bằng sử dụng hỗn hợp hệ cấm chú đến hủy diệt càng nhiều bầy sâu, số lượng của bọn họ thực sự là quá khủng bố. Đế Á Nhĩ gật gật đầu, thông qua ma pháp thủy tinh quan sát chủng tộc chiến đấu Đế Á Nhĩ đã sớm biết loại này cự thú chỗ đáng sợ, được rồi, ta sẽ mệnh lệnh tinh anh đoàn kỵ sĩ đến bảo vệ ngươi, ngươi yên tâm sử dụng hỗn hợp hệ cấm chú đi. Tinh anh đoàn kỵ sĩ là do hơn 40 người cấp 7 kỵ sĩ tạo thành đỉnh cao đoàn kỵ sĩ, như vậy xa hoa bố trí cho dù ở phía Nam Đế quốc bên trong cũng có thể có tên tuổi, hiện nay toàn bộ phương Bắc cũng chỉ có Thánh Peter trừng phạt kỵ sĩ có thể so với bọn họ càng thêm tinh nhuệ. Được tinh anh đoàn kỵ sĩ bảo vệ chính mình cũng có thể an tâm bố trí trận pháp, Đức Lâm gật gật đầu liền trở lại chuẩn bị bố trí trận pháp. Hỗn hợp hệ cấm chú cần nhiều tên 8 cấp ma đạo sư liên hợp thi pháp, còn nhất định phải trên đất khắc họa ra cần phải trận pháp. Bởi vì trận pháp khắc họa không thể có một tia sai lầm, vì lẽ đó cần tiêu hao gần 10 phút để chuẩn bị, sau đó liên hợp ngâm sướng cũng cần 10 phút, toàn bộ hỗn hợp hệ cấm chú cần gần 20 phút thời gian chuẩn bị, không thể bảo là không phiền phức. Lần này vì đem hỗn hợp hệ cấm chú uy lực phát huy đến to lớn nhất, Đức Lâm tìm đến 4 tên ma đạo sư cùng mình đồng thời ngâm sướng, lại sẽ một toàn bộ ma pháp sư đoàn 2000 tên pháp sư đều tập trung lên tiến hành ma lực truyền. Đức Lâm chuẩn bị để lần này hỗn hợp hệ phép thuật khỏe mạnh cho chủng tộc học một lớp. Mặc găng thông qua trinh sát chủng đã sớm quan sát được hành động của bọn họ. Thứ hỗn hợp hệ cấm chú, trước đây hay là ta còn không gọi sợ sệt cái này, nhưng bây giờ có điều mặc găng vũ khí bí mật bây giờ vẫn không có vào chỗ, cho nên nàng nhất định phải thông qua một ít thủ đoạn tới quấy rầy các pháp sư tiến trình. Mà lúc này so với mặc khắc chính một mặt căng thẳng nhìn chằm chằm trong đó hai con đã tiếp cận quân đội mình cự thú, nó bóng người khổng lồ có thể làm cho bất kỳ kẻ đối địch với hắn tuyệt vọng. Tướng quân, Đế Á Nhĩ Nguyên soái phái tới 4 tên kiếm hào trợ trận. Chính vào lúc này một tên lính liên lạc đi tới bên cạnh hắn nói rằng, chỉ là 4 tên kiếm hào sao? So với mặc khắc thất vọng nói rằng, đối phó như vậy cự thú phép thuật cấp cao hữu hiệu nhất. Kiếm hào cũng không thể nói vô dụng, nhưng hiệu quả đối lập với ma đạo sư tới nói còn kém rất nhiều. Có điều thêm vào chính mình đệ nhị sư đoàn 3 tên kiếm hào tổng cộng 7 cái kiếm hào mới có thể trên đỉnh một hồi đi. Nhưng giờ khắc này khẩn yếu nhất vấn đề là đối mặt hung tàn cực kỳ bầy sâu, cho dù có 5000 cùng tiễn thủ viễn trình trợ giúp các bộ binh vẫn là tan tác, thậm chí đều không có đợi được cự thú đến. So với mặc khắc liếc nhìn phía sau, đệ nhị sư đoàn bộ binh hạng nặng môn đã chuẩn bị sắp xếp, mệnh lệnh bộ binh hạng nặng xuất kích, phía trước tan tác binh lính không cho súng kích chúng ta trận hình, người vi phạm giết chết không cần luận tội. Là tướng quân. Một tên trên người mặc kệ xạ cấp bộ binh hạng nặng áo giáp quan quân trực tiếp dẫn dắt hắn bộ binh hạng nặng môn đón nhận tán loạn quân đội. Làm thần thánh cầu khẩn giả quân đoàn binh lính, những bộ binh kia tuy nhưng đã bị bầy sâu đánh bại, nhưng hiển nhiên cũng biết mình nếu như tiếp tục lùi về sau cũng xung kích bộ binh hạng nặng trận hình e sợ sẽ bị tại chỗ xử quyết. Ngược lại khoảng chừng, trái phải đều là chết, các binh sĩ huyết tính cũng bị kích thích ra đến rồi, trực tiếp quay đầu tiếp tục chống lại bầy sâu. Nhưng lúc này thân cao gần 20m mãnh tượng trùng đã đến nơi này, bọn họ khóa để mặt đất run rẩy bước chân trực tiếp nghiền ép lên đi. Chỗ đi qua bất kể là quân đội loài người vẫn là chưa kịp né tránh cấp thấp đám sâu đều bị nó giẫm thành một bãi thịt nát. Ở manh tượng trùng xem ra chỉ cần có thể tiêu diệt chủng tộc kẻ địch, bất luận giẫm chết bao nhiêu cấp thấp sâu hắn sẽ làm tất cả. Đây là thuộc về cao cấp chủng tộc kiêu ngạo, trừ phi Mọt Găng hết sức đi khống chế, bằng không nó chắc chắn làm theo ý mình. Có điều hiện nay Mọt Găng khống chế gần 100 vạn bầy sâu, tình cờ bởi vì chuyện như vậy thương vong vài con cấp thấp sâu cũng là có thể tiếp thu. Dù sao đối lập với tổn thất vài con cấp thấp sâu tới nói, trở ngại manh tượng trùng tốc độ hành quân đê. Y với chủng tộc tổn thất càng to lớn hơn. So với mặc khắc liếc nhìn bên người vừa đến mấy cái kiếm hào, bọn họ gật gật đầu liền vọt vào chiến trường. Chương 77, người ám sát hiền uy. Trung tộc đế quốc làm giả, tổng đốc quân. Một tên 8 cấp kiếm hào muốn giết chết một con mãnh tượng trùng có lẽ sẽ rất khó khăn, nhưng nếu như là 7 tên kiếm hào muốn giết chết một mãnh tượng trùng liền không phải như vậy khó sự tình. Mặc găng hiển nhiên cũng rất rõ ràng điểm này, vẫn ẩn nút ở tầng trời thấp tự bạo phi nga cùng treo ở bầy sâu mặt sau phi long đột nhiên cất cánh, trong nháy mắt liền hình thành che kín bầu trời cảnh tượng. Đế Á Nhĩ một mặt khiếp sợ nhìn chủng tộc các không quân, giờ khắc này hắn mới rõ ràng đệ ngũ sư đoàn là làm sao thất thủ, chính mình dĩ nhiên đã quên cho bọn họ phòng không thủ đoạn. Có điều quay đầu lại liếc nhìn phía sau chính đang chủ bị hỗn hợp hệ cấm chú các pháp sư Đế Á Nhĩ tâm lần thứ hai thả đi, bầy sâu môn đến lại nhiều một chút càng tốt hơn, đến càng nhiều chết càng nhiều. Một con manh tượng trùng đột tiến đến bộ binh hạng nặng trong phương trận như vào chỗ không người, chỗ đi qua chỉ để lại một mảnh máu thịt be bét mặt đất, gọi người nhìn đến đau lòng. Bộ binh hạng nặng mặc trên người kệ xạ cấp trọng giáp căn bản là không cách nào ngăn cản người này cự thú. Mà binh khí của bọn họ chỉ có thể ở cự thú trên người vẽ ra một chuôi xuyên đốm lửa. Tuyệt vọng khí trong nháy mắt liền ở bộ binh hạng nặng trong phương trận lan tràn ra. Một đạo to lớn mà chói mắt đấu khí đánh vào cự thú trên người, nhưng khuyết đại đấu khí cùng cự thú trên người không lớn vết nứt hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Vài tên kiếm hào lẫn nhau liếc mắt một cái, bọn họ biết dùng bình thường thủ đoạn chỉ sợ là giết không xong này sức phòng ngự khủng bố cự thú. Một tên kiếm hào trực tiếp nhảy một cái nhảy đến cự thú trên người muốn tái hiện lúc trước ở ma pháp thủy tinh bên trong nhìn thấy từ trong mắt xuyên phá cự thú phòng ngự kinh điển chiến thuật, nhưng ý nghĩ là mỹ hảo. Hiện thực nhưng là cực kỳ tàn khốc. Lúc trước tên kia kiếm hào mặc dù có thể thành công cũng là nhiều tầng nhân tố thúc đẩy, trong đó điểm trọng yếu nhất là một tên ma đạo sư khống chế lại cự thú hành động mới làm cho cái kia một đòn thành công, mà bây giờ này con cự thú còn sinh long hoạt hổ. Kiếm hào bị cự thú từ trên người xúy đi, chật vật trên đất đánh cái lăn sau nổi giận mắng, này cự thú khí lực quá to lớn, nó muốn đem ta bỏ qua ta căn bản là không có biện pháp chút nào à. Mấy người chúng ta đồng thời công kích nó trên đùi then chốt, trước hết để cho nó mất đi hành động thử xem. Một người khác kiếm hào nói rằng, chính vào lúc này bị cự thú vung ra trên đất kiếm hào đột nhiên cảm thấy trên lưng một trận lạnh lẽo, kinh nghiệm phong phú hắn cấp tốc đẩy lên đấu khí phòng ngự cũng đem thân thể hướng về bên cạnh di mấy phần. Phúc! Kiếm hào phía sau lưng bị một cái lợi chảo xen vào, có điều cũng may là nó hơn người trực giác làm cho hắn né tránh chí mạng vị trí. Kiếm Hào quay người một chiêu kiếm trực tiếp để trong hư không bay ra một trận huyết hoa, sau đó một kẻ loài người đầu lâu liền lăn rơi trên mặt đất. Mà sau lưng của nó một bộ không đầu thi thể cũng chậm chậm hiện ra. Đánh lén hắn chính là người ám sát, cái này cho tới nay không có ở chính diện chiến trường từng xuất hiện binh chủng, giờ khắc này bị Mọt Găng phái ra quả nhiên đưa đến kỳ hiệu, dĩ nhiên vượt qua vài cấp suýt chút nữa giết chết một tên 8 cấp Kiếm Hào. Tuy rằng có rất nhiều vận may thành phần ở bên trong, nhưng người ám sát ẩn thân năng lực đúng là vô cùng mạnh mẽ. Phản phất là một dây dẫn lửa như thế, theo cái thứ nhất người ám sát xuất hiện trên chiến trường càng nhiều người ám sát liền từng cái hiện lộ ra, từng người sĩ quan cao cấp hoặc pháp sư, nghề nghiệp cấp cao giả đều chết thảm ở tại bọn hắn lợi trảo bên dưới. Thần thánh cầu khẩn giả quân đoàn trung quân, chính đang chuẩn bị hỗn hợp hệ cấm chú ma đạo sư Đức Lâm đột nhiên nhận ra được có người đụng vào hắn bố trí kết giới, hắn liếc nhìn bốn phía nhưng không có phát hiện ngoại trừ pháp sư cùng vài tên bảo vệ hắn kiếm sư, kỵ sĩ ở ngoài những người khác. Ánh sáng thuật. Tia sáng chói mắt có thể soi sáng ra tất cả tiềm hành sát thủ, cho dù đó là một tên cấp thánh sát thủ cũng sẽ ở cái này nho nhỏ phép thuật cấp 3 ánh sáng thuật bên trong hiện hình, cái này cũng là sát thủ nghề nghiệp, tuy rằng ám sát pháp sư tỷ lệ thành công cực cao nhưng cũng không dám dễ dàng tới gần pháp sư duyên cớ. Có điều bách thi bách linh ánh sáng thuật giờ khắc này nhưng mất đi hiệu dụng, tia sáng chói mắt qua đi nhưng cái gì đều không chiếu rọi đi ra. A, một tiếng hét thảm gây nên chú ý của mọi người, một tên lẹ vẹo bảy pháp sư che ngực ngã trên mặt đất không ngừng mà co giật, mà một nguồn vết máu cánh tay nhưng bại lộ người ám sát tung tích. Một tên lẹ vẹo bảy kỵ sĩ nổi giận rút ra bên hông hắn kỵ sĩ kiếm, tên này tiềm hành giả dĩ nhiên trắng trận ở tinh anh đoàn kỵ sĩ tầng tầng bảo vệ cho giết chết một tên pháp sư, hắn chỉ cảm giác mình mặt một trận đỏ bừng. Nhưng hiển nhiên tất cả những thứ này đều chỉ là vừa mới bắt đầu. Theo người pháp sư kia chết đi càng nhiều pháp sư gặp phải ám sát, liên tiếp chết đi pháp sư triệt để tinh anh đoàn kỵ sĩ vỡ tổ, bọn họ hô ý tư khẩu hiệu phẫn nộ xông lên trên. Nhưng như vậy hiệu quả cũng không phải rất tốt, thường thường một tên cao cấp pháp sư chết đi mới sẽ bị kỵ sĩ phát hiện một tên người ám sát. Nhưng người ám sát này nhiệm vụ đã hoàn thành, cho dù kỵ sĩ giết chết hắn cũng cứu vãn không được tổn thất các pháp sư. Đức Lâm xem tới đây một trận phát lạnh, những này liền ánh sáng thuật cũng không sợ tiềm hành giả thực sự là quá vướng tay chân. Đức Lâm cùng bên cạnh hắn ma đạo sư môn sở dĩ đến hiện tại vẫn không có gặp phải người ám sát độc thủ cũng không phải là bởi vì người ám sát không muốn giết đi bọn họ, mà là bên cạnh bọn họ cái thứ 7, 8 cái một mặt GNG dịch 8 cấp chức nghiệp giả để những người ám sát chỉ có thể phóng tầm mắt nhìn mà không thể gần người rồi. Bùi thuật. Lúc này một tên ma đạo sư mới nhớ tới một cái khác đối phó tiềm hành giả phép thuật, có điều cái này chế tạo cho bùi ô nhiễm phép thuật cũng không thế nào chịu đến các pháp sư hoang nên, vì lẽ đó đến hiện tại mới bị nhớ tới đến. Theo một trận cho bùi từ không trung tung xuống. Mười mấy tên còn chưa hiện thân người ám sát trực tiếp bị lắt thành từng cái bùi tạo thành hình người. Nhìn thấy những này để bọn họ đau đầu tiềm hành giả hiện thân, kỵ sĩ cùng kiếm sư môn rốt cục có mục tiêu của chính mình, dồn dập gào thét xông lên trên. Người ám sát mạnh mẽ ở chỗ nó ẩn thân sợ kỳ hiệu, một khi mất đi như vậy ưu thế bọn họ thậm chí còn không bằng một tên phổ thông cấp 4 chức nghiệp giả, lúc này đối mặt một đám lẹ vẹo bảy bầu trời kỵ sĩ bọn họ kết quả có thể tưởng tượng được. Có điều rất hiển nhiên cho dù này quần người ám sát toàn bộ bị tàn sát quang cũng không cách nào cứu vãn ma đạo quân đoàn tổn thất. 17 tên lẹ vẹo 7 ma pháp sư gần 100 tên lẹ vẹo 5 trở lên ma pháp sư tổn thất để Đức Lâm hầu như phát điên, nhưng hắn còn không biết ngoại trừ pháp thuật của hắn sư đoàn ở ngoài cái khác mấy cái ma pháp sư đoàn tổn thất càng thêm nặng nề. Ma pháp sư đoàn tổn thất để Đức Lâm phát điên, nhưng sĩ quan cao cấp tổn thất lại làm cho Đế Á Nhị phát điên. Bây giờ bị thống kê đi ra hy sinh sĩ quan cao cấp có đệ nhất sư đoàn trưởng Amanda, đệ nhất sư đoàn phó sư trưởng. Tổng cộng có sư đoàn cấp quan quân 3 người hy sinh 7 người bị thương, sư đoàn cấp trở xuống gần 100 tên quan quân hy sinh hơn 300 tên quan quân bị thương. Trong đó có hơn 100 người trọng thương. Một tên binh lính đẩy mặt trắng xám hướng về Đế Á Nhị báo cáo giả, mà Đế Á Nhị sắc mặt thì lại càng ngày càng âm trầm. Ngay ở vừa nay hắn cũng gặp phải mười mấy cái người ám sát tập kích, có điều làm toàn quân chủ soái hắn lực lượng phòng vệ vẫn là tương đối đúng chỗ, cái kia mười mấy cái người ám sát một đều không chạy mất, tất cả đều bị hắn thân vệ chém giết. Nhưng khiến đặt cọc mà không nghĩ tới chính là dưới tay hắn những sĩ quan khác dĩ nhiên có nhiều như vậy bị ám sát đi, hắn cảm thấy mình bị chủng tộc quan chỉ huy mạnh mẽ xếp đặt một đạo. Chương 78, Vương quốc hy vọng diệt, trên Trung tộc đế quốc làm giả, tổng đốc quân. Người ám sát này một chủng tộc đặc thù binh chủng Đế Á Nhĩ là nghe nói qua, nhưng căn cứ tình báo biểu hiện này một đặc thù chủng tộc số lượng cực nhỏ, nhưng bây giờ xem ra tình báo vẫn là cực kỳ không chính xác. Bây giờ toàn bộ thần thánh cầu khẩn giả quân đoàn bởi vì lượng lớn quan quân bị ám sát đã rơi vào hỗn loạn trạng thái, đặc biệt đệ nhất sư đoàn cùng chính đang chống lại chủng tộc đệ nhị sư đoàn. Đệ nhất sư đoàn trưởng A Mãn đã cùng một người khác phó sư đoàn trưởng đều ở trong tối giết bên trong hy sinh, toàn bộ sư đoàn bên trong lượng lớn sĩ quan cao cấp đều bị ám sát, là hết thảy sư đoàn bên trong tình huống nghiêm trọng nhất. Giờ khắc này toàn bộ đệ nhất sư đoàn đều nằm ở trạng thái mất khống chế, còn không biết cần muốn thời gian bao lâu mới có thể một lần nữa đem đệ nhất sư đoàn chỉ huy kết cấu điều chỉnh tốt. Có điều hiển nhiên giờ khắc này đã không có thời gian, đệ nhị sư đoàn đồng dạng tổn thất nghiêm trọng, hai tên phó sư đoàn trưởng đều bị ám sát giả ám sát đi, sư đoàn trưởng so với mặt khắc cũng ở tập kích bên trong bị thương nhẹ, có thể nói toàn bộ đệ nhị sư đoàn đều bị này một làn sóng ám sát tập kích đánh bối rối. Đế Á Nhĩ nhìn đã hình thành tan tác cục diện đệ nhị sư đoàn miệng đầy cay đắng, chúng tộc hiển nhiên sẽ không lại chuẩn bị cho chính mình thời gian. Trên mặt đất chó con ngậm nhân loại một cánh tay điên cuồng lao nhanh, mà trên trời phi long tiếng gào thét phá vỡ cả khôn. Mãnh tượng trùng vung lên chân trước sau đó tầng tầng đạp trên mặt đất, một trận đung đưa kịch liệt làm cho nhân loại các binh sĩ ngã trái ngã phải, mà mãnh tượng trùng thì lại tràn ngập hí ngược nhìn những kia bởi vì hoảng sợ mà chạy trốn tứ phía nhân loại binh sĩ, thỉnh thoảng từ xảo quyệt góc độ kéo tới cốt châm để tính mạng của bọn họ vẽ lên dấu châm tròn. So với Mặc Khắc Vương bị ám sát giả xuyên thấu ngực miệng phun ra một ngụm máu tươi, hắn chậm rãi rút ra chính mình chỉ huy kiếm phóng tới trên cổ. Để tổn thất ít nhất đệ tứ sư đoàn cho ta đẩy lên, tuyệt không thể để cho chủng tộc vào lúc này vọt tới trước mặt của chúng ta. Đế Á Nhi giận dữ hét. Bên người lính liên lạc nhìn hắn tràn ngập tơ máu hai mắt trào một cái sau sợ hãi rời khỏi nơi này, tuy Tùng Đế Á Nhi thời gian dài như vậy lần thứ nhất nhìn thấy hắn thất thố như thế. Đệ tứ sư đoàn đồng dạng tổn thất vài tên sĩ quan cao cấp, nhưng so với cái khác sư đoàn tổn thất thì nhỏ hơn nhiều. Khi chiếm được Đế Á Nhĩ mệnh lệnh sau cấp tốc tạo thành 6 cái phương trận liền đón nhận tháo chạy đệ nhị sư đoàn. Không nghĩ tới người ám sát chiến thuật như thế thành công, vốn là ta chỉ là muốn kéo dài dưới bọn họ hỗn hợp hệ cấm chú thời gian tới, không nghĩ tới sẽ mang đến lớn như vậy chiến công. Lúc trước chủ nhân không chế phân thân tiếp cận Lý Duy thì trực tiếp liền bị hắn bùi thuật hiện ra nguyên hình, không nghĩ tới những thứ này kinh nghiệm phong phú ma đạo quân đoàn pháp sư nhưng chỉ biết sử dụng ánh sáng thuật, quả nhiên cố định tư duy hại chết người a. Có điều lần này tập kích tuy rằng chiến công huy hoàng, nhưng thật vất vả tích góp ngàn tên người ám sát cũng đều chết gần hết rồi. Mặc Găng nói rằng, đệ nhị sư đoàn gần 4 vạn người đại tan tác cũng không phải nói ngăn cản liền có thể ngăn cản được, đặc biệt bây giờ thần thánh cầu khẩn giả quân đoàn chủ lực còn ở rơi vào hỗn loạn trạng thái. Đệ tứ sư đoàn tuy rằng ở này một vòng ám sát phong hào dưới tổn thất nhỏ nhất, nhưng ảnh hưởng nhưng cũng cực kỳ mãnh liệt, lòng người di động dưới còn có thể duy trì bình thường nên có tinh thần cũng thật là cái vấn đề. Mà ở hội binh xung kích đệ tứ sư đoàn quân trận thời điểm tai hại liền hiện ra, khuyết thiếu quan quân quản lý làm cho quân đội rất khó chấp hành liền sử quyết chạy trốn sĩ tốt mệnh lệnh, cảnh này khiến hội binh trực tiếp liền đem đệ tứ sư đoàn vọt tới liều xiềng. Thậm chí có một ít đệ tứ sư đoàn binh lính cũng theo hội quân chạy trốn, mà theo sát chính là những kia đồng thời xông tới cho con, liền đệ tứ sư đoàn trực tiếp cùng chủng tộc triển khai hôn chiến. Đế Á Nhĩ thống khổ nhắm hai mắt lại, cùng chủng tộc triển khai hôn chiến hậu quả có thể tưởng tượng được, hắn biết kế đệ nhị sư đoàn sau khi đệ tứ sư đoàn cũng coi như là triệt để xong. Ma đạo quân đoàn chuẩn bị làm sao? Bây giờ đều nửa canh giờ hỗn hợp hệ cấm chú làm sao còn không thấy ra hiện? Đế Á Nhĩ tức giận hỏi. Nguyên soái, chủng tộc thích khách tập kích ma đạo quân đoàn tổn thất nặng nề, hỗn hợp hệ cấm chú phóng thích một lần tạm dừng. Có điều bây giờ đã tiến vào liên hợp ngâm sướng giai đoạn. Một tên quan quân cẩn thận nói rằng, khốn nạn, tinh anh đoàn kỵ sĩ đám kia thùng cơm là làm gì? Đế Á Nhĩ nổi giận nói rằng, phía sau hắn đám quan quân liếc nhìn nhau đều rất bất đắc dĩ. Nếu như là bình thường Đế Á Nhĩ tuyệt đối sẽ không như vậy quát mắng tinh anh đoàn kỵ sĩ, nhưng tình thế bây giờ hiện ra nhưng đã để Đế Á Nhĩ có chút mất đi lý trí. Ma đạo quân đoàn, Đức Lâm cùng mặt khác 4 tên ma đạo sư đang đứng ở một cái sử dụng ma thú máu tươi hội họa to lớn ma pháp trận ngũ giác. Đức Lâm lâm thời thay đổi hỗn hợp hệ cấm chú trận pháp. Dùng tới càng có uy lực cũng càng tiêu hao ma lực cùng tinh thần trận pháp, hắn muốn cho những kia đáng ghét chủng tộc biết đắc tội ma pháp sư kết cục. Lúc này năm người trong miệng chính không ngừng mà phun ra một ít tối nghĩa mà huyền ảo phép thuật thần chú, bốn phía ngồi xếp bằng gần 2000 pháp sư thì lại tại chỗ minh tưởng, còn có một chút pháp sư cùng kỵ sĩ, kiếm sư môn thì lại căng thẳng nhìn chằm chằm bốn phía, bọn họ cũng không muốn lại một lần nữa bị chủng tộc tập kích. Ám màu đỏ trận pháp theo năm người ngâm sướng dần dần tỏa ra nhu hòa màu đỏ ánh sáng, một luồng khổng lồ nguyên tố phép thuật háo tịch bắt đầu chậm rãi hướng nơi này hội tụ. Bắt đầu rồi sao? Có điều may là bí mật của ta vũ khí cũng đều vào chỗ. 100 con thân cao gần 5 mét to lớn thực cốt xà ở đông đảo chủng tộc hộ vệ hạ xuống đến một chỗ so với những nơi khác hơi cao hơn đồi núi trên bắt đầu làm cuối cùng điều chỉnh. Thực cốt xà xem ra lại như là cốt xà phóng to bản, nhưng bọn họ khắp toàn thân chặt chẽ bắp thịt cùng đen bóng giáp sát so với cốt xà có vẻ càng có sức mạnh, sau lưng do đồng hợp kim tạo thành gần dài 6 mét kim loại cốt màu tỏa ra khiếp người hàn mang. Thực cốt xà quang xạ sức mạnh có thể đạt đến hơn 100 tấn, mạnh mẽ như vậy sức mạnh đủ để đem kim loại cốt màu quang bắn ra vạn mét có hơn còn có thể bảo đảm đầy đủ lực xuyên thấu. Kim loại cốt mâu bản thân liền nắm giữ gần 100 cân trọng lượng, sức mạnh như vậy cho dù là mãnh tượng trùng bị hắn chính diện bắn chúng cũng sẽ bị trọng thương. Nếu như là nhân loại chức nghiệp giả căn bản là không thể đi gắng đón đỡ siêu cấp cốt mâu đại bác, không phải vậy cho dù là 9 cấp kiếm thánh e sợ cũng là trọng thương kết cục. Đối phó người như thế hung khí biện pháp duy nhất chính là tránh né mà không phải mạnh mẽ chống đỡ, bằng không thực cốt xà sẽ khỏe mạnh cho ngươi học một lớp. Có điều thực cốt xà sử dụng mạnh mẽ như vậy sức mạnh cũng sẽ làm cho hắn trong thời gian ngắn triệt để mất đi sức chiến đấu, đại khái cần 1 phút thời gian điều chỉnh có khả năng sử dụng cái thứ 2 cốt mâu đại bác. Có điều ở tầng tầng đại quân bảo vệ cho dù thực cốt xà cho dù tiến vào trạng thái hư nhược cũng không ai có thể làm gì được bọn hắn. Bọn họ chính là chủng tộc đại bác đại, uy lực của nó so với đạn đạo cũng không kém là bao nhiêu, chỉ có điều sát thương phạm vi so với đạn đạo tiểu mà thôi. Có điều như vậy rất hiện ra nhưng đã đạt đến đại pháp lực lượng có khả năng đạt đến cực hạn, cho dù tăng thêm nữa thực cốt xà sức mạnh phóng ra cốt mâu đại bác uy lực cũng sẽ không tăng cường quá nhiều, vì lẽ đó thực cốt xà có thể n. Ý là cốt mâu đại bác xưa di đỉnh điểm tác phẩm. Chương 79, Vương quốc hy vọng diện, bên trong. Trung tộc đế quốc làm giả, tổng đốc quân cảm nhận được nhân loại ma đạo quân đoàn nơi đó nguyên tố phép thuật khí tức càng ngày càng mãnh liệt, Mặc Găng quả đoán mệnh lệnh thực cốt xà phát động tập kích. Một trận dường như địa chấn giống như tiếng vang trực tiếp che lại cả tòa chiến trường hết thể âm thanh. Trăm con siêu cấp cốt mâu đại bác thẳng đến ma đạo quân đoàn, do trăm tên pháp sư tạo thành liên hợp phép thuật kết giới dường như một tầng chỉ bình thường bị kim loại cốt mâu chọc thủng. Sau đó ở Đức Lâm ánh mắt không thể tin bên trong toàn bộ ma đạo quân đoàn vung lên một mảnh bụi bặm. Xảy ra chuyện gì? Vừa nãy nổ vang cùng trận doanh mình vung lên bụi bặm để Đế Á Nhị cả kinh, cản hỏi vội. còn cốt mâu đại bác hành động quỹ tích hắn căn bản cũng không có thấy rõ. 100 cái cốt mâu lóe lên một cái rồi biến mất, trực tiếp đập vào ma đạo sư đoàn nơi đóng quân. Chỉ chốc lát một tên lính liên lạc cưỡi quang minh độc giác mã liền chạy như bay đến, nhìn thấy Đế Á Nhị thậm chí ngay cả hành lễ đều không quan tâm, trực tiếp nhảy xuống ngựa nói rằng: "Báo cáo nguyên soái, đệ nhất ma đạo sư đoàn bị chủng tộc không rõ viễn trình thủ đoạn tập kích, Đức Lâm quân đoàn trưởng đại nhân cùng 4 tên ma đạo sư gần 100 tên ma pháp sư cùng đông đảo tên gọi kỵ sĩ, kiếm hào ở lần này tập kích bên trong chết trận." Khốn nạn! Đế Á Nhị một cước đem lính liên lạc đưa ra thật xa, sau đó rút ra chính mình bội kiếm bên hông quát: "Ta bọn kỵ sĩ đây, ra lệnh cho bọn họ xung phong." Vài tên sĩ quan cao cấp vội vã ngăn cản nói: "Nguyên soái đại nhân không thể à, bây giờ ma đạo quân đoàn tổn thất nặng nề, bọn kỵ sĩ không có pháp sư viễn trình trợ giúp tổn thất sẽ rất nặng nề à." "Cút đi, theo ta mệnh lệnh đi làm." Thánh quang tín ngưỡng giả đoàn kỵ sĩ, phán quyết kỵ sĩ, trật tự đoàn kỵ sĩ, phi ưng đoàn kỵ sĩ, thiết giáp đoàn kỵ sĩ toàn bộ cho ta xung phong. "Hủy diệt bọn họ!" Đế Á Nhĩ điên cuồng quát. Vài tên quan quân bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đem mệnh lệnh truyền đạt xuống. Theo Đế Á Nhĩ mệnh lệnh, hơn 7 vạn tên kỵ sĩ như da lung như dã thu hướng về bầy sâu phát động xung phong. Những kỵ sĩ này môn có thể nói là toàn bộ Thánh Ô Lan tối tinh hoa bộ phận, nếu như bọn họ bị bầy sâu tiêu diệt, toàn bộ Thánh Ô Lan hy vọng cuối cùng trên căn bản liền chôn vùi. Nhưng Đế Á Nhĩ hiển nhiên còn có hắn dự định, khi biết chủng tộc nắm giữ siêu khoảng cách xa đả kích ma đạo quân đoàn năng lực thì hắn liền biết một trận hắn chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ, bây giờ cũng nên là tráng sĩ chặt tay thời điểm. Tuy rằng lần này trực tiếp đứt rời 70.000 tên kỵ sĩ để hắn trái tim đều đang chảy máu, nhưng vì có thể an toàn trở lại ra Đức Nhị hắn đã cố không được nhiều như vậy. Hắn cũng không có đem hết thảy quân đội tất cả đều phái ra đi, bây giờ bên cạnh hắn còn sót lại đệ nhất sư đoàn 18.000 người hào quang đoàn kỵ sĩ cùng tinh anh đoàn kỵ sĩ 7.000 dư tên ma đạo quân đoàn, những này đã là Đế Á Nhị cuối cùng lá bài tẩy. Mệnh lệnh trừ ma đạo quân đoàn, tinh anh đoàn kỵ sĩ, hào quang đoàn kỵ sĩ ở ngoài hết thảy quân đội xuất kích. Đế Á Nhị lần thứ 2 ra lệnh. Lần này bên cạnh hắn đám quan quân cuối cùng cũng coi như là biết Đế Á Nhị mục đích, đối với Đế Á Nhị có can đảm bỏ qua nhiều như vậy quân đội cũng là một mặt khiếp sợ, nhưng vì mình có thể sống mệnh cũng chỉ đành đem mệnh lệnh truyền xuống. Nhìn thấy quân đội cũng đã đè lên, Đế Á Nhĩ lần thứ 2 ra lệnh, mệnh lệnh còn lại bộ đội chuẩn bị lui lại, chú ý bảo vệ tốt ma đạo quân đoàn, ta chỉ cho các ngươi 5 phút đồng hồ thời gian chuẩn bị. 70.000 tên kỵ sĩ đồng thời xung phong, uy thế có thể tưởng tượng được, tuy rằng bởi vì xung phong trên đường có thật nhiều đệ tứ đệ nhị sư đoàn hội binh ngăn cản, nhưng ngay đầu tiên vẫn cứ có thật nhiều chó con bị cao tốc xung phong bọn kỵ sĩ chém giết, nhưng hiển nhiên bọn họ cũng chấm dứt ở đây. Một hồi khí rơi mất 70.000 kỵ sĩ cùng 70.000 bộ binh, Đế Á Nhĩ lần này rốt cục hào phóng một hồi a, có điều hiện tại mới làm như vậy có phải là quá chậm? Mặc găng tinh hồng hai mắt nhìn chằm chằm trên chiến trường dần dần bị vây quanh 14 vạn nhân loại quân đội khát máu nói rằng: "Trên chiến trường kỵ sĩ một súng chọc thủng một con chó con, chưa kịp hắn cao hứng liền bị một con khác chó con đập xuống và cưỡi, sau đó mấy con chó con liền một hống mà thượng tướng xé thành mảnh vỡ. Bọn kỵ sĩ hoa lệ đấu khí cùng đối với y tư tín ngưỡng cũng không có khả năng chừng cứu bọn họ, một trận bọn họ nhất định là người thất bại." "Không, Nguyên soái đại nhân dĩ nhiên vứt bỏ chúng ta." Theo một tên kỵ sĩ gào thét, càng nhiều bọn kỵ sĩ quay đầu lại liếc nhìn chính đang lui lại Đế Á Nhị quân đội, đều dồn dập lộ ra phẫn nộ biểu hiện. Nhưng giờ khắc này bọn họ nhưng không có biện pháp gì. Rơi vào chủng tộc tầng tầng vây nốt đã để bọn họ triệt để mất đi phá vòng vây hy vọng. "Chúng ta đầu hàng. Đừng có giết chúng ta." Một ít bộ binh đầu tiên từ bỏ chính mình tôn nghiêm ném xuống vũ khí trong tay, hắn nghe nói chủng tộc nắm giữ cao trí tuệ quan chỉ huy, bọn họ nên bị chủng tộc quan chỉ huy lý giải đi. Mặc găng đưa nàng ngón tay thon dài đặt ở hỏa hồng trên môi đáng yêu nở nụ cười, là buông tha bọn họ vẫn là giết chết bọn họ đây. Mặc găng méo xệch đầu lại nói, hiếm thấy có này tốt giết chóc cơ hội, thả đi thực sự là đáng tiếc. Vẫn để cho chúng nó hết thể hóa thành sinh mệnh năng lượng đi. Theo một găng ý niệm, chủng tộc không quân đội ngũ cũng gia nhập giết chóc, những này mất đi chỉ huy mà đấu trí hoàn toàn không có quân đội bị tảng lớn tàn sát. Duy Ân quận Đông Hồ Thành, Sở Hằng ở phủ thành chủ nhìn thấy tên kia bị Thánh Ô Lan giết chết cụt một tay kiếm Thánh Đế Á qua sau lắc đầu thở dài nói, thực sự là đáng tiếc, đưa tới quá chậm, linh hồn đã tiêu tan. Hơn nữa là một người 9 cấp đỉnh cao kiếm thánh dĩ nhiên chỉ có thể chuyển hóa 15 điểm sinh mệnh năng lượng, phải biết ta sáng tạo một 9 cấp nữ hoàng cũng phải cần 2000 sinh mệnh năng lượng a. Quả nhiên cùng chết đi sau thu về bầy sâu thi thể như thế chỉ có thể mang đến chút ít năng lượng. Có điều Sở Hằng cũng không có quá mức đáng tiếc, một tên 9 cấp cường giả với hắn gặp thoáng qua, chủng tộc nghiên cứu ra đặc thù cấp 9 cao cấp sức chiến đấu đã có bước đầu thành quả. Tin tưởng không tốn thời gian dài chỉ cần có đầy đủ năng lượng chống đỡ, cường giả cấp 9 cũng có thể thực hiện trong vòng 2 canh giờ sinh ra kỳ tích. Phải biết bất kể là tu luyện minh vẫn là phép thuật minh muốn sinh ra một tên 9 cấp cường giả không mấy chục năm bồi dưỡng là không thể, cho dù những kia đỉnh cao phép thuật minh dùng các loại thủ đoạn bồi dưỡng cũng cần gần thời gian 5, 6 năm. Đương nhiên ngoại trừ là Khắc Lam Long tộc như vậy vừa sinh ra liền nắm giữ chân thần thực lực khủng bố chủng tộc, có điều quần thể số lượng vẫn là bọn họ ngắn bản, cho dù đỉnh cao sinh vật minh cũng không có loại này chất lượng cùng số lượng đều chiếm được phương pháp. Mạnh mẽ dùng cải tạo gen sáng tạo ra đến sinh vật sẽ chỉ làm hắn sau này thăng cấp khó khăn tầng tầng, có thể nói trực tiếp phế bỏ hắn một đời. Mà Nguyệt Thần Đế quốc sáng tạo sinh hóa thú khuyết điểm cũng rất rõ ràng, những này không có linh hồn sinh vật cả đời cũng không thể đột phá cái kia cảnh giới chí cao. Hơn nữa bồi dưỡng một ngụy cấp thánh sinh hóa thú trả giá tài nguyên cùng thời gian đều là cực kỳ khổng lồ. Cường đại như Nguyệt Thần Đế quốc dưới cờ thống trị 100 vạn chủng tộc, nhiều như vậy tài nguyên cũng có điều làm cho Nguyệt Thần Đế quốc mới bồi dưỡng được mười mấy con ngụy cấp thánh sinh hóa thú mà thôi. Hơn nữa mỗi một con ngụy cấp thánh sinh hóa thú thành thời gian dài đều vượt qua trăm vạn năm. Chương 80, Vương quốc hy vọng diệt, dưới. Trung tộc đế quốc làm giả, tổng đốc quân. Khi sáng tạo ra chủng tộc cùng nguyện thần đế quốc sinh hóa thú so với ưu thế lớn nhất chính là sáng tạo thời gian. Nếu như không cân nhắc tiêu hao tài nguyên, khi thậm chí có thể đạt đến trong nháy mắt sáng tạo ra một tên nắm giữ linh hồn ngụy cấp thánh chủng tộc đơn vị, cho dù là dùng tiêu hao tài nguyên thiếu trùng kén ấp cũng sẽ không vượt qua thời gian một ngày liền có thể sinh ra một tên ngụy cấp thánh chủng tộc đơn vị. Mà Nguyệt Thần Đế quốc làm đỉnh cao sinh vật mình cũng chỉ có thể tuân thủ sinh mệnh pháp tắc để một cấp 8 sinh hóa thú ở vượt qua trăm vạn năm không ngừng bồi dưỡng dưới trở thành ngụy cấp thánh sinh hóa thú. Vì lẽ đó bây giờ chủng tộc cần thiết cần phải làm là không ngừng mà cướp đoạt tài nguyên cùng tìm tới thích hợp gen tiến hành tiến hóa, chung có một ngày chủng tộc có đầy đủ tài nguyên thì trực tiếp sáng tạo ngụy cấp thánh sinh hóa thú cũng không phải không thể. Mà vừa nghĩ tới tài nguyên sở hàng trong nháy mắt liền mặt mày hớn hở, thần thánh cầu khẩn giả quân đoàn sắp bị diệt tới nơi, Vương đô gia Đức Nhị cũng bị Lý gia Đức đánh cho tàn phế. Có thể nói toàn bộ thánh Ô Lan đã là bản trên hết áp. Thánh Ô Lan năng lượng lớn nhất kết tinh khoáng ra Đức Nhị khu mỏ quặng cũng đem rơi vào sở hàng trong tay. Có điều phương Bắc năng lượng kết tinh khoáng nhưng đều đại thể tập trung ở Lý Gia Đức cùng Thánh Dieter hai quốc bên trong, Thánh Ô Lan cùng cái khác bốn quốc cộng lại còn không này hai nước nắm giữ tài nguyên khổng lồ, cũng khó trách hai nước có thể lớn mạnh đến trình độ như thế này. Lý Gia Đức cùng Thánh Dieter sao? Sớm muộn các ngươi cũng sẽ trở thành ta đá đặt chân. Duy Khắc Đa, bây giờ chủng tộc khu chiếm lĩnh quản lý công tác làm sao? Sở hàng lúc này mới hướng về bên cạnh vẫn xin đợi chính mình Duy Khắc Đa hỏi. Duy Khắc Đa mặc kệ nhân phẩm làm sao năng lực là không thể nghi ngờ, lấy sức một người chống lại tay nắm trọng binh đế Á Nhĩ, còn có thể trợ giúp Thánh Ô Lan sáu thế đem chuyện trong nước xử lý từng cái là nói. Hơn nữa Duy Khắc Đa cho Sở Hằng cung cấp cái kia tin tức có thể nói là quá hữu dụng, trực tiếp đem dã tâm bừng bừng Lý Gia Đức âm chỉ thổ huyết. Hồng Diệp quận còn vẫn còn có thể, cái khác ba quận bởi vì chủng tộc mới bước đầu được vì lẽ đó quản lý còn rất hỗn loạn, bây giờ ta chính tổ chức những kia khá là có năng lực quý tộc hoặc là quan chức đang cố gắng bình định bên trong hỗn loạn. Duy Khắc Đa cung kính thi lễ một cái sau nói rằng: "Rất tốt." Làm Thánh Ô Lan Vương đô bị công phá thì ta sẽ đem Thánh Ô Lan 7 quận sáp nhập thành Thánh Ô Lan tỉnh, mà ngươi có thể làm Thánh Ô Lan tỉnh người đầu tiên nhận chức tổng đốc. Bởi vì đã bị ký sinh trùng ký sinh duyên cớ Sở Hằng có thể nói phi thường tín nhiệm Duy Khắc Đa, huống chi bây giờ chủng tộc vẫn là rất thiếu hụt như hắn như vậy người có năng lực mới. Hơn nữa chính mình căn bản là không thích hợp làm một cái quốc gia kẻ thống trị đi làm việc công, mỗi khi Sở Hằng nhìn thấy những kia chồng chất như núi kiện thì đều là một đầu hai cái đại. Có câu nói báng súng tử ra chính quyền. Chỉ cần Sở Hằng chảo thật chủng tộc cái này báng súng tử liền không sợ những người khác có thể gây ra trò gian gì, vì lẽ đó đem quyền lực dưới thả cho Duy Khắc Đa cũng khôn. Dê có gì ghê gớm? Duy Khắc Đa nghe xong một mặt kích động vội vàng hướng Sở Hằng tạ ân, tuy rằng trên danh nghĩa chỉ là một tỉnh tổng đốc, nhưng quyền lực nhưng là chân thật một quốc vương mới có thể có được a, đương nhiên trên danh nghĩa quốc vương vẫn là Sở Hằng, hắn chỉ là Sở Hằng dưới trướng một tỉnh tổng đốc. Ta nghe nói Đỗ Duy An hầu tức phu người tuyển chọn từ Kiệt Tư quốc hải trở tới đây 1000 bình ma lực chi thủy bị Kiệt Tư quốc biên cảnh cho trói lại, đây là tình huống thế nào? Sở Hằng hỏi. Duy Khắc Đa trên đầu lưu đầy mồ hôi nói rằng, bởi vì gần nhất thì Thẩm Tùng Lâm rất không bình tĩnh vì lẽ đó thương đạo không phải rất lưu loát, Đỗ Duy An hầu tức phu nhân chỉ biết bên dưới mới lựa chọn từ Kiệt Tư Hải trở tới đây 1000 bình ma lực chi thủy. Nhưng Kiệt Tư là một người tiểu quốc có thể nói cực kỳ e ngại Lý Gia Đức như thế, ta nghĩ trong lúc này có phải là có Lý Gia Đức ảnh hưởng. Duy Khắc Đa biết Sở Hằng đối với cái kia một nhóm ma lực chi thủy nhưng là cực kỳ coi trọng, thỉnh thoảng địa sẽ nhấc lên. Hắn sợ Lý Gia Đức liền không sợ ta trùng tộc sao? Sở Hằng cả giận nói. Duy Khắc Đa xoa xoa mồ hôi trán nói rằng, Kiệt Tư ở bên ngoài đưa trước luôn luôn rất yếu thế, khả năng là bởi vì phương Bắc liên hợp chống lại chủng tộc tuyên ngôn nguyên nhân vì lẽ đó không sợ chủng tộc xâm lấn đi, dù sao ở ước định bên trong chủng tộc nếu như tiếp tục công kích những quốc gia khác đem gặp phải phương Bắc 6 quốc liên hợp đả kích. Có điều ta sẽ mau chóng cùng Kiệt Tư triển khai ngoại giao liên hệ, hy vọng có thể thông qua ngoại giao để giải quyết vấn đề. Ngoại giao mãi mãi cũng giải quyết không được vấn đề, chỉ có nắm đấm mới có thể giải quyết vấn đề. Sở Hằng lạnh nhạt nói, không đau không dương khiển trách căn bản là không thương tổn tới bất luận người nào, Sở Hằng biết rõ đạo lý này. Nhưng là phương Bắc liên hợp tuyên ngôn, không cần phải nói, chuyện này ta sẽ đến xử lý, ngươi chỉ để ý đem Thánh Ô Lan quản lý tốt là được, ngươi đi xuống trước đi. Sở Hằng đánh gây Duy Khắc Đa nói tới. Là chúa tể đại nhân. Duy Khắc Đa sau khi nói xong cung kính chào một cái liền lùi ra. Mậu dịch vương quốc Kiệt Tư sao? Hừ, ta sẽ để các ngươi biết làm tức giận ta đánh đổi. Sở Hằng thản nhiên nói. Thần thánh cầu khẩn giả quân đoàn, giờ khắc này đế Á Nhị chính một mặt tuyệt vọng mà nhìn phía trước ngăn cản chính mình trở lại ra Đức Nhĩ đường về 20 vạn chủng tộc đại quân. Cái này không thể nào. Chủng tộc làm sao có khả năng vô thanh vô tức vòng tới chúng ta sau lưng? Chúng ta phép thuật giám thị đều là làm thế nào? Đế Á Nhĩ ném xuống mũ giáp của chính mình hỏi. Vài tên quan quân cùng ma đạo sư đoàn trưởng môn đều cúi đầu, bọn họ không biết trả lời như thế nào Đế Á Nhĩ. Chủng tộc có thể vô thanh vô tức xuất hiện ở phía sau bọn họ, chuyện này bất kể là ai cũng cảm thấy khó mà tin nổi. Phải biết này một khu vực bởi vì khoảng cách vương đô rất gần, vì lẽ đó vẫn luôn nằm ở phép thuật giám thị phạm vi, bất kỳ động tĩnh đều sẽ bị Thánh Ô Lan người phát hiện. Hơn nữa bọn họ cũng không có phát hiện có bất kỳ phép thuật quấy rầy dấu hiệu. Kỳ thực chủng tộc có thể vô thanh vô tức xuyên qua Thánh Ô Lan quốc cảnh cũng xuất hiện ở thần thánh cầu khẩn giả quân đoàn sau lưng, công lao lớn nhất muốn thuộc về ký chủ, nắm giữ ẩn thân công năng ký chủ đem lượng lớn bầy sâu vô thanh vô tức mang hướng về nơi này. Ký chủ môn chỉ cần vòng qua những kia thành phố lớn thì sẽ không phát động phòng khống GNG Linh, mà phép thuật giác ứng căn bản là không thể nhìn thấy ẩn thân đơn vị. Chúng ta thất bại, triệt để thất bại. Đế Á Nhĩ thống khổ nhắm hai mắt lại, bây giờ như vậy hình thức, chính mình hơn 2 vạn người bị 100 vạn bầy sâu vây quanh, căn bản là không thể có bất kỳ phá vòng vây khả năng. Đế Á Nhĩ cùng chủng tộc tiếp xúc trước từng nghĩ tới vô số loại khả năng, thậm chí cân nhắc qua bị chủng tộc đánh bại khả năng, nhưng hắn nhưng chưa từng có nghĩ tới chính mình sẽ bị chủng tộc ở trong vòng một ngày tiêu diệt. 200.000 vương quốc tinh nhuệ à, vậy cũng là 200.000 thánh ô lan tinh nhuệ, bất bại thần thánh cầu khẩn giả quân đoàn dĩ nhiên liền như vậy chôn vùi ở trong tay chính mình. Đế Á Nhĩ rút ra bên hông chỉ huy kiếm giá đến trên cổ của mình, mọi người dồn dập kinh ngạc thốt lên ngăn cản lại bị hắn vẫy lui, hắn nhắm mắt lại nói rằng, thần thánh cầu khẩn giả quân đoàn triệt để thất bại, không có bất kỳ trở mình khả năng. Các ngươi có thể mệnh lệnh các binh sĩ đầu hàng, nhưng các ngươi tất cả mọi người cũng có thể đầu hàng, ta tuyệt không có thể đầu hàng. Nói xong trên tay hơi dùng sức, một đạo huyết hoa liền rơi ra ở trong hư không. Đế Á Nhĩ chết cái nào một khắc nghĩ đến rất nhiều, hắn không hiểu làm một đại danh tướng hắn vì sao đang đối mặt chủng tộc thời điểm liền dường như một 10 phần ngu ngốc, nếu như Sở Hàng biết ý nghĩ của hắn sẽ minh xác nói cho hắn, ngươi thua ở tình báo trên. Chương 81, tiến quân gia đương nhĩ. Chủng tộc đế quốc làm giả, tổng đốc quân. Đối với những này đầu hàng thánh ô lan cuối cùng tinh nhuệ một găng cũng không có tàn sát đi, gần nhất bởi vì muốn nhanh chóng nghiên cứu ra phủ chủng tộc đã có rất nhiều vật thí nghiệm tử vong, một găng cần càng nhiều ma pháp sư đến phối hợp chủng tộc thí nghiệm. Lưu lại 10 vạn bầy sâu xem quản bọn họ, một găng trực tiếp mang theo 50 vạn chủng tộc đại quân giết hướng về phía thánh ô lan vương đô gia đức nhĩ, còn lại bầy sâu còn ở phía sau ra sức tàn sát cái kia 14 vạn thần thánh cầu khẩn giả quân đoàn, dù sao tàn sát hiệu suất cao đến đâu nhân gia cũng có 14 vạn người, không phải trong thời gian ngắn có thể rất bận việc xong. Gia đức nhĩ ngoài thành. Lúc này thánh ô lan đã đình chỉ hắn giết chóc, cũng không phải hắn giết mệt mỏi, mà là phóng tầm mắt nhìn tới toàn bộ lý gia đức quân doanh đã chỉ còn dư lại một chỗ thi thể. Gần 5 cái canh giờ giết chóc đã để trong cơ thể hắn không nhiều tuổi thọ ra tốc tiêu hao. Hắn hoàn nguyên hén rén loại ông lão dáng vẻ để hắn có vẻ càng thêm giàn mua, hắn lúc này đã không giống khi mới xuất hiện loại kia tiên phong đạo cốt, đầy mặt trắng xám cùng nhăn nheo để hắn xem ra càng như là một chập tối lão nhân. Lúc này một đội thánh ô lan cấm vệ quân mới ngó giáo giác đi ra, một tên quan quân hóa trang người cùng kính đi tới cách thánh ô lan còn có 10 mét địa phương chào một cái nói rằng, xin hỏi ngài có phải không là thánh ô lan một đời bệ hạ? Thánh ô lan ngẩng đầu nhìn mắt các cấm vệ quân nhíu nhíu mày nói rằng, không nghĩ tới thánh ô lan cấm vệ quân dĩ nhiên sa đọa đến mức độ này. Sĩ quan kia lúng túng không biết nên làm gì tiếp thánh ô lan. Lý gia đức quân đội dĩ nhiên như vậy trắng trợn đánh tới gia đức nhĩ, vừa nhét quân đội là làm gì ăn? Hắc Sơn quận cách nơi này có gần 1.000 km, Lý gia đức là đánh như thế nào đến vương đô? Thánh ô lan hỏi. Sĩ quan kia lung tung nói, bẩm bệ hạ, Hắc Sơn quận ở hơn 200 năm trước liền bị Lý gia đức xâm chiếm. Cái kia Y Sa Nhĩ quận cách vương đô cũng còn có hơn 800 km đây, bọn họ cũng không thể tập kích xa như vậy chứ. Bệ hạ, Y Sa Nhĩ quận ở hơn 100 năm trước bị Lý gia đức xâm chiếm. Vậy ngươi trực tiếp nói cho ta hiện tại Thánh ô lan còn có mấy cái quận? Thánh Ô Lan triệt để không biết nên nói như thế nào. Ngạch, xóa mấy ngày trước Thánh Ô Lan 6 thế bệ hạ cắt nhường cho Lý Gia Đức Bạch Phong, địch thêm nhiên 2 quận cùng chủng tộc chiếm lĩnh phía Nam 4 quận, hiện nay chúng ta Thánh Ô Lan chỉ còn giữ lại Vương Đô cùng so với các nhĩ quận. Quan quân sát hãn cẩn thận từng ly từng tí một nói rằng. Phúc! Tên quan quân kia trực tiếp bị Thánh Ô Lan kiếm khí chia ra làm hai, cái khác cận vệ quân quan nhìn thấy tình huống này đều sợ đến quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy. Rác rưởi, một đám rác rưởi. Ta rời đi quốc vương vị trí thì Thánh Ô Lan có tới 20 quận, có thể cùng phương Bắc đệ nhất cường quốc Thánh Dieter hò hét, ngăn ngắn 300 thời kỳ dĩ nhiên để Thánh Ô Lan sa đọa đến thế. Thánh Ô Lan giận dữ hét. Nghe được Thánh Ô Lan người ở chỗ này đều xấu hổ không biết nên nói cái gì, kỳ thực Thánh Ô Lan người vẫn luôn cho rằng Thánh Ô Lan suy yếu cùng quốc vương keo kiệt ban thưởng có quan hệ rất lớn, Thánh Ô Lan một đời từng hạ xuống mệnh lệnh bắt buộc, không đạt được phong vượt qua một thành lãnh địa lãnh chúa. Thánh Ô Lan một đời mục đích làm như vậy là vì phòng ngừa lãnh chúa thực lực quá đại do đó thay thế được quốc vương bảo tọa. Cũng coi như là hấp thụ đã từng phương Bắc nhất thống mạnh mẽ đế quốc sụp đổ giáo huấn. Bây giờ phương Bắc 7 thủ đô đã từng là cái kia mạnh mẽ mà cổ xưa đế quốc phân phong lãnh chúa, chỉ có điều nguyên lai phương Bắc là hơn 30 cái vương quốc lẫn nhau chinh chiến, mà bây giờ chỉ còn dư lại 7 quốc mà thôi. Lý gì? A Đức người quật khởi ở chỗ nó mạnh mẽ phân phong lãnh chúa vì đó mở cương rộng thổ, vì lẽ đó Thánh Ô Lan người cố chấp cho rằng Thánh Ô Lan không có phân phong lãnh chúa bảo vệ mới làm cho vương quốc tan thành mất đất. Thôi thôi, ngược lại cuối cùng cũng chết người, còn quản nhiều như vậy làm gì? Thánh Ô Lan nói xong liền đối với hư không vung ra một chiêu kiếm, Sở Hằng một con quan sát trùng trực tiếp bị tức thành hai nửa. Xem ra bị phát hiện đây, chân thần giai linh cảm quả nhiên mạnh mẽ. Sở Hằng tự đủ, có điều hắn cũng không tiếp tục phái trinh sát trùng quá khứ, nếu bị phát hiện còn phái trinh sát trùng căn bản là không có chút ý nghĩa nào. Có điều Thánh Ô Lan đã là cường tuất chi cuối cùng, mặc găng, đi đem ra Đức Nhị bắt đi. Sở Hằng nói đến. Đúng, chủ nhân của ta đại quân khoảng cách ra Đức Nhị không tới 300 dặm, lấy bầy sâu tốc độ dùng không được 4 tiếng liền đến. Mặc găng hồi đáp. Sở Hằng nhắm hai mắt lại, vô cùng hưởng thụ người hầu gái Khải Lâm Na xoa bóp, ta hy vọng ngày hôm nay liền có thể ngồi ở Thánh Ô Lan Vương quốc trên vương tọa. Xin ngài yên tâm chủ nhân, ý của ngài chí ngự trị ở tất cả. Gia Đức Nhĩ, Thánh Ô Lan đi rồi, không ai biết hắn đi nơi nào, nhưng hắn cái kia giản mua bóng lưng nhưng cho cấm vệ quân các tướng sĩ lưu lại ấn tượng sâu sắc. Có điều hiện tại cả tòa vương thành đều rơi vào hỗn loạn tương bừng, bởi vì bọn họ quốc vương bệ hạ Thánh Ô Lan sáu thế dĩ nhiên mất tích. Ở cái này khẩn yếu bước ngoặt làm vương quốc cao nhất quyền lực giả mất tích làm cho gia đức nhị thành rơi vào tan vỡ biên giới. Cấm vệ quân hiện nay quan chỉ huy tối cao dẹt không thể không đem đã sớm bị duy khắp đa xa lánh chỉ có thể tọa ăn chờ chết vương quốc hữu tướng ảm bờ mời đi ra chủ trì cục diện. Thánh Ô Lan sáu thế có ba con trai, con lớn nhất không tới một tuổi sẽ chết, con thứ hai 18 tuổi hén rén lễ ngày đó bị người ám sát mà chết, con thứ ba bị Thánh Ô Lan sáu thế giam lỏng 10 năm cuối cùng cũng chết bệnh. Có điều Thánh Ô Lan sáu thế tuy rằng không ưa hắn con thứ ba, nhưng cũng đối với hắn 7 tuổi tôn tử sủng ái rất nhiều, vương quốc tất cả mọi người đều nhận định 7 tuổi tiểu Thánh Ô Lan nhất định sẽ trở thành đời tiếp theo quốc vương. Bây giờ Thánh Ô Lan sáu thế mất tích, lớn mật tạm bỡ cũng không có đi hết sức gần giấu cái gì, mà là trực tiếp đem Thánh Ô Lan sáu thế 7 tuổi tiểu tôn tử phụng đến nhiếp chính vương trên bảo tọa, để tâm có thể nói người người đều biết. Có điều hiện nay gia đức nhĩ quý tộc các đại thần bất luận làm sao dàn vật đều đã không có bất cứ ý nghĩa gì, bởi vì chủng tộc đã nguy cấp. Mà càng chết người chính là vương đô cửa Tây đã bị Lý Gia Đức dùng phép thuật xe bắn tên nổ nát, chủng tộc đến có thể nói hoàn toàn chính là kiếm sắt có. Đã sớm bị Lý Gia Đức đánh không có dũng khí cấm vệ quân lúc này nhìn thấy cái kia hầu như vô biên vô hạn chủng tộc đại quân cái nào còn có dũng khí găng chống đối, toàn bộ gia đức nhị công phòng chiến hoàn toàn lại như là chủng tộc đến du lịch, có thể nói căn bản cũng không có cái gì chống lại liền tiếp thu này tòa ma pháp vương quốc thủ đô. Thánh Ô Lan học viện hoàng gia, ở vào Thánh Ô Lan vương đô gia đức nhị thành nam, là toàn thể nhân loại quốc gia trong lòng phép thuật thánh địa, 800 thời kỳ nơi này tốt nghiệp quá 50 vị đại ma đạo sư, thậm chí có thể tàn sát thần linh thần ma đạo sư Long Viêm hai thế cũng tốt nghiệp từ này. Cho dù phía nam những kia đại đế quốc cũng sẽ thác các loại quan hệ đem con gái của chính mình hoặc ưu tú nhân tài đưa tới nơi này. Nơi này cũng là loài người cái gọi là bắc rất nơi bên trong duy nhất khai hóa địa phương, cho dù thầy giáo sức mạnh to lớn Huy Hoàng học viện pháp thuật cũng không cách nào cùng với ngang hàng. Chương 82, viện chuyển mẹ múa. Trung tộc đế quốc làm giả, tổng đốc quân. Kiệt Lạp giả trẻo là Huy Hoàng đế quốc tứ hoàng tử. Từ nhỏ đã biểu hiện ra kinh người phép thuật tiên phú, bây giờ 20 tuổi hắn đã là một tên cấp 6 đỉnh cao ma pháp sư, này ở nhân loại quốc gia bên trong không thể không nói là một cấp độ yêu nghiệt nhân vật. Nhưng người như hắn đặt ở Thánh Ô Lan Hoàng gia học viện pháp thuật tuy rằng vẫn xem như là thiên tài, nhưng đã không như vậy chói mắt. Bởi vì ở tòa này yêu nghiệt hành hành học viện pháp thuật bên trong, hắn như vậy yêu nghiệt nhân vật tuy rằng không nhiều, nhưng cũng không tính ngạc nhiên, thậm chí còn có so với hắn càng quái dị nhân vật. Tỷ như phủ khoa Lý An William, một tên 17 tuổi cấp 6 toàn hệ yêu nghiệt ma pháp sư. Lý An gia tộc là một vô cùng cổ xưa phép thuật gia tộc, có người nói gia tộc của hắn đã từng ra mấy vị đại ma đạo sư, có điều bây giờ cũng dần dần mà suy yếu. Có điều có thể đoán trước chính là Lý An tên yêu nghiệt này nếu trưởng thành định sẽ trở thành gia tộc của bọn họ tân đại ma đạo sư. Kiệt Lạp mẫu tộc là Huy Hoàng đế quốc Nam Bộ khổng lồ nhất Tây Hách Nhị gia tộc này vẫn luôn hy vọng hắn có thể kế thừa Huy Hoàng đế quốc chi chủ vị trí, có điều nó chủ yếu đối thủ cạnh tranh đại hoàng tử Duy Tư Đặc cùng Tam hoàng tử so với kiệt bối cảnh cũng vô cùng không đơn giản. Vì lẽ đó Tây Hách Nhị gia tộc vẫn hy vọng Kiệt Lạp có thể đem cái này tương lai đại ma đạo sư Lý An đuổi tới tay, vì hắn cùng những hoàng tử khác trong lúc đó cạnh tranh tranh chút thẻ đánh bạc. Có điều Lý An đối với hắn hoàng tử thân phận tựa hồ cũng không thích, ở trong học viện thời gian 2 năm bên trong chưa bao giờ đã cho hắn thật sắc mặt. Nhưng Kiệt Lạp có thể làm nhân loại tối đế quốc to lớn hoàng tử có khả năng lợi dụng tài nguyên cũng là cực kỳ khổng lồ, rất nhanh sẽ tra ra rất nhiều Lý An tình báo, tỉ như hắn 80 tuổi ra ra Tây Duy Á Huy Lý An ma đạo sư đã sắp muốn thọ tầm ở giữa. Nằm ở ma đạo sư đỉnh cao hắn nếu như có thể thăng cấp đại ma đạo sư còn có thể thu được gần 10 năm tuổi thọ, nhưng hiển nhiên thời gian của hắn đã không đủ. Kiệt Lạp rất cao hứng, cái này rất có hiếu tâm Lý An ở chính mình nhõng nhẽo đòi hỏi bên dưới rốt cục bởi vì một bình lớn có thể kéo dài tuổi thọ nửa năm sinh mệnh chi thủy mà đáp ứng sau khi trưởng thành liền cùng hắn đính hôn, phải biết nhiều như vậy sinh mệnh chi thủy có thể không phải là người nào đều có thể cầm được đi ra. Bất quá hôm nay nghe nói chủng tộc công phá Thánh Ô Lan Vương Đô, mà luôn luôn tinh thần trọng nghĩa cực cường Lý An dĩ nhiên vào lúc này không nghe học viện lão sư JNG bẩm báo ngoài học viện mặt. Kiếm bá, ngươi nói Lý An thằng ngốc kia nha đầu lúc này đi ra ngoài có thể làm gì? Kiệt Lạp hỏi. Hoàng tử điện hạ, ngươi so với ta càng hiểu rõ Lý An tính cách, ta nghĩ điện hạ trong lòng sớm đã có đáp án đi, điện hạ không phải vẫn muốn cải thiện cùng Lý An tiểu thư quan hệ sao? Kiếm bá là Kiệt Lạp thiếp thân thị vệ, làm Huy Hoàng đế quốc tứ hoàng tử cho dù ở học viện cũng sẽ có một tên 8 cấp kiếm hào thiếp thân bảo vệ, một khi ra học viện chính là một cả đội lẹ vèo 7 đại kiếm sư bảo vệ. Trong học viện truyền lưu chủng tộc tàn hại nhân loại tin tức, đồn đại bọn họ so với thời kỳ thượng cổ thống trị nhân loại bọn ma thú còn muốn tàn nhẫn. Ta nghĩ lấy Lý An tâm tính chắc chắn đi ra bên ngoài giết vài con chủng tộc cho hạ giận sau lại về học viện tránh né đi, có điều căn bản cũng không có quá kinh nghiệm thực chiến Lý An như thế làm cũng thật là hồ đồ a. Kiệt Lạp mỉm cười nói rằng, hoàng tử điện hạ, này không phải ngươi vẫn chờ đợi cơ hội sao? Sắp xếp ác hán đi đùa dẫn Lý An trở lại cái anh hùng cứu mỹ nhân như vậy kiểu đoạn không phải sớm đã bị Lý An nhìn thấu sao? Lần này Lý An chủ động đi tìm chủng tộc phiền phức không phải là ngài cơ hội sao? Kiếm ba nói rằng, được rồi, ta là có ý nghĩ như thế, hơn nữa coi như anh hùng cứu mỹ nhân thất bại. Chỉ cần ta báo ra thân phận cái kia chủng tộc cũng không dám làm gì ta chứ. Kiệt Lạp nói rằng, làm một tên thị vệ, vì ngươi an toàn ta vẫn là kiến nghị ngài không nên mạo hiểm. Kiếm Ba nói rằng, được rồi, không nguy hiểm gì, liền quyết định như vậy. Kiệt Lạp độc đoán nói, đã sớm biết Kiệt Lạp loại này tính cách Kiếm Bá cũng không có nhiều lời cái gì, cái này tứ hoàng tử từ nhỏ đã rất có chủ kiến, một khi chính mình quyết định sự liền rất khó sửa đổi ý nghĩ của hắn. Kiếm Ba biết hắn sớm có những kia ý nghĩ, chính mình có điều là thế hắn nói ra mà thôi. Ra Đức Nhĩ thành nam, một thanh lệ thiếu nữ trong tay cầm lấy một con kim loại bí ngân chiến đấu pháp trượng qua lại ở mấy chục con chó con trong lúc đó. Bên cạnh nàng không ngừng mà trôi nổi ngũ nhan sáu sắc phép thuật phù phối hợp nàng thiện màu xanh lam pháp bảo để nàng xem ra lại như một con huyền chuyển nhảy múa hồ điệp, lộn ngược ra sau, thiết bản tiểu chờ chút hoa lệ kỹ xảo dùng ở trên người nàng đều có một loại khác vẻ đẹp. Nàng đem phù tập trung ở chiến đấu trên pháp trượng chỉ cần chạm được một con chó con trên người chó con liền lập tức biến thành một khối khối băng hoặc là trong nháy mắt nổi lên đến. Ngang qua ở chó con quần bên trong lại làm cho chó con môn liền nàng góc áo đều không sợ tới, mà một khi làm cho nàng tìm tới cơ hội sẽ trong nháy mắt thuấn sát em ở. Ột con chó con. Sở Hằng đứng một ngôi nhà trên rất hứng thú nhìn tất cả những thứ này, chiến đấu như vậy thực sự là quá đẹp, cho dù chết đi đều là dưới tay hắn chủng tộc cũng làm cho hắn không nỡ lòng bỏ liền như vậy làm cho nàng đình chỉ chiến đấu. Chiến đấu pháp sư, không nghĩ tới dĩ nhiên có thể làm cho ta gặp phải một chiến đấu pháp sư, càng hiếm có vẫn là một tên toàn hệ chiến đấu pháp sư. Sở Hằng tự đủ. Chiến đấu pháp sư cũng không phải ma vũ song tu, mà là một loại pháp sư đặc thù kỹ xảo. Hắn đem nguyên tố phép thuật cho rằng chiến kỹ như thế phong thích, đương nhiên tiền đề là người pháp sư này nhất định phải là phù pháp sư. Bằng không chiến đấu bên trong không thể cho hắn ngâm sướng cơ hội. Kỹ xảo như vậy cũng không phải mỗi một tên phù pháp sư đều nắm giữ, hắn nhất định phải phối hợp song hệ hoặc là nhiều hệ phép thuật thể chất mới có một chút trở thành chiến đấu pháp sư khả năng. Chiến đấu như vậy pháp sư cho dù ở phép thuật cấp cao minh bên trong cũng không thông thường, trình độ hiếm hoi tuy rằng không có bí thuật sư khuyết đại như vậy, nhưng cũng là cực kỳ hi hữu. Nguyên nhân ở chỗ song hệ trở lên phép thuật thể chất có thể nói là vạn người chưa cờ hở. C có được một, mà chiến đấu phép thuật kỹ xảo cũng cực kỳ khó có thể tu luyện. Nếu như không phải ở phương diện này nắm giữ đặc biệt thiên phú coi như trở thành chiến đấu pháp sư cũng sẽ không trở thành cao minh bao nhiêu chiến đấu pháp sư, còn không bằng an tâm tu luyện phép thuật thực lực tăng cường càng nhanh hơn. Nhưng tên thiếu nữ này rõ ràng có phương diện này thiên phú, này ở một cái cấp thấp phép thuật minh bên trong có thể nói là rất hiếm có. Có điều những này đều không phải trọng điểm, Sở Hằng sẽ không đi lưu ý nàng có cỡ nào hy hữu cùng mạnh mẽ đến đâu ở hắn chủng tộc trước mặt đại quân cũng là phù vân. Có điều tên này thiếu nữ xinh đẹp chiến đấu dáng vẻ còn thật là khiến người ta say sưa a. Sở Hằng trên mặt lộ ra một tia tham lam vẻ mặt. Không sai, chính là tham lam. Nay cùng gặp phải Đế Liên Na thì lại là một loại khác cảm giác, đối với tên thiếu nữ này hắn chỉ có mãnh liệt giữ lấy ngọc, một loại muốn đem nàng vững vàng chộp vào trong tay mình chỉ vì chính mình một người sở hữu mãnh liệt giữ lấy ngọc. Có điều Sở Hằng liếc nhìn đối diện một ngôi nhà trong mắt lóe ra một tia lạnh lùng nghiêm nghị, cái kia đống nhà bên trong còn có một đám người, hơn nữa bọn họ một người trong đó đạo tặc còn đang không ngừng hấp dẫn một ít chủng tộc đi tới thiếu nữ trước mặt, tựa hồ là muốn đẩy nàng vào chỗ chết. Chương 83, 10000 bình ma lực chi thủy. Chủng tộc đế quốc làm giả, tổng đốc quân. Hoàng tử điện hạ, nàng ma lực đã tiêu hao gần đủ rồi, tin tưởng không tốn thời gian dài sẽ rơi vào tuyệt cảnh, đến lúc đó ngài là được rồi. Kha kha. Một đạo tặc hóa trang người quay về Kiệt Lạp nói rằng: "Yên tâm đi Lạc Khố Tư, đáp ứng ngươi tiền thưởng một đều sẽ không thiếu, hiện tại đi làm ngươi chuyện nên làm." Kiệt Lạp nói rằng: "Cái kia tiểu nhân, nhỏ bé xin cáo lui, tiểu nhân, nhỏ bé xin cáo lui." Cái kia đạo tặc nói chơi liền tiến vào tiềm hành trạng thái. Cần nói rõ chính là thế giới này đạo tặc hoặc sát thủ sử dụng tiềm hành cũng được gọi là ảnh độn, là cần âm ảnh sức mạnh mới có thể đạt đến ẩn thân hiệu quả. Cái này cũng là tại sao pháp sư ánh sáng thuật có thể soi sáng ra nguyên hình duyên cớ. Anh hùng cứu mỹ nhân sao? Thú vị, như thế máu cho kịch bản dĩ nhiên là bọn họ biên soạn. Sở Hằng thông qua trinh sát trùng đem hắn đối thoại nghe được rõ rõ ràng ràng. Chính đang Tuyệt Lạp phi thường hài lòng chuyện bây giờ tiến trình thời điểm đột nhiên bên cạnh hắn thị vệ đều một mặt căng thẳng quan sát kỳ bốn phía, mà Kiếm Bá thì lại vội vàng nói, hoàng tử điện hạ, chúng ta e sợ có phiền phức. Ngài có thể sử dụng một ánh sáng thuật sao? Chính nói đột nhiên hai tên lẹ vẹo bảy đại kiếm sư ngực bị một lợi chảo xuyên qua. Sau đó hai cái đấm máu bóng người liền xuất hiện ở trước mắt của bọn họ. Các ngươi là người nào? Tại sao tập kích điện hạ nhà ta? Kiếm Bá giận dữ hét. Dám lường gạt chúng ta chủng tộc, thấp kém phàm nhân, các ngươi là đang tìm cái chết sao? Một người trong đó người ám sát cười lạnh nói. Ta vô ý mạo phạm chủng tộc, ta nghĩ các ngươi là hiểu lầm. Kiếm Bá trên đầu đã mồ hôi lạnh nằm dày đặc, toàn bộ gia đức nhĩ đều bị chủng tộc chiếm lĩnh, nếu như mình ở đây cùng chủng tộc chết khái hiển nhiên không phải rất sáng suốt. Cấp thấp chủng tộc trí tuệ dưới đáy, nhưng không có nghĩa là hết thảy chủng tộc đều trí tuệ dưới đáy. Các ngươi đem những kia chó con dẫn tới người pháp sư kia một bên tiến hành giết chóc, cho là chúng ta đều là kẻ ngu si sao? Người ám sát vẩy vẩy tràn đầy máu tươi cánh tay nói rằng: Các ngươi bọn khốn kiếp kia, biết là ở cùng ai nói chuyện sao? Ta là phía Nam đệ nhất cường quốc Huy Hoàng Đế quốc tứ hoàng tử. Các ngươi dám làm gì ta? Kiệt Lạp đầu tiên ngồi không yên, từ nhỏ đến lớn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như vậy nói chuyện cùng hắn. Huy phong thật to, coi như ngươi là sấm sét Thái Thản Vương tử ngày hôm nay cũng nhất định phải ở lại chỗ này. Chính vào lúc này cửa phòng lại bị một người mặc màu đỏ giáo phục người mở ra. Kiếm Ba con ngươi co rụt lại, người ám sát tiếp cận thì hắn tuy rằng không nhìn thấy, nhưng hắn dự cảm mãnh liệt lại biết có người đang đến gần. Mà sự xuất hiện của người này hắn nhưng một điểm cảm giác đều không có, hơn nữa người này trang phục cực kỳ quái lạ. Bình thường ăn mặc giáo phục chỉ có y tư thần điện giáo chủ môn, nhưng thờ phụng y tư giáo chủ đều là trên người mặc màu trắng hoặc màu vàng giáo phục, mà người này nhưng trên người mặc màu đỏ giáo phục. Trung tộc chỉ tín ngưỡng bọn họ chúa tể, như vậy. Kiếm Ba nghĩ đến một cái thân phận, đã từng cùng Khải Ân quyết đấu cũng giết chết Khải Ân chủng tộc Hồng Y giáo chủ A Thủy Tư. Nếu như hắn cũng là một tên chủng tộc Hồng Y giáo chủ, như vậy, Nghĩ tới đây Kiếm Bá đã là một thân mồ hôi lạnh. Xin hỏi thân phận của ngài là? Kiếm Bá cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Trật tự thần giáo Hồng Y giáo chủ so với liệt. Người kia ngắn gọn nói rằng, người này chính là với Bỉ Nhĩ Địch Á Bình Nguyên quyết chiến thì bắt được 8 cấp tên gọi kỵ sĩ so với liệt, đang bị Sở Hàng phục sinh kẻ học sau tập thánh đường chiến kỹ có cảm giác ngộ, với trật tự bên trong thần điện ngồi quỳ chân sau 5 ngày đột phá thành Sở Hàng thủ hạ người thứ 39 cấp người theo đuổi. Kiệt Lạp con ngươi co rụt lại, trật tự thần giáo Hồng Y giáo chủ hiện nay mới thôi chỉ xuất hiện quá 2 vị, cái thứ nhất dọa lui Thánh Ô Lan cường giả số 1 Khải Ân, người thứ 2 trực tiếp ở quyết đấu bên trong giết chết Khải Ân. Hai vị này Hồng Y giáo chủ đều là 9 cấp cường giả, như vậy lẽ nào người này cũng là 9 cấp cường giả? Chủng tộc có bao nhiêu vị 9 cấp cường giả đối với nhân loại tới nói vẫn luôn là một điều bí ẩn, bây giờ xem ra chủng tộc 9 cấp cường giả vẫn đúng là không ít ta. Chủng tộc cường giả không phải không can dự phàm nhân chiến đấu sao? Kiếm Bá nắm chặt bội kiếm bên hông làm cuối cùng nỗ lực hỏi. Các ngươi khinh nhẫn thần tuyển chi dân, này đã không phải phàm nhân chuyện, mà là tông giáo tín ngưỡng vấn đề. So với liệt hiển nhiên là chỉ bọn họ lợi dụng cấp thấp chủng tộc trí tuệ hạ thấp nguyên nhân đi đem lượng lớn chủng tộc dẫn hướng về tên kia nữ pháp sư, dẫn đến lượng lớn chó con bị giết lục. Các ngươi dám làm tổn thương ta? Các ngươi không sợ nhân loại liên hợp lại đối phó chủng tộc sao? Kiệt Lạp miễn cưỡng làm bộ chấn định nói rằng, nhân loại ở thế giới này nhỏ yếu như vậy, dĩ nhiên cũng dám uy hiếp chúng ta chủng tộc. Kiếm Ba bắt đầu lo lắng, chủng tộc cường giả hiển nhiên là phản ứng một vấn đề, chủng tộc sở dĩ không cho cường giả tham chiến cũng không phải là bởi vì nhân loại uy hiếp, e sợ cùng thế giới này thần hoàng khải nhị hoặc sấm sét thái thản có quan hệ. Các ngươi có điều kiện gì chúng ta đều đáp ứng, mời các ngươi không nên thương tổn hoàng tử điện hạ. Kiếm Ba nói rằng, điều kiện, nếu ngươi cùng chúng ta nói điều kiện, như vậy ngươi liền chạy trở về Huy Hoàng Đế quốc, nói cho so với La Già Trèo, để hắn chuẩn bị 10.000 bình ma lực chi thủy đem đổi lấy hắn tứ hoàng tử. So với liệt nói rằng, nghe được điều kiện này Kiếm Bá một cái lao huyết suýt chút nữa phun ra ngoài, nếu như chủng tộc đòi tiền 30 triệu đối với chống đỡ tứ hoàng tử Tây Hách Nhị gia tộc nói tuy rằng rất nhiều, nhưng cũng có thể miễn cưỡng tiếp thu, nhưng để bọn họ một hơi lấy ra 10.000 bình ma lực chi thủy đó là tuyệt đối không thể. Nếu như đem chuyện nào nói cho Huy Hoàng Đế quốc bệ hạ so với La, e sợ cái này keo kiệt ông lão một phân tiền đều sẽ không ra. Kiệt Lạp trong nháy mắt liền cảm thấy hắn tiền đồ hoàn toàn u ám, tuy rằng hắn vẫn cho rằng chính mình rất cao quý, nhưng hiển nhiên vẫn không có cao quý đạo để cho mình mẫu tộc lấy ra 10.000 bình ma lực chi thủy mức độ. 10.000 bình ma lực chi thủy e sợ nhân loại bất kỳ một thế lực nào cũng không thể trong thời gian ngắn cầm được đi ra đi. Còn phản kháng hoặc chạy trốn, nhìn tên kia khả năng là 9 cấp cường giả hắn một điểm phản kháng tự tin đều sinh không đứng lên. Lao ra hỏa, hướng đi hắn cha muốn tới 10.000 bình sinh mệnh chi thủy ta tự nhiên sẽ thả hắn, nếu như không phải xem ở hắn hoàng tử về mặt thân phận ta đã sớm đem hắn giam giặc. Chính vào lúc này ăn mặc một thân màu trắng viền vàng quý tộc quần áo Sở Hàng đột nhiên đi vào cửa phòng nói rằng, mà cả tòa phòng ốc gần giấu đi hơn 10 người người ám sát dồn dập hiện thân bao quát so với xếp ở trong nhìn thấy hắn thì đều cung kính quỳ trên mặt đất, mà bên cạnh hắn thì lại theo một tên đồng dạng trên người mặc màu đỏ giáo phục người đàn ông trung niên. Người này nhất định chính là cái kia cái gọi là chỗ tể, hơn nữa chủng tộc dĩ nhiên đến rồi hai tên Hồng Y giáo chủ, Kiếm Ba cuối cùng một chút lòng phản kháng đều tắt. Chúa tể đại nhân, ta vậy thì trở lại Huy Hoàng Đế quốc, khi nhìn các ngươi có thể đối xử tử tế hoàng tử điện hạ. Kiếm Bá sau khi nói xong quay về Kiệt Lạp thi lễ một cái liền dẫn vài tên thị vệ rời đi. Người tên là gì? Sở Hằng nhìn chằm chằm Kiệt Lạp hỏi. Kiệt Lạp ra trèo. Kiệt Lạp cẩn thận liếc nhìn Sở Hằng nói rằng, đem chủng tộc dẫn hướng về tên kia nữ pháp sư là vì đến cái anh hùng cứu mỹ nhân. Ý nghĩ của ngươi không sai, có điều ngươi nhưng khinh nhẫn chủng tộc. Sở Hằng theo dõi hắn thản nhiên nói. Chương 84, anh hùng cứu mỹ nhân. Chủng tộc đế quốc làm giả, tổng đốc quân. Kiệt Lạp nghe được Sở Hằng sau đầu trên đã mồ hôi lạnh nằm dày đặc. Đem hắn nuốt xuống. Không phải vậy hiện tại ta là có thể kết thúc ngươi thấp kém sinh mệnh. Sở Hằng lấy ra cái kia buồn nôn ký sinh trùng. Kiệt Lạp hoảng sợ liếc nhìn Sở Hằng trong tay buồn nôn sâu, nhất thời liều mạng lắc đầu nói rằng, không muốn, cầu ngươi, ngươi đã đáp ứng ta sẽ không làm thương tổn ta. Đang đối mặt sinh tử vấn đề thì Kiệt Lạp trong lòng phòng tuyến rốt cục tan vỡ, cũng không còn cách nào duy trì hắn cao cao tại thượng hoàng tử phong độ. Nuốt xuống, hoặc là chết, ngươi lựa chọn đi. Sở Hằng nói rằng, Kiệt Lạp không thể làm gì, chỉ được đem Sở Hằng trong tay buồn nôn sâu nhận lấy, sau đó chậm rãi đặt ở miệng mình một bên. Trong tay hắn không có động tĩnh chút nào, sâu đang đến gần mép hắn thì đột nhiên sống lại, ở Kiệt Lạp còn không khi phản ứng lại liền trực tiếp tiến vào Kiệt Lạp trong miệng. Không muốn đem ký sinh trùng sự tình nói cho bất luận người nào, cái này đáng yêu sâu nhưng là rất thông minh, nếu như ngươi làm không chuyện nên làm hoặc là nói rồi không nên nói hắn sẽ đem nội tạng của ngươi ăn được sạch sành sanh. Sở Hằng đe dọa. Đương nhiên điều này cũng không trọn vẹn là đe dọa, ký sinh trùng bản thân liền nắm giữ không thấp trí tuệ, ở ký sinh mục tiêu đồng thời cũng sẽ đảm nhiệm đặt máy nghe lén nhân vật, bị ký sinh người đối với ký sinh trùng tới nói không hề bí mật có thể nói. Kiệt Lạp nghe xong một mặt trắng bệch, hắn biết đời này e sợ đều rơi xuống chủng tộc trong tay. Tên kia nữ pháp sư tên gọi là gì cùng ngươi là quan hệ gì? Sở Hằng hỏi. Hắn gọi Lý An William, là vị hôn thê của ta. Kiệt Lạp nói rằng. Ồ, vị hôn thê. Nếu là vị hôn thê tại sao còn muốn sử dụng loại này không thấy được ánh sáng thủ đoạn đến đòi lấy nàng niềm vui? Không muốn thử nghiệm nói với ta hoang, ký sinh trùng nhưng là sẽ đọc hiểu ngươi tâm. Sở Hằng nói đến. Gia gia của hắn là một tên sắp đột phá ma đạo sư, có điều tuổi thọ cũng sắp muốn khô cạn. Ta dùng có thể duy trì hắn nửa năm tuổi thọ sinh mệnh chi thủy mới cưỡng bức nàng sau khi trưởng thành cùng ta đính hôn. Ta biết nàng kỳ thực rất căm ghét ta, ta chỉ là muốn cùng nàng cải thiện một hồi quan hệ, dù sao ta chân chính cần chính là nàng có thể trở thành 9 cấp đại ma đạo sư đến giúp ta cướp đoạt vương vị. Kiệt Lạp Như thực chất nói rằng, lúc này Lý An đã lâm vào tuyệt cảnh, tuy rằng nhân vì chính mình là một tên 6 cấp chiến đấu pháp sư sức chiến đấu vô cùng mạnh mẽ, nhưng bởi vì khuyết thiếu kinh nghiệm thực chiến duyên cớ lần thứ nhất gặp phải những này xấu xí mà hung ác chó con trong lúc vô tình liền lãng phí rất nhiều ma lực. Làm chính mình chú ý tới những này chó con căn bản là không thương tổn tới chính mình thì đã có một nửa ma lực bị nàng lãng phí đi. Nàng vốn là muốn đánh giết vài con chó con bỏ chạy về học viện, nhưng bây giờ lại bị càng ngày càng nhiều chó con vây lại, làm cho nàng lâm vào tuyệt cảnh bên trong. Ra ra, tới cứu cứu tiểu Lý An đi, ta cũng không tiếp tục định lợm. Lý An khỏe mắt mang theo nước mắt nói rằng, mặc kệ thực lực của nàng cỡ nào mạnh, nàng dù sao cũng là một con vị thành niên bé gái. Lý An gia tộc là một cổ xưa phép thuật gia tộc, nàng tổ tông bên trong từng xuất hiện vài cái 9 cấp đại ma đạo sư. Nhưng bây giờ đã từ gia gia của hắn bắt đầu cả gia tộc liên tục 3 đời không có xuất hiện ở hiện đại ma đạo sư, gia tộc suy yếu không thể tránh khỏi đến. Mẫu thân của Lý An chỉ là phụ thân hắn một hầu gái, cũng bởi vậy nàng ở gia tộc Lý An rất không bị người tiếp đãi. Mà ở nàng 2 tuổi năm ấy cha của nàng cũng tạ thế, cũng bởi vậy nàng cùng mẹ của nàng lúng túng thân phận ở trong gia tộc chịu đủ ức hiếp. Nhưng Lý An gia gia nhưng vẫn đối với Lý An không sai, ở gia gia hắn bảo vệ cho Lý An cùng mẹ của nàng mới không có bị đuổi ra khỏi nhà. 6 tuổi thì Lý An thức tỉnh rồi phu huyết thống, từ đây mới bắt đầu chịu đến gia tộc trọng điểm bồi dưỡng. Mà sau đó gia tộc của hắn kinh hỉ phát hiện Lý An dĩ nhiên là toàn hệ phép thuật thể chất, liền truyền thụ nàng cổ xưa chiến đấu pháp sư kỹ xảo, đó là nàng đã từng một tổ tiên 9 cấp chiến đấu pháp sư lưu lại phương pháp tu luyện. Lý An biết nếu như mình chết ở chỗ này, mà gia gia của nàng cũng sắp tạ thế, Kiệt Lạp đáp ứng tính mạng của nàng chi thủy vẫn không có cho nàng. Như vậy mẫu thân hắn ở gia tộc kết cục có thể tưởng tượng được. Van cầu ngươi, vĩ đại y tư thần, cứu cứu đáng thương tiểu Lý An đi. Lý An quỳ ngồi dưới đất lẩm bẩm nói, nàng ma lực đã triệt để dùng hết, mà thời gian dài chiến đấu cũng làm cho nàng cảm giác tinh bị hết lực. Khắp toàn thân đều đau nhức làm cho nàng liền động một ngón tay cũng không muốn. Y tư thần sẽ không tới cứu ngươi, nhưng ta sẽ. Lúc này mơ mơ màng màng Lý An đột nhiên cảm giác mình bị người ôm lên, hắn ấm áp ngực để Lý An cảm thấy rất thoải mái, rất an toàn. Ngươi là y tư thần phái tới sao? Lý An nhắm mắt lại, nước mắt còn ở nàng lông mi trên lay động. Người này chính là Sở Hằng, ở phát hiện Lý An đã triệt để mất đi năng lực hoạt động liền xuất hiện ở bên cạnh nàng đưa nàng ôm lên, nhìn thấy Lý An đáng thương mô dạng Sở Hằng lạnh lẽo tâm tựa hồ bị hòa tan một điểm. Hắn đem chân khí chậm rãi chuyển vận đến Lý An thân thể đến giúp nàng giải trừ thống khổ. Lý An chỉ cảm thấy một dòng nước ấm đưa nàng toàn thân đều vây quanh, làm cho nàng thoải mái muốn liền như vậy ngủ, nhưng còn bảo lưu một tia lý trí làm cho nàng cũng không có liền như vậy ngủ say. Ngươi là ai? Những kia hung ác cẩu cẩu đây. Yên tâm đi, có ta ở sẽ không có người lại thương tổn ngươi. Sở Hằng nói xong ở nàng đáng yêu trên mặt hôn một cái. Lý An lớn như vậy vẫn không có bị một người đàn ông hôn môi quá, trong nháy mắt nàng mặt liền mắc cỡ đỏ chót, nhưng không có dãy rủa khí lực, nàng thật dài lông mi rung động chính là không chịu mở. Sở Hằng mỉm cười xem Lý An phản ứng, cũng không tiếp tục nói chuyện, mà là ôm nàng hướng về Thánh Ô Lan Vương cung phương hướng đi đến, dọc theo đường đi trùng sơn trùng hải đều cung kính vì hắn nhường đường ra. Bởi vì biết Sở Hằng sẽ đến vương cung, vì lẽ đó Mọt Găng đã sớm để bầy sâu môn đem trong vương cung vết máu đều thu thập sạch sành sanh, đồng thời an bài xong vương cung thủ vệ công tác. Vương cung dù sao cũng là vương cung, so với Hồng Diệp thành phủ thành chủ không biết muốn xa hoa bao nhiêu lần. Cả tòa vương cung diện tích 15 bình phương ngàn mét, là ở Thánh Ô Lan thời kỳ huy hoàng nhất thành lập, cũng là toàn bộ phương Bắc sang trọng nhất xa xỉ vương cung. Bạch ngọc giống như tuyết thạch phô địa, tỏa ra tia sáng chói mắt ma tinh làm trang sức, cả tòa vương cung tổng cộng có 8000 cái ma tinh đăng 17,000 viên ma tinh thạch làm trang sức, gần 10 vạn viên năng lượng kết tinh quanh năm cho rằng vương cung năng lượng nguyên. Vương cung hậu hoa viên kỳ hoa dị thảo, hiếm quý linh thu ở khắp mọi nơi, rất khó tưởng tượng lấy bây giờ Thánh Ô Lan quốc lực là làm sao duy trì vương cung tiêu dùng. Trong tẩm cung càng là xa hoa rối tinh rối mù, cả tòa diện tích gần 500 mét vuông mặt đất dĩ nhiên phô tất cả đều là ấm ngọc thạch, loại này quanh năm duy trì 22 độ tảng đá thông thường dùng để cho rằng xa hoa giường vật liệu. Nhưng không nghĩ tới xa xỉ Thánh Ô Lan quốc vương dĩ nhiên dùng hắn đến phô địa, này so với dùng cổ nhĩ gia tư sơn mạch đỉnh cao nhất tuyết thạch đến phô địa càng thêm quyết đại. Trong tẩm cung trang sức cũng thật là xa hoa, các loại minh chân đồ cổ, kim tinh bí ngân tiểu trang sức không thiếu gì cả, để Sở Hằng mở mang tầm mắt. Nhưng Sở Hằng biết mình hiện tại khẩn yếu nhất không phải đi quan sát tòa này xa hoa vương cung, mà là trong lồng ngực của hắn người ngọc. Chương 85, một liêm u ngọc. Trung tộc đế quốc làm giả, tổng đốc quân. Đem Lý An phóng tới trong tẩm cung một xa hoa trên giường lớn, Sở Hằng lúc này mới bắt đầu cố gắng quan sát cái này chiến đấu dường như khiêu vũ giống như thiếu nữ xinh đẹp, trên người nàng đã có chút tạng loạn nhạt màu xanh lam pháp bảo bị Sở Hằng một chút thời, nhưng trên người nàng còn ăn mặc một thân phấn màu đỏ tia y y, nhìn thấy Lý An rung động lông mi, Sở Hằng liền biết nàng cũng không có ngủ, liền lại trò đùa dai giống như ở trên mặt của nàng hôn một cái. Lý An cũng không bao giờ có thể tiếp tục chịu đựng, từ khi bị tên này câu đố bình thường nam tử cứu sau Lý An nghĩ đến rất nhiều, hắn là thân phận gì? Tại sao có thể dễ dàng như thế đem chính mình ở bầy sâu bên trong cứu ra? Tuy rằng Lý An rất cảm kích hắn cứu mình, nhưng cũng không có nghĩa là nàng đồng ý để Sở Hằng như vậy khinh bạc chính mình. Lần thứ nhất Sở Hằng thân Lý An thời điểm Lý An trên người thực sự là ý tứ khí lực đều không có, căn bản là không có cách nào phản kháng, liền chỉ có thể làm bộ ngủ. Nhưng bây giờ hắn lại vẫn được voi đòi tiên lại hôn chính mình một cái, Lý An mở nàng mỹ lệ con mắt, đem con mắt mở thật to đạp Sở Hằng, ý tứ rất rõ ràng, sắc lang rời xa. Nhìn thấy Sở Hằng không hề bị lay động, Lý An mới xem như là triệt để hiểu rõ chính mình tình cảnh, chính mình dáng vẻ hiện tại lại như một đợi làm thịt cừu con a, liền làm bộ dáng rất đáng thương nói rằng, đại ca ca, có thể đem ta đưa về nhà sao? Sở Hằng buồn cười nhìn nàng nói rằng, ngươi ra ở nơi nào? Ngươi đem ta đưa đến Thánh Ô Lan Hoàng gia học viện pháp thuật là được, ta sẽ rất cảm kích ngươi. Lý An chớp mắt nói rằng, nhìn hắn dáng vẻ khả ái, Sở Hằng đấy lòng bay lên một tia tà hỏa, hắn nói rằng, đó là không thể, ngươi nhưng là ta dự định tân nương a. Lý An vừa nghe liền biết hỏng rồi, này rõ ràng liền không phải một bạch mã vương tử mà là một mười phần sát lang, lần thứ nhất gặp mặt đã nghĩ để cho mình khi hắn tân nương. Nhưng là ta đã có vị hôn phu a. Lý An vội vàng nói, ngươi là nói cái kia Huy Hoàng đế quốc tứ hoàng tử Kiệt Lạp? Sở Hằng hỏi, làm sao ngươi biết? Lý An đột nhiên cảm thấy sự tình tựa hồ không đơn giản như vậy. Ngươi đi đánh lén chủng tộc thì có phải là kỳ quái hay không, tại sao chủng tộc sẽ càng giết càng nhiều? Sở Hằng vấn đáp. Lý An gật gật đầu, Sở Hằng nói tới chỗ này nàng tựa hồ đoán được một chút cái gì. Tất cả những thứ này có thể đều là vị hôn phu của ngươi sắp xếp nha, hắn phái một tên đạo tặc lặng lẽ dẫn rất nhiều chủng tộc lại đây, mục đích nhưng là muốn tới một lần anh hùng cứu mỹ nhân nha. Sở Hằng tiếp tục nói. Lý An trầm mặt lại, tuy rằng Lý An vẫn không có thành niên, nhưng cũng không đại biểu nàng rất buồn. Trước đây Kiệt Lạp hay dùng quá như vậy kiểu đoạn, thuê mấy cái ác hán đến đùa giỡn nàng chuẩn bị đến cái anh hùng cứu mỹ nhân, nhưng này vài tên ác hán đều bị nàng một người cho thu thập, làm tới rồi Kiệt Lạp lúng túng không thôi. Nhưng Lý An không biết tại sao mình đã đáp ứng gả cho Kiệt Lạp, hắn còn có thể lại diễn dịch ra như vậy hí. Hắn muốn cho ngươi gả cho hắn chủ yếu là bởi vì ngươi thành công vì là đại ma đạo sư tiềm chất, chuyện này với hắn có thể đạt được Huy Hoàng đế quốc ngôi vị hoàng đế có trợ giúp rất lớn. Sở Hằng nói đến. Lý An một trận âm u, mặc dù mình cũng không phải rất yêu thích Kiệt Lạp, hơn nữa cũng rất căm ghét hắn dùng ý hiếp thủ đoạn bức bách mình và hắn đính hôn, nhưng nàng đấy lòng còn vẫn cho là Kiệt Lạp là chân tâm yêu thích chính mình, nhưng bây giờ nàng mới biết mình dĩ nhiên là như vậy ấu trĩ. Nhìn thấy Lý An biểu hiện, Sở Hằng thương tiếc xoa xoa khuôn mặt của nàng, có điều đổi lấy nhưng là Lý An mắt hạnh trực trừng, như vậy ngươi đây? Ngươi cũng là bởi vì ta thành công vì là đại ma đạo sư tiềm chất mới muốn cho ta làm người tân ương. Sở Hằng ha ha cười nói, chín cấp cường giả ở trước mặt ta chẳng là cái thá gì, thủ hạ của ta liền có không ít chín cấp cường giả. Lý An một mặt không tin theo dõi hắn, có điều Sở Hằng cũng không để ý, sớm muộn cũng có một ngày Lý An sẽ hiểu, bất quá đối với Lý An đợi tin lời đồn mà căm ghét chủng tộc điểm này Sở Hằng cũng là rất đau đầu, không biết nên làm sao đi bù đắp. Lý An cuối cùng vẫn là thở dài chán nản nói, ta không thể làm ngươi tân ương, bất kể nói thế nào ta đều sẽ gả cho Kiệt Lạp. Bởi vì Kiệt Lạp có thể làm cho gia gia ngươi kéo dài tuổi thọ sinh mệnh chi thủy. Nếu như ta cũng có thể để gia gia ngươi sống lâu trăm tuổi thậm chí trường sinh bất lão, ngươi là có hay không sẽ gả cho ta đây? Sở Hằng hỏi. Lý An mở to hai mắt không tin nhìn Sở Hằng nói rằng, không thể, phía trên thế giới này ngoại trừ thần hoàng Khải Nhị không ai có thể trường sinh bất lão. Lẽ nào ngươi là Khải Nhị? Sở Hằng triệt để không nói gì, nha đầu này dĩ nhiên sẽ cho là mình là Khải Nhị, ta không phải Khải Nhị, hơn nữa Khải Nhị có thể làm được ta cũng có thể làm được, ta có thể làm được Khải Nhị có thể không làm được. Lý An lại chán nản nói, coi như là như vậy ngươi cùng Kiệt Lạp có cái gì khác biệt đâu, tương tự sử dụng ông nội ta đến cưỡng bức ta. Sở Hằng ta nói rằng, khác nhau có thể lớn hơn, ta cũng là thật tâm muốn lấy được ngươi, mà không giống Kiệt Lạp như vậy chỉ là bởi vì ngươi có thể trở thành chín cấp cường giả. Hơn nữa ngày hôm nay ta liền phải nhận được ngươi, sau đó mang theo ngươi đi tìm ra ra ngươi, để ra ra ngươi có thể thực hiện chân chính trường sinh bất lão. Sở Hằng nói xong liền trực tiếp ép đến Lý An trên người, bắt đầu hôn môi nàng trắng như tuyết cái cổ. Sở Hằng biết ngày hôm nay nếu như mình không cưỡng ép giữ lấy nàng như vậy sau này Lý An chỉ sợ cũng sẽ dường như đối xử Kiệt Lạp như vậy đối xử chính mình. Sở Hằng biết một khi được một người phụ nữ thân thể như vậy lại nghĩ công phá trái tim của nàng liền càng đơn giản hơn. Lý An muốn phản kháng, nhưng trên người vẫn là một mảnh bùn rùn vô lực, đó là tiêu hao ma lực mang đến di chứng về sau. Hắn muốn kêu gào lại bị Sở Hằng miệng rộng trực tiếp đưa nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn ngăn chặn, sau đó nàng liền cảm giác Sở Hằng ở từng cái thoát y phục của chính mình. Lý An phát hiện Sở Hằng dĩ nhiên đem đầu lưỡi luồn vào nàng trong miệng dường như linh xà thổ tín giống như gõ hàm răng của nàng. Nàng đóng chặt này hàm răng không cho Sở Hằng đầu lưỡi đi vào, lại đột nhiên cảm giác mình bộ ngực bị Sở Hằng một trận nhào nặn, dường như một luồng điện lưu làm cho nàng một trận run rẩy, làm cho nàng không kìm lòng được mở ra miệng nhỏ hành lên tiếng đến. Sở Hằng nhân cơ hội đem đầu lưỡi xâm nhập Lý An trong miệng một trận quái, cảm giác kia phối hợp Sở Hằng chung quanh xoa xoa hàm chư tay để Lý An một trận choáng váng, nàng thật vất vả nhô lên khí lực muốn cắn hắn đầu lưỡi lại đột nhiên cảm thấy thân thể một trận bùn rùn. Thậm chí ngay cả cắn người khí lực đều không có, nguyên lai Sở Hằng đã dùng chân khí hạn chế thân thể của nàng. Lúc này Sở Hằng đã đem Lý An bắt sạch sành sanh, chẳng như tuyết ngọc thể để Sở Hằng nhìn ra huyết thống căng phồng, Sở Hằng cũng không nhịn được nữa chính mình ngọc vọng muốn tiến hành cuối cùng bước đi. Không muốn, cầu ngươi. Chờ ta gả cho ngươi còn như vậy được không? Lý An thoát khỏi Sở Hằng miệng sau cản vội và nói. Không, ta hiện tại liền muốn chiếm được ngươi, ngươi nhớ kỹ tên của ta tên Sở Hằng, Lý An phu quân. Sở Hằng nói xong liền tiến vào thân thể của nàng. Lý An như bị điện giật, chảy ra hai hàng thanh lệ nói rằng, ta hận ngươi, ta không cho ngươi hận ta. Ngươi yên tâm, ta sẽ rất yêu ngươi, ta sẽ chăm sóc tốt ngươi, chăm sóc thật tốt mẹ của ngươi, để cho các ngươi không hề bị người ức hiếp. Ta sẽ bảo vệ các ngươi, ta sẽ để ngươi yêu ta, để ngươi làm thiên hạ hạnh phúc nhất nữ nhân. Sở Hằng nói rằng, Tuy rằng những này hống người ở bình thường hay là không có tác dụng gì, nhưng lúc này ở Lý An yếu ớt nhất thời điểm hiệu quả nhưng phá lệ tốt.
Thật sự sao? Ngươi thật sự như thế yêu ta? Thật sự sẽ bảo vệ ta?
Lý An biết mình ở vừa nãy một khắc đó đã trở thành hắn người, trong lòng nàng ngoại trừ oán hận ở ngoài chính là hoảng sợ, đối với tương lai hoảng sợ.
Sở Hằng một bên xoa xoa thân thể của nàng vừa nói, ta sẽ cố gắng yêu ngươi, để ngươi thành vì thiên hạ hạnh phúc nhất nữ nhân.
Đủ loại lời ngon tiếng ngọt không ngừng mà đầy dây Lý An đầu óc, phối hợp cái kia làm cho nàng run rẩy vui vẻ để Lý An không lại giống như lúc mới đầu như vậy chống cự, nàng thân ra bản thân như là bạch ngọc bóng loáng trắng như tuyết hai tay, chăm chú ôm Sở Hằng cái cổ.
Mình đời này đều trốn không thoát cái này ác ma giống như nam nhân, đơn giản liền thử tiếp thu hắn đi.
Chương 86, Bạch Mã Vương Tử. Trung tộc đế quốc làm giả, Tổng đốc quân. Sáng sớm, Lý An mơ mơ màng màng tỉnh lại, ngày hôm qua tất cả phảng phất lại như là một giấc mộng bình thường không chân thực. Nàng đưa tay dò xét dưới bên cạnh, ngày hôm qua cái kia dường như ác ma giống như nam tử đã không tại người một bên, có điều nơi đó còn có lưu lại hắn dư ôn.
Lý An tiểu thư ngươi tỉnh rồi.
Ta tới hầu hạ ngài mặc.
Chính vào lúc này rèn luyện bên cạnh vang lên một lanh lảnh thanh âm nữ nhân, Lý An sợ sệt co vào ổ chăn.
Lý An tiểu thư không phải sợ, ta là chủ nhân người hầu gái Khải Lâm Na.
Khải Lâm Na nói rằng, nơi này là nơi nào?
Chủ nhân của ngươi là cái kia gọi Sở Hằng người sao?
Hắn mạnh mẽ được thân thể của nàng, nhưng ở thời khắc cuối cùng mới biết tên của hắn.
Muốn hỏi Lý An có hận hay không Sở Hằng, vậy tuyệt đối không thể nói không hận.
Nơi này là chủ nhân tầm cung, ngài nói không sai, có điều chủ nhân tục danh ta cũng không dám đề cập.
Khải Lâm Na nói rằng,
cái kia bại hoại tên có cái gì không thể nói, hắn là trên đời này xấu nhất đại bại hoại.
Lý An mang theo tiếng khóc nói rằng,
Khải Lâm Na bất đắc dĩ nhìn đem đầu mông trong chăn Lý An, nàng là tối ngày hôm qua mới bị Phi Long mang tới đây, Sở Hằng đối với nàng làm cái gì nàng cũng không rõ ràng, có điều bây giờ nhìn đến dáng dấp như vậy trong lòng nàng đã đoán thất thất bát bát.
Khải Lâm Na thở dài âm u tự nhủ, ta cũng hy vọng hắn sẽ như vậy đối với ta.
Khải Lâm Na cùng Sở Hằng tiếp xúc thời gian cũng không tính đoạn, từ ban đầu hoảng sợ đến kính nể lại cho tới bây giờ ngưỡng mộ biến hóa không thể nói là không nhanh.
Nghĩ đến lúc trước tên kia tóc bạc kỵ sĩ đột nhiên làm khó dễ thì Sở Hằng ôm cảm giác của nàng, cái kia ấm áp lồng ngực cùng cảm giác an toàn làm cho nàng cho tới bây giờ đều vẫn mê say.
Hắn như vậy xấu, ngươi còn yêu thích hắn?
Lúc này Lý An đã đem chăn xốc lên một góc, lộ ra nàng còn mang theo nước mắt, chớp vô cùng đáng yêu con mắt.
Ở trong mắt người khác hắn hay là một đại ác ma, nhưng ở trong mắt ta hắn nhưng là trên thế giới đàn ông tốt nhất, đáng tiếc ta không có ngươi đẹp như vậy dung nhan, hắn căn bản cũng không có đối với ta động tâm.
Khải Lâm Na nói rằng,
làm sao biết chứ?
Ta xem tỷ tỷ liền rất đẹp a, ngươi căn bản cũng không cần lý cái kia nam nhân hư.
Lý An nói rằng,
được rồi. Lý An tiểu thư, nên rời giường đi, ngươi ngày hôm qua xuyên đến quần áo đều bị chủ nhân cho làm hỏng, ta mang cho ngươi đến một chút quần áo mới.
Khải Lâm Na nói xong từ bên cạnh ngăn tủ bên trong lấy ra một cái nhạt màu tím quần dài cùng một ít nội y yể.
Lý An mặt đỏ lên lại sẽ đầu cò vào trong chăn.
Chúng ta đều là nữ nhân, có cái gì thẹn thùng.
Cũng không biết ngày hôm qua chủ nhân có phải là quá thô bạo, ta một hồi cho ngươi kiểm tra một chút, hiện tại trước tiên mặc quần áo vào, một hồi ta dẫn ngươi đi tắm rửa đi.
Khải Lâm Na nói rằng.
Lý An nghe được Khải Lâm Na nói như vậy mặt cũng sớm đã đỏ đến mức như chín dục quả táo, nhớ tới ngày hôm qua Sở Hằng bá đạo giữ lấy chính mình, cuối cùng còn ở chính mình tối không biết làm sao thì nói những kia ngọt ngào lời nói, thật không biết có vài câu là thật sự.
Có điều chính mình sau đó dĩ nhiên liền như vậy tiếp nhận rồi hắn, thật không biết tại sao mình sẽ tin lời nói của hắn.
Hắn thật sự như vậy yêu chính mình, hắn thật sự có thể làm cho mình trở thành hạnh phúc nhất nữ nhân.
Đây là chủ nhân ngày hôm qua sai người mang đến pháp trượng, nói là cho Lý An tiểu thư, hắn còn nói để Lý An tiểu thư trang phục được, ngày hôm nay sẽ mang ngươi về người ra. Nói là sẽ cho gia gia của ngươi kéo dài tuổi thọ.
Khải Lâm Na nói rằng.
Lý An nghe xong lấy hết dũng khí lại sẽ khuôn mặt nhỏ lộ ra nói rằng, hắn thật sự có bản lĩnh như vậy.
Có thể tùy ý làm cho người ta tăng cường tuổi thọ.
Khải Lâm Na nghe xong một cười nói, chủ nhân bản lĩnh có thể lớn đây, ta tận mắt đến chủ nhân dễ dàng hạn chế 19 cấp thánh kỵ sĩ đây.
Khải Lâm Na chỉ hiển nhiên là tên kia tóc bạc kỵ sĩ, chỉ là nàng cũng không biết Sở Hằng thật tình thôi.
Hắn nói hắn có thật nhiều 9 cấp thủ hạ là có thật không?
Không biết tại sao, Lý An lúc này tựa hồ rất tín nhiệm Khải Lâm Na. Phản phất lời của hắn nói đều là thật sự.
Hắn có bao nhiêu 9 cấp thủ hạ ta không biết, nhưng quang ta đã thấy thì có 3 cái đi, những kia mặc áo bào đỏ người có người nói đều là 9 cấp cường giả đây.
Khải Lâm Na nói rằng,
hắn thật sự không phải là bởi vì ta có thể trở thành là đại ma đạo sư mới sẽ lấy ta sao, hắn cùng Kiệt Lạp không giống nhau sao?
Không đúng, hắn dĩ nhiên mạnh mẽ đem ta.
Nghĩ tới đây Lý An tuy rằng còn một bộ nghiến răng nghiến lợi dáng vẻ, Sở Hằng mạnh mẽ giữ lấy nàng làm cho nàng bất luận làm sao đều không thể nào tiếp thu được.
Sở Hằng lúc này đang ngồi ở Thánh Ô Lan Vương cung trên vương tọa một mặt mặt mày ủ rũ dáng vẻ.
Ta nên như thế nào cùng Đế Liên Na nói sao?
Ai, thực sự là kích động a.
Chủ nhân sau này nhất định là trong vũ trụ vĩ đại nhất quân chủ, tam thê tứ thiếp có cái gì, nếu như nàng liền điểm này đều không thể nào tiếp thu được ta nghĩ nàng cũng không xứng trở thành ta chủ mẫu.
Khải Lệ đi tới Sở Hằng bên người nói rằng.
Được rồi, khả năng là chính ta tư tưởng hạn chế chính ta đi, có thể thế giới này nữ nhân có thể so với ta nghĩ rất thoáng đây.
Sở Hằng tự mình an ủi giống như nói rằng, trêu đến Khải Lệ một trận cười duyên.
Được rồi Khải Lệ, lại cười ta nhưng là quất ngươi tở Sở Hằng nghiêm mặt nói rằng.
Hay lắm, chủ nhân đến mà.
Khải Lệ tràn ngập mê hoặc vẻ mặt nói rằng.
Thực sự là thua với ngươi,
Quốc Đức Nhị Thành cuộc chiến sai lầm không ở ngươi, ngươi hiện tại liền đi tiến hóa đi. Sở Hằng bất đắc dĩ mau mau muốn đem Khải Lệ đánh đuổi. Khải Lệ trong lòng vui vẻ, vội vàng cảm ơn Sở Hằng liền rời đi. Trận chiến đó có thể nói cho Khải Lệ tạo thành ảnh hưởng rất lớn, nàng một lần thậm chí cho rằng Sở Hằng sẽ không lại dùng nàng. Tuy rằng vẫn đem mình định vị vì là Sở Hằng một công cụ, nhưng Khải Lệ dù sao cũng là một có tư tưởng cao cấp chủng tộc, cùng những kia không có tư tưởng cấp thấp chủng tộc có bản chất khác nhau. Nàng hy vọng có thể được Sở Hằng tán đồng, hy vọng có thể vì là Sở Hằng mà chiến, vì là Sở Hằng mà chết, mà không phải như bây giờ như vậy chỉ có thể nhìn so với hắn sinh ra muộn mọt găng chỉ huy chủng tộc vì là Sở Hằng đặt xuống cơ nghiệp. Chúa tể, ngài để ta tra sự tình ta đều đã điều tra xong. Chính vào lúc này Duy Khắc Đa nhưng đi tới Sở Hằng trước mặt quỳ xuống nói rằng. Hả, nói một chút đi. Gia tộc William bắt nguồn từ Thánh Ô Lan so với các nhĩ quận, lịch sử bên trong từng xuất hiện 4 vị 9 cấp đại ma đạo sư, trong đó thậm chí còn có một vị 9 cấp chiến đấu pháp sư, là một điển hình cổ xưa phép thuật gia tộc. Có điều ở cận đại đã liên tục 3 đời chưa từng xuất hiện đại ma đạo sư, bây giờ gia tộc đã dần dần đi vào suy yếu. Mà Kiệt Lạp khai ra những kia tình báo trên căn bản đều ăn khớp, mẫu thân của Lý An chỉ là phụ thân hắn một tên hầu gái, ở cha nàng tạ thế mẹ kế nữ vẫn luôn bị được thành viên gia tộc ức hiếp, chỉ có hắn ma đạo sư gia gia vẫn bảo vệ bọn họ. Nhưng bây giờ gia gia của hắn đã sắp muốn thọ tẩm chính bên trong. Một cô bé lọ lem cố sự sao? Có điều ta cũng không phải hắn cố sự bên trong Bạch Mã Vương từ đây. Sở Hằng lẩm bẩm nói. Chương 87, William pháo đài cổ. Trung tộc đế quốc làm giả, Tổng đốc quân. Ngồi ở một lượng hào hoa trên xe ngựa, Lý An tay bị Sở Hằng thật chặt nắm, bất luận làm sao đều dãy rủa không ra. Lý An, ngươi đã là người đàn bà của ta, lẽ nào ngươi còn không chịu đối mặt hiện thực sao? Yên tâm đi, ta sau đó sẽ cố gắng đối với ngươi. Sở Hằng nhìn thấy Lý An dãy rủa dáng vẻ nói rằng. Lý An nghe được Sở Hằng cũng chỉ đành bất đắc dĩ từ bỏ dãy rủa. Sở Hằng nói không có sai, nàng bây giờ đã là cái này dường như ác ma giống như nam nhân nữ nhân, từ hôm qua giữ lấy nàng bắt đầu từ giờ khắc đó. Ta nghe nói mẹ con các ngươi ở trong nhà đã từng quá không phải rất tốt, ngươi yên tâm đi, chỉ cần có ta ở sau đó sẽ không lại có thêm người bắt nạt phụ mẹ con các ngươi. Sở Hằng đem Lý An tay kéo đến trên người chính mình nói rằng. Ngươi rốt cuộc là ai, tại sao có lớn như vậy quyền thế? Ta hỏi Khải Lâm Na tỷ tỷ nàng cũng không nói cho ta. Lý An cổ thở phì phò khuôn mặt hỏi. Nhìn Lý An đáng yêu mô dạng Sở Hằng không nhịn được muốn đi phụ sờ mặt nàng. Lại bị Lý An xào rượu né tránh. Ta là thân phận gì sau đó sẽ nói cho ngươi biết, hiện nay quan trọng nhất chính là gia gia của ngươi không phải sao? Hắn đã không có thời gian bao lâu đi. Sở Hằng biết Lý An vẫn là rất căm ghét chủng tộc, vì lẽ đó quyết định trước hết để cho nàng chuyển biến quan niệm lại nói cho nàng sự thực. Hộ tống Sở Hằng xuất hành đội ngũ không nhiều, chỉ là có hơn 10 người người ám sát, có điều cản xe ngựa nhưng là Khải Ân cùng bị Sở Hằng bắt được tên kia tóc bạc kỵ sĩ, có điều giờ khắc này hắn hình tượng đã bị Sở Hằng toàn bộ thay đổi, bây giờ Sở Hằng vì hắn nổi lên một tân tên Khải Tát. Mà Khải Ân cũng thay đổi một tân tên gọi Đa Long. So với liệt không có Khải Ân bọn họ nổi danh, vì lẽ đó vẫn duyên dùng tên của chính mình cũng không có vấn đề gì, ngược lại hình dạng cũng đổi rơi mất. Thêm vào Á Thụy Tư cùng hai tên nữ hoàng Sở Hằng bây giờ đã nắm giữ 6 tên 9 cấp cường giả. E sợ ở trên thế giới này ngoại trừ Sở Hằng nên không ai có thể hưởng thụ 9 cấp cường giả đến cản xe ngựa đi. Ngươi tại sao như vậy căm ghét chủng tộc? Sở Hằng hỏi. Bởi vì chủng tộc sẽ nô dịch nhân loại, lại như thời kỳ thượng cổ ức hiếp nhân loại ma thú quân chủ như thế. Lý An chuyện đương nhiên nói rằng. Là ai nói cho ngươi chủng tộc sẽ ức hiếp nhân loại? Sở Hằng nghi ngờ hỏi. Bọn họ đều là nói như vậy à, còn nói chủng tộc đem nhân loại làm khẩu phần lương thực ăn đây. Lý An nói xong làm sợ sệt động tác. Có lúc lời đồn cùng sự thực nhưng là có khác nhau rất lớn, hơn nữa nhân loại quý tộc thống trị cũng ức hiếp bình dân cùng chủng tộc thống trị bình dân có cái gì khác biệt đâu. Sở Hằng hỏi. Tuy rằng sinh ra với một cổ xưa phép thuật thế gia, cũng coi như là một tên quý tộc, nhưng Lý An nhưng từ nhỏ đã chịu đủ thành viên gia tộc ức hiếp. Từ nhỏ hắn cũng phần lớn đều là cùng những kêu bình dân hải tử cùng nhau chơi đùa tỏ ra. Đối với tình cảnh của bọn họ Lý An vẫn là rất rõ ràng. Nàng còn nhớ lúc nhỏ có một cùng nàng chơi rất khá bạn chơi, bởi vì cùng mình đi quá gần duyên cớ bị hắn cùng cha khác mẹ ca ca trực tiếp trò đùa dai giống như trói lại đến ném tới trong giếng. Lý An liều mạng la lên mới gây nên một chút thôn dân chú ý, chờ đưa nàng đánh vứt lên thì nàng đã tắt thở rồi. Chuyện kia đối với còn nhỏ Lý An xúc động rất lớn, sau đó ca ca của hắn có điều là bị gia tộc trưởng bối không đau không dương mắng một trận sau liền sống chết mà bay, mà từ đó về sau các thôn dân xem ánh mắt của nàng liền không giống nhau. Loại kia coi thường ánh mắt để Lý An đến nay cũng không dám lại đi nhìn thẳng vào con mắt của bọn họ. Lý An còn nhớ nàng bình dân mẫu thân quỷ gối bên người nàng khóc chết đi sống lại, mà gia tộc hắn trưởng bối chỉ là ném qua mấy đồng tiền vàng liền đem chuyện nào lắng lại. Nhưng là chủng tộc ăn thịt người. Lý An sức lực không đủ nói rằng. Nếu như chủng tộc không ăn thịt người, cũng không giống quý tộc như vậy ước hiếp bình dân ngươi còn có thể căm ghét bọn họ sao? Sở Hằng hỏi. Cái kia làm sao có khả năng? Chủng tộc làm sao có khả năng không ước hiếp nhân loại, làm sao có khả năng không ăn thịt người? Lý An một mặt không tin nhìn hắn. Sở Hằng không có trả lời, hắn biết ngày hôm nay nói tới chỗ này liền gần đủ rồi, tin tưởng không tốn thời gian dài Lý An sẽ chính mình tìm tới chân tướng. Chủ nhân, phía trước chính là William pháo đài cổ. Lúc này Khải Tát âm thanh truyền tới. Sở Hằng đem Lý An tiểu tay nắm chặt, vỗ vỗ tay của nàng bối tựa hồ là đang an ủi nàng. Mà Lý An lúc này lại là một mặt căng thẳng, nàng nằm mơ cũng không sẽ nghĩ tới chính mình dĩ nhiên sẽ mang theo Sở Hằng làm nàng phu quân thân phận trở lại nhà của chính mình, thật không biết gặp phải mẫu thân và gia gia thì nàng nên nói như thế nào. Phảng phất là biết Lý An tâm tư, Sở Hằng tập hợp ở bên thai của hắn nói rằng, đừng sợ, có ta đây. Lý An bất mãn lườm hắn một cái, cũng là bởi vì có chính hắn mới sợ chứ. Đoàn người đi tới pháo đài cổ trước cửa lớn, trong pháo đài cổ người hiển nhiên đã sớm nhìn thấy như thế một xa hoa xe ngựa, đã sớm phái ra vài tên người hầu rất sớm chờ đợi bên trong xe ngựa quý khách. Một tên quản gia dáng dấp người đi lên phía trước đúng mực địa nói rằng, xin hỏi là vị nào quý khách đến uy Lý An pháo đài? Lý An tiểu thư phu quân Sở Hằng đại nhân trước tới thăm quý bảo chủ nhân. Đa Long nói rằng, Sở Hằng là ai? Lý An tiểu thư lúc nào có phu quân? Quản gia đầu trong nháy mắt kịp thời, có điều dù sao cũng là cổ xưa gia tộc quản gia, chỉ trong nháy mắt liền phản ứng lại nói rằng, chủ nhân nhà ta đang đợi quý khách đến, xin mời quý khách trước tiên vào uy Lý An pháo đài đi. Quản gia mắt liếc cái kia lượng xe ngựa sang trọng gia tộc huy chương, mặt trên có khắc một kỳ quái mà chịu tượng động vật, khá giống một con lên sâu. Nhưng đối với huy chương sử rất có nghiên cứu lao quản gia nhưng bất luận làm sao cũng không nhớ được đây rốt cuộc là gia tộc nào huy chương. Kỳ thực này có điều là trong tinh tế chủng tộc tiêu chí mỹ hóa bản thôi, màu bạc đồ án ít đi chủng tộc tiêu chí mấy phần gia tính, nhưng nhiều hơn mấy phần thần bí. Xe ngựa tiến lên đến trong pháo đài cổ, xuyên qua một mảnh u ám rừng cây đi tới một chỗ nhà nhỏ ba tầng trước mặt xe ngựa đình chỉ tiến lên. Tên kia quản gia nói rằng, xin mời đại nhân tùy tùng kiệt phu đến bên kia, nơi nào sẽ có người chuyên phụ trách tiếp đón bọn họ. Đa Long đem xe ngựa vải mảnh vén ra một góc, Sở Hằng đối với hắn gật gật đầu nói, ngươi cùng Khải Tát lưu lại, những người khác đều theo bọn họ đi thôi. Đa Long gật gù tỏ ra hiểu rõ liền để những người ám sát theo tên kia gọi Kiệt Phu hạ nhân đi. Quản gia nhíu nhíu mày, hắn vốn là muốn làm cho tất cả mọi người đều đi, chủ nhân gian phòng làm sao có thể để một hạ nhân đi vào. Đa Long hiển nhiên minh bạch quản gia ý tứ, hơi hơi lộ ra một tia uy thế nói rằng, ta là chủ nhân tiếp thân vệ sĩ, phải cùng chủ nhân một tấc cũng không rời. Quản gia khiếp sợ nhìn Đa Long cùng Khải Tát, đưa tay xoa xoa trên đầu chảy ra mồ hôi lạnh thầm nghĩ trong lòng, dĩ nhiên là hai cái kiếm hào, dĩ nhiên để hai tên kiếm hào làm thị vệ, người này đến cùng là bối cảnh gì? Nếu để cho quản gia biết Đa Long hai người cũng không phải kiếm hào mà là chín cấp thánh kỵ sĩ thì không biết quản gia vẻ mặt có thể hay không tinh danh hơn hải. Chương 88, ngạo mạn quản gia. Trung tộc đế quốc làm giả, tổng đốc quân. Sở Hằng đầu tiên đi ra xe ngựa, một thân hoa lệ màu trắng viền vàng trang phục quý tộc để quản gia sáng mắt lên, ở thế giới này tuy rằng cũng không có mạnh mẽ quy định cái gì giai tầng mặc cái gì màu sắc quần áo. Nhưng có thể xuyên màu vàng hoa văn người địa vị chắc chắn sẽ không so với vương thất thấp. Sở Hằng thân ra tay của chính mình tiếp được từ bên trong xe đi ra Lý An tay nhỏ, tao nhã đưa nàng phủ xuống xe ngựa. Tuy rằng như vậy lễ nghi Sở Hằng làm cũng không phải rất quy phạm, lại làm cho quản gia sáng mắt lên. Nay cũng không phải thế giới này lễ nghi, mà là Sở Hằng tham chiếu trên địa cầu phương Tây thân sĩ lễ nghi, có điều nhưng cho quản gia thay mắt một cảm giác mới, cũng không có để hắn cảm thấy như vậy không phù hợp lễ pháp, trái lại cảm thấy động tác của hắn rất tao nhã. Khách nhân tôn quý, chủ nhân nhà ta chính ở bên trong phòng chờ ngài đến. Quản gia cung kính nói, ta không muốn đi thấy hắn, chúng ta đi tìm ông nội ta được không? Ngạ Lị Ti tội nghiệp nhìn Sở Hằng nói rằng, nếu là ngươi thỉnh cầu, ta đương nhiên muốn vâng theo. Sở Hằng nói xong quay đầu quay về quản gia nói, chúng ta trước tiên đi bái kiến ba bá kéo ma đạo sư, sau đó lại đi bái kiến chủ nhân của ngươi. Quản gia trong mắt lóe ra một vẻ tức giận, gia tộc của chính mình coi như đã suy yếu nhưng cũng không thể tùy ý đối phương vô lễ như thế, chủ nhân của chính mình đã ở chỗ này chờ bọn họ thời gian dài như vậy, đều tới cửa hắn nói không đến liền không đi. Rất xin lỗi khách mời. Chủ nhân nhà ta chính đang ngay ở trước mặt ngươi, hy vọng ngươi trước tiên tiếp thu chủ nhân ta triệu kiến. Quản gia nói rằng, triệu kiến? Thế giới này vẫn còn có người dám nói với ta triệu kiến? Sở Hằng nhìn chằm chằm quản gia nói rằng, một luồng khổng lồ uy thế để quản gia đặt mông ngồi dưới đất mồ hôi lạnh chảy ròng. Xem thường mà liếc nhìn tên kia quản gia, Sở Hằng quay đầu lại nói với Lý An, mang ta đi ra ra người nơi đó đi. Lý An cẩn thận mà liếc nhìn ngồi dưới đất quản gia, đó là từ lúc nhỏ thì nàng liền cực kỳ e ngại người, không nghĩ tới hôm nay dĩ nhiên sẽ ở Sở Hằng trước mặt chật vật như vậy. Trong lòng nàng cũng có một chút tiểu hưng phấn, gật gật đầu liền lôi kéo Sở Hằng tay hướng một hướng khác đi đến. "Đứng lại, Lý An tiểu thư, không nghĩ tới ngươi bây giờ lại như vậy làm càn. Tuy rằng ngươi bây giờ là gia tộc trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, cũng có trở thành chín cấp đại ma đạo sư tiềm chất, nhưng gia tộc quy củ quyết không thể phá. Gia chủ lớn hơn tất cả, ngươi có nghe chăng gia chủ sao?" Nhìn thấy Lý An liền muốn rời khỏi quản gia vội vàng nói. Nghe được quản gia, Lý An thân thể rõ ràng run lên, hiển nhiên đối với quản gia e ngại đã thâm nhập nội tâm của nàng. Mà Lý An bên người Sở Hằng rõ ràng cũng cảm giác được Lý An bất an. Hắn tràn ngập tức giận ánh mắt nhìn chằm chằm tên kia quản gia nói, không nghĩ tới gia tộc William dĩ nhiên suy yếu đến thế, một mình ngươi hạ nhân, dường như cậu bình thường tồn tại lại dám đối với William gia thiên kim như vậy bất kính như thế, đến cùng ngươi là William gia chủ nhân vẫn là A bá mới là William gia chủ nhân. A bá là Lý An đại bá, hiện nay William gia gia chủ, cũng là quản gia trong miệng chủ nhân, Lý An tối e ngại người. Quản gia bị Sở Hằng một câu cậu bình thường tồn tại nói tức giận trà sát hướng về trên thoán. Hắn mặc dù là William gia hạ nhân, nhưng cũng là A bá coi trọng nhất người. Toàn bộ William pháo đài cổ không ai dám đối với hắn nói như vậy. Có điều Sở Hằng mặt sau câu nói kia đến cùng ai mới là William gia chủ nhân để hắn á khẩu không trả lời được, không biết trả lời như thế nào. Chúng ta đi thôi, yên tâm đi, có ta ở không ai dám bắt nạt ngươi. Sở Hằng đem Lý An ôm vào trong ngực nói rằng. Lý An đỏ mặt dễ dùa chốc lát liền không động đậy nữa, nhiều như vậy người còn ở nhìn nàng đây, chính mình vượt nhưng đã ngầm thừa nhận Sở Hằng vị hôn phu thân phận, đương nhiên không thể làm quá để những người khác người nghi hoặc, hơn nữa Sở Hằng mới vừa mới đối với nàng giữ gìn cũng làm cho nàng hơi nhỏ cảm động. Sở Hằng không nhìn bị tức đến mặt đỏ tới mang thai quản gia trực tiếp ôm lấy Lị An rời khỏi nơi này. Phía trước cái kia ưu tĩnh khu nhà nhỏ chính là gia gia nơi ở, hy vọng ngươi không nên gạt ta, thật có thể giúp ông nội ta kéo dài tuổi thọ. Lị An nói rằng. Sở Hằng rất hưởng thụ như vậy ôm lấy mỹ nhân tản bộ cảm giác, hắn vùi đầu vào Lị An mái tóc bên trong hít một hơi thật sâu, nàng thành tân phát hương để Sở Hằng sâu sắc mê say. Mà cùng sau lưng hắn Đa Long cùng Khải Tắt thì lại trực tiếp cho rằng không nhìn thấy bình thường thiết đầu nhìn hai bên phong cảnh. Lị An tức giận tránh ra Sở Hằng ôm ấp trừng mắt Sở Hằng. Sở Hằng không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ nói, ta làm sao sẽ gạt người chứ? Này nếu như là một lời nói dối cũng là một đâm liền phá lời nói dối, chúng ta vào đi thôi. Nói Sở Hằng bá đạo giữ nàng lại tay. Ra ra, Lị An đến xem ngài, ta có thể đi vào sao? Nhìn thấy không cách nào tránh ra Sở Hằng tay, Lị An không thể làm gì khác hơn là ở ngoài phòng hô. Chỉ chốc lát ốc cửa bị mở ra, một ăn mặc y sư trang phục người đi ra kỳ quái mà liếc nhìn Lị An bên người Sở Hằng nói rằng, lão gia đã phân phó, những người khác một mực không gặp, nếu như là Lị An tiểu thư đến có thể trực tiếp đi vào. Lị An nghe xong nói rằng, cảm tạ bị ốc phu đại phu những ngày qua đối với gia gia chăm sóc, ta hiện tại liền đi vào. Nói liền lôi kéo Sở Hằng liền muốn đi vào, có điều lại bị ốc phu cản lại nói, lão gia chỉ cho phép Lị An tiểu thư đi vào, còn những người khác một mực không gặp. Lị An cao mày nói rằng, hắn là vị hôn phu của ta, ta dẫn hắn đến xem gia gia. Sở Hằng nghe xong rất là kinh ngạc, cho tới nay đều là Sở Hằng nói mình là nàng phu quân, Lị An tuy rằng ngầm thừa nhận nhưng chưa từng có chính mồm thừa nhận, mặc dù là nóng lòng để cho mình cho gia gia hắn tăng cường tuổi thọ nguyên nhân nhưng cũng là một khởi đầu tốt ta. Ta tiểu Lị An đều có người trong lòng. Ha ha ha, để bọn họ vào đi. Đây là từ trong nhà truyền đến một trận thanh âm giàn mua, tuy rằng âm thanh vẫn vang dội, nhưng Sở Hằng lại nghe ra tiếng nói của hắn trung khí không đủ, có một loại gần đất xa trời cảm giác. Bị ốc phu nghe xong tránh ra thân thể thi lễ một cái nói, mời đến. Lị An nghe được lời của gia gia sau trên mặt hồng lại như một trái táo chín mùi, túi đầu liền lôi kéo Sở Hằng hướng về trong phòng đi. Mà Khải Tắt cùng Đa Long đang muốn theo vào đi thì lại bị ốc phu ngăn cản, Sở Hằng đối với bọn họ khiến cho cái ánh mắt hai người mới phẫn nộ rời đi, canh giữ ở cửa lớn. Bên trong phòng trang sức cực kỳ đơn giản, nhưng cũng không đơn sơ. Lị An lôi kéo Sở Hằng xuyên qua cửa chính sau đó đến một căn phòng ngủ, một tên đầy mặt tang thương ông lão tóc trắng thì lại nằm ở một cái ghế nằm không ngừng mà người quan sát tiến vào phòng Sở Hằng. Sở Hằng làm trùng tộc chúa tể tập trung toàn bộ bầy sâu ý chí, một loại kẻ bề trên khí thế để ba bá kéo nhìn ra trực gật đầu. Được, được, được. Ta tiểu Lị An quả nhiên thật tinh mắt, tìm đến vị hôn phu dĩ nhiên có như thế khí chất, như vậy ta cũng có thể yên tâm đi rồi, ta tiểu Lị An rốt cục có người chăm sóc. Ba bá kéo nói rằng. Ra ra. Lị An bất mãn tiểu hừ nói, có điều nhưng đưa tới ba bá kéo cười ha ha, có điều cười cười lại đột nhiên bắt đầu ho khan. Lị An vội vàng quỳ gối ba bá kéo trước mặt xoa xoa hắn ngực vì hắn thuật khí. Chỉ chốc lát bình phục lại đến ba bá kéo trên mặt đã không giống vừa nãy như vậy trắng xám, mà là cho thấy một loại bệnh trạng đa hồng, người phảng phất cũng so với mới vừa lúc đi vào loại kia muốn có chết hay không dáng vẻ càng tinh thần, có điều Sở Hằng nhưng cau mày nhìn hắn, ba bá kéo đã cách cái chết không xa, hiện tại liền dường như hồi quang phản chiếu. Chương 89, cải tử hồi sinh. Trung tộc đế quốc làm giả, tổng đốc quân. Nam hôn nữ gả có cái gì tốt thẹn thùng? Gia gia ngươi ta liền muốn trở lại, có thể nhìn thấy ngươi tìm tới một tốt như vậy phu quân gia gia liền yên tâm, yên tâm. Ba bá lạp không ngừng mà lặp lại yên tâm câu nói này, nhưng cũng phảng phất rất mệt bình thường đem ánh mắt lại bế lên. Gia gia, ngươi sẽ chế nhạo Lị An, không để ý tới ngươi. Hơn nữa gia gia làm sao sẽ chết đây? Sở Hằng nhưng là có thể cho ngài tăng cường tuổi thọ phương pháp à, đến thời điểm ngài là có thể đột phá ma đạo sư trở thành đại ma đạo sư, ngươi là có thể sống lâu trăm tuổi. Gia gia, ngươi làm sao, không có đang nghe Lị An sao? Gia gia, gia gia. Lị An đột nhiên phát hiện ba bá lạp không tiếp tục nói nữa, thậm chí bị Lị An cầm lấy cánh tay cũng dần dần mềm nhũn ra. Sở Hằng liền như vậy lặng lặng nhìn tất cả những thứ này, cũng không có bước lên trước. Gia gia ngươi làm sao? Không muốn dọa Lị An a, bị ốc phu bác sĩ, ngươi mau đến xem gia gia làm sao. Lị An mang theo tiếng khóc nói rằng. Nghe được động tĩnh bị ốc phu mau mau đi tới trong phòng, hắn đưa tay đặt ở ba bá lạp dưới lỗ mũi dò xét mấy giây, lại sẽ lỗ thai kề sát ở ba bá lạp ngực nghe xong một lát sau đứng dậy lắc lắc đầu nói rằng, lao ra thân thể đã sớm không xong rồi, mấy ngày trước còn phải viêm phổi vẫn ở ho khan, theo lý thuyết mấy ngày trước lao ra liền không xong rồi, có điều hắn vẫn không bỏ xuống được tiểu thư ngươi. Ngày hôm nay rốt cục nhìn thấy tiểu thư mang theo người chính mình yêu đi tới trước mặt hắn. Hắn e sợ cũng là an tâm. Lị An tiểu thư không muốn quá bi thương, lão gia đi dáng vẻ rất an tưởng, hắn nhất định đã không có cái gì tiếc nuối. Lị An nghe xong hoa liền khóc lên, gia gia của hắn ba bá lạc vẫn luôn là rất thương nàng, lúc nhỏ tất cả mọi người đều bắt nạt nàng chỉ có gia gia vẫn đang bảo vệ nàng, nàng bất luận làm sao đều không thể nào tiếp thu được gia gia tạ thế sự thực. Sở Hằng đi lên phía trước đem Lị An ôm vào trong ngực, mà Lị An nằm nhọe Sở Hằng trong lồng ngực khóc đến càng thêm lợi hại, đem Sở Hằng hào hoa phú quý quần áo đều khóc rớt một đám lớn. Ngươi một tên lừa gạt, ngươi nói có thể vì ta ra ra kéo dài tuổi thọ, ngươi liền nhìn như vậy ra ra rời đi thế giới này, ngươi một tên lừa gạt ta cũng không để ý tới ngươi nữa. Lị An đột nhiên ở Sở Hằng trong lòng dãy rủa lên, nhưng Sở Hằng nhưng chăm chú ôm nàng bất luận làm sao cũng làm cho Lị An dãy rủa bất động. Ta có thể không lừa ngươi, hơn nữa ta cũng không nói ta không có cách nào cứu hắn a. Sở Hằng vỗ vỗ phía sau lưng hắn an ủi. Lý An đột nhiên đình chỉ gào khóc, còn mang theo nước mắt con mắt nhìn chằm chằm Sở Hằng nói đến, ngươi lại muốn gạt ta, ngươi lại muốn gạt ta. Chết đi người làm sao khả năng phục sinh đây? Sở Hằng tà tà một cười nói, nếu như ta có thể đem ra ra ngươi phục sinh ngươi nên làm sao báo đáp ta đây? Lý An mang theo tiếng khóc nói rằng, làm sao có khả năng, ngươi một tên lừa gạt, nếu như ngươi có thể đem ông nội ta phục sinh ta cái gì đều đáp ứng ngươi. Sở Hằng thỏa mãn nói đến, muốn chính là ngươi câu nói này. Lúc này Khải Tát cùng Đa Long đã ở Sở Hằng tinh thần liên hệ dưới đi vào phòng, trực tiếp đem không rõ vì sao đến bị ốc phu đánh ngất sau tha ra gian phòng. Sở Hằng đi tới ba bá lạp thi thể một bên, đưa tay đặt ở trên đầu hắn. Mục tiêu hơi thở sự sống yếu ớt, sức sống khô cạn, sử dụng phương pháp đặc thù chuyển vận 5 điểm sinh mệnh năng lượng có thể để mục tiêu tiếp tục tồn tại 20 tiếng. Kỳ nói rằng, làm sao mới có thể triệt để phục sinh hắn? Sở Hằng ở trong lòng hỏi. Đem mục tiêu cải tạo thành trùng tộc thể chất, bởi vì mục tiêu bộ phận thân thể bị hao tổn không nghiêm trọng, chỉ cần 8 điểm sinh mệnh năng lượng tiến hành cải tạo. Kỳ nói rằng, được rồi, trước tiên chuyển vận 5 điểm sinh mệnh năng lượng. Sở Hằng đọc thầm nói. Theo Sở Hằng, một đạo thúy màu xanh lục ánh sáng theo Sở Hằng cánh tay chậm rãi đi vào ba bá lạp thân thể, mà Lý An thì lại một mặt căng thẳng nhìn tất cả những thứ này, tuy rằng không phải rất tin tưởng Sở Hằng, nhưng trong lòng dù sao ôm một tia hy vọng. Chỉ chốc lát màu xanh lục ánh sáng liền tất cả đều đi vào ba bá lạp thân thể, sau đó liền nghe được ba bá lạp một trận ho khan sau vừa không có động tĩnh, nhưng ngực hắn đã có bình thường chập trùng, nói rõ hắn chính đang hô hấp. Lý An kinh hỉ nhào vào ba bá lạp trên người nói rằng, gia gia thật sự sống, gia gia thật sự sống, ô ô. Gia gia ngươi nhanh cùng Lý An nói một câu a. Sở Hằng nhìn thấy Lý An bộ dáng này vội vàng đem nàng kéo vào chính mình trong lòng, lúc này ba bá lạp thân thể vẫn là hết sức yếu đuối, tuy rằng không chết nhưng đã rơi vào chiều sâu hôn mê trạng thái, làm sao có khả năng nói chuyện với Lý An. Có điều Lý An nếu như ở như vậy dằn vặt ba bá lạp khả năng liền thật sự để hắn lần thứ hai chết đi. Được rồi Lý An, gia gia ngươi bây giờ tuy rằng sống sót nhưng cũng rơi vào trạng thái hôn mê, ngươi còn như vậy dằn vặt hắn nhưng là thật để hắn chết không thể chết lại. Sở Hằng bất đắc dĩ nói đến. Lý An nghe xong một mặt căng thẳng nhìn chằm chằm Sở Hằng nói rằng, vậy làm sao mới có thể làm cho gia gia tỉnh lại a? Đem hắn mang về chậm rãi điều trị, ngày mai ngươi liền có thể nhìn thấy ngươi nhảy nhót tương bừng gia gia, hơn nữa bao chuẩn có thể sống lâu trăm tuổi. Sở Hằng nói đến. Thực sự là quá tốt rồi, cảm tạ ngươi Sở Hằng. Trải qua nhân sinh lên voi xuống chó sau Lý An câu này cảm tạ có thể nói là phát ra từ tâm. Ngươi đã quên đáp ứng chuyện của ta sao? Ngươi cũng đã có nói chỉ cần phục sinh gia gia ngươi nên cái gì đều đáp ứng ta, một câu cảm tạ không thể được nha. Sở Hằng tà tà nói rằng. Lý An nghe xong mặt đỏ lên nhỏ giọng hỏi, ngươi muốn ta đáp ứng ngươi cái gì? Yêu ta được chứ? Sở Hằng ở bên thai của nàng thổi một hơi nói rằng. Lý An lỗ thai mẫn cảm nhất, bị hắn này thổi một hơi trực tiếp liền ngã hoặc ở Sở Hằng trong lòng. Nhìn thấy trong lòng người Ngọc Nhi cái này mô dạng Sở Hằng trực tiếp liền đem miệng bám vào nàng trên cái miệng nhỏ nhắn hôn môi lên, Lý An một trận vặn vẹo dãy rủa, nhưng cuối cùng vẫn là đáp lại nổi lên Sở Hằng, nho nhỏ nhuyễn thiệt cùng Sở Hằng triền miên lên. Mà hai cái kỳ đà cản mũi Khải Tát cùng Đa Long thì lại thức thời rời khỏi nơi này, thuận tiện đem cửa phòng mang tới. Một trận hôn nồng nhiệt qua đi Lý An đem Sở Hằng đẩy ra gắt giọng, gia gia vẫn còn ở nơi này đây, để nàng nhìn thấy lại sẽ châm biếm ta. Hắn bây giờ nhìn không tới. Sở Hằng nói xong lại sẽ Lý An ôm vào trong ngực, nhưng Lý An lần này nhưng dãy rủa nói rằng, cầu ngươi đừng ở chỗ này. Nhìn thấy Lý An đáng thương mô dạng Sở Hằng nói đến, kêu một tiếng lão công ta liền buông tha ngươi. Lý An nghe xong mặt một hồi hồng đến cái cổ rễ, cái dường như mỗi bình thường âm thanh kêu lên, lão công. Sở Hằng đem hàm chư tay đặt ở nàng cao vóc trên ngực nói rằng, không nghe thấy, như vậy gọi không thể được. Nếu như không phải tự mình thực tiễn còn thật không biết tuổi tác như thế tiểu nhân, nhỏ bé tiểu nha đầu có thể có như thế kiên cường bộ ngực. Nhìn thấy Sở Hằng lại muốn hồ đồ Lý An không thể làm gì khác hơn là bảo vệ bộ ngực nhắm mắt lại hô, lão công. Ha ha. Sở Hằng cười đắc ý lên. Sau đó ôm lấy Lý An rời khỏi nơi này, thuận tiện để Đa Long cùng Khải Tát thưởng ba bá lạp mang đi. Sở Hằng biết mình tuy rằng cũng không có được Lý An chân tâm, nhưng tối thiểu Lý An đã không giống lúc trước như vậy chống cự chính mình, Sở Hằng tin tưởng ngày sau chắc chắn đem cái tiểu nha đầu này dạy dỗ tốt. Chương 90, Dũng Dế. Trung tộc đế quốc làm giả, Tổng đốc quân. Sở Hằng, ta còn muốn đi tìm mẫu thân ta đây. Vừa mới ra khỏi phòng môn Lý An liền nói rằng. Gọi lao công. Sở Hằng nghiêm mặt nói. Lý An nghe xong mặt đỏ đến như trái táo chín mùi. Vừa nãy kêu hắn một tiếng sau liền cảm thấy tu có phải hay không, hiện nay người này làm sao còn được voi đòi tiên a. Nhìn thấy Lý An dáng vẻ Sở Hằng liền biết nàng là không chịu tê, ôm cố gắng dạy dỗ trong lòng hắn Sở Hằng lại đưa tay leo lên ngực của nàng nhẹ nhàng sờ một cái. Lý An nha, một tiếng ngẩng đầu lên căm tức Sở Hằng. Sở Hằng nhưng mỉm cười nói, gọi lão công, không phải vậy ta không thể bảo đảm này quang thiên hóa nhật bên dưới ta sẽ làm những gì nha. Lý An nghe xong một trận tức giận nhưng không có biện pháp gì, chỉ được vùi đầu vào Sở Hằng ngực kêu lên, lão công, đừng nghịch. Sở Hằng hiện tại có thể nói là phi thường đắc ý. Ở ban đầu mạnh mẽ được Lý An thân thể thì hắn căn bản cũng không có hy vọng xa vời phải nhận được nàng chân tâm, khi đó hắn chỉ là đối với Lý An sinh ra mãnh liệt giữ lấy ngọc, nhưng hiện nay xem ra chính mình thật là có hí đây. Về nhớ lúc đầu đế liên na Sở Hằng không trải qua nói thầm lên, lẽ nào phụ nữ đều là ngày cựu sinh tình. Mẫu thân của Lý An trụ ở ngôi viện này cách đó không xa khác một tòa tiểu lâu, đó là ở Lị An chịu đến gia tộc trọng điểm bồi dưỡng thì gia tộc vì là mẹ con các nàng phân phối nơi ở, đã từng mẹ con các nàng đều là ở tại hạ nhân gian phòng. Lị An mang theo Sở Hằng đi tới nơi này nhìn thấy mẹ của hắn, có thể nhìn ra được mẫu thân của Lị An đã từng cũng là cái phi thường mỹ nữ nhân, khả năng là thời gian dài làm ra nhân công làm nguyên nhân, làn da của nàng đã không giống bình thường nữ nhân như vậy mềm mại. Thông qua mẫu thân của Lị An Sở Hằng liền có thể nhìn ra được mẹ con các nàng hai cái đã từng chịu đến quá ra sao đãi ngộ. Ta tiếp ngươi rời đi nơi này đi, đến chỗ của ta liền không còn có người có thể ràng buộc các ngươi. Sở Hằng nói thật. Cái này sao có thể được, William gia là sẽ không cho phép chúng ta làm như vậy, Lị An là gia tộc bây giờ hy vọng cuối cùng, bọn họ là không thể thả chúng ta đi được. Mẫu thân của Lị An nói rằng, nếu như ta đem gia của ngươi tiếp đi đến dưỡng bệnh, ngươi đối với gia tộc này còn có cái gì lưu niệm sao? Sở Hằng quay về trong lòng Lị An nói rằng, lúc này Lị An khuôn mặt nhỏ từ lâu hồng không ra dáng tử, ở thấy mẫu thân nàng trước Lị An đã nghĩ tránh ra Sở Hằng ôm ấp, nhưng Sở Hằng lại có thể nào để hắn toàn nguyện. Trực tiếp ôm lấy nàng liền tiến vào cửa phòng, đáng thương tiểu Lị An liền như vậy bị một người đàn ông ôm vào trong ngực nhìn thấy mẹ của chính mình, lúc này từ lâu tu nói không ra lời. Có điều mẫu thân của Lị An nhưng rất hài lòng Sở Hằng cái này con rể, nàng nhìn ra được Sở Hằng là cái đại nhân vật, cũng nhìn ra được Sở Hằng rất yêu thích Lị An. Ta ở gia tộc này lo lắng chỉ có gia gia cùng mẫu thân, có điều gia gia là cái một lòng vì gia tộc người. Liền coi như chúng ta rời khỏi nơi này sau đó ra ra cũng nhất định sẽ làm cho chúng ta trở về. Lị An nhỏ giọng địa nói rằng. Những này đều không là vấn đề, hiện tại trước tiên chuyển tới ta chạy đi đâu, chuyện sau này hay nói đi. Sở Hằng nói đến. Chính vào lúc này bên ngoài lại đột nhiên truyền ra một mảnh động tĩnh, như là có rất nhiều người đến nơi này. Có khách quý đi tới William pháo đài, làm sao có thể không gặp gỡ ta người gia chủ này người đâu. Bên ngoài truyền ra thanh âm của một người. Lị An nghe đi ra bên ngoài người âm thanh thân thể rõ ràng run lên, hiển nhiên nội tâm từ lâu sợ cực kỳ người kia. Sở Hằng đau lòng xoa xoa phía sau lưng nàng ở bên thai của nàng nói rằng, đừng sợ, có ta đây, xem ta đem hắn đuổi đi. Lị An nghe được Sở Hằng âm thanh sau sẽ thân thể chủ động hướng về Sở Hằng trong lồng ngực chui xuyên, phảng phất nơi đó mới là chỗ an toàn nhất, nhìn thấy Lị An dáng dấp như vậy Sở Hằng đau lòng ở trên trán của nàng hôn một cái sau liền ôm lấy nàng ra ngoài phòng. Nhìn tên kia bị mấy chục người ôm lấy xuyên màu đen trang phục quý tộc nam tử, Sở Hằng một mặt căm ghét nói rằng, ta lần này tới là vì tiếp đi Lị An cùng mẹ của nàng, còn có gặp ngươi hay không chính là khác một mã chuyện. Ngươi biết ngươi là ở cùng ai nói chuyện sao? Chủ nhân của ta nhưng là á bá William hầu tước. Tên kia quản gia lên tiếng nói. Thánh Ô Lan hầu tước. Dù dế như thế tồn tại cũng dám ở trước mặt ta kêu gào. Sở Hằng khinh thường nói. Tuy rằng từ Sở Hằng khẩu khí trên nghe được hắn là một cực kỳ hung hăng nhân vật, khẳng định cũng là cái rất có bối cảnh người, nhưng á bá đã rất nhiều năm không có gặp phải như hắn như vậy sỉ nhục người của mình. Ta mặc kệ ngươi là chỗ nào lánh đời gia tộc lớn, nhưng ở địa bàn của ta liền không cho phép ngươi như vậy làm cản. Thật không? Ngươi có thể làm khó dễ được ta. Ngày hôm nay ta liền trực tiếp đi Lị An mẹ con. Lị An cũng sắp trở thành ta Sở gia người, cùng các ngươi William gia tướng sẽ không có bất kỳ quan hệ gì. Sở Hằng ngạo thanh nói rằng, Lị An là chúng ta William gia nhiều như vậy năm tiêu tốn rất nhiều tâm tư mới bồi dưỡng được đến, chúng ta là không thể để cho các ngươi liền như vậy mang đi nàng. A Ba đã ám chỉ thủ hạ bất cứ lúc nào động thủ các người, Lị An là William gia hy vọng cuối cùng, hắn quyết không cho phép này hy vọng duy nhất bị Sở Hằng mang đi. Tiêu tốn rất nhiều tâm tư. Các ngươi tiêu tốn lượng lớn tâm tư đến bắt nạt mẹ con các nàng. Ở Lị An thức tỉnh phù thiên phú thì mới biết đi bồi dưỡng nàng. Các ngươi là đưa nàng cho rằng một công cụ sao, vô dụng thời điểm muốn ném liền ném, một khi có giá trị mới sẽ nhớ tới nàng. Đây là chúng ta William gia sự tình, xin mời các hạ không muốn lại nhúng tay, cho dù nàng là một công cụ cũng khiến cho chúng ta William gia công cụ, cùng các hạ không có bất cứ quan hệ gì. Á bá nói rằng, nghe được á bá Lị An trong lòng thống khổ vạn phần, William gia quả nhiên là đưa nàng xem là công cụ bình thường tồn tại, những năm này chăm sóc cùng bồi dưỡng cũng có điều là nhìn tiềm lực của nàng thôi. Lị An đối với gia tộc cuối cùng một tia không muốn xa rời cũng không còn sót lại chút gì. Hắn là thê tử của ta, ngươi hòa giải ta có quan hệ hay không? Sở Hằng đem Lị An đụng càng chặt hơn. Cái kia liền đừng trách chúng ta đối với các hạ không khách khí, tuy rằng các hạ có hai tên kiếm hào thị vệ, nhưng ta William gia làm cổ xưa phép thuật gia tộc cũng không phải là không có gốc gác, hai tên kiếm hào đã nghị ở ta William pháo đài ngang ngược là không thể. Theo A3 bốn phía xuất hiện mười mấy tên ma pháp sư, hơn nữa trong đó còn có rất nhiều phép thuật cấp cao sư. Đối với ta không khách khí. Run dế chính là run dế, cho dù nhiều mấy người vẫn là run dế. Sở Hằng vừa nói một bên đem khí thế chậm rãi thả ra. Bây giờ Sở Hằng đã đem Thông Thiên Thánh Kinh bên trong tầng thứ nhất thứ 8 cấp tu luyện hoàn tất, thực lực đó đã đạt đến thế giới này cấp 8 tiêu chuẩn, nếu như không tính cả kinh nghiệm chiến đấu nhân tố bây giờ Sở Hằng cho dù đối mặt cường giả cấp 9 cũng không sợ hãi, cấp thánh công pháp không phải nói chơi. Hơn nữa theo bầy sâu càng ngày càng khổng lồ, Sở Hằng linh hồn cảnh giới đã chạm đến cấp 10 biên giới, Sở Hằng tin tưởng lại quá 1 đến 2 ngày bầy sâu số lượng tăng cường 10 đến 20 vạn chính mình liền có thể chạm đến thần hỏa, trở thành chân thần. Chương 91, Peter 26. Trung tộc đế quốc làm giả, Tổng đốc quân. A ba chờ người bị Sở Hằng khí thế ép hầu như không thở nổi, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới như vậy một không tới 20 tuổi người trẻ tuổi lại có thể nắm giữ cấp 9 thực lực khủng bố. Tên này thiếu niên tóc đen. Thiếu niên tóc đen. A ba trong lòng quay đi quay lại trăm ngàn lần, phía trên thế giới này hắn vẫn chưa từng nghe nói nắm giữ màu đen tóc người, lẽ nào? A Ba lúc này đã bị mồ hôi ướt đẫm quần áo, hắn không nghĩ tới như vậy một nhân vật khủng bố dĩ nhiên sẽ đến trong nhà của hắn, mà chính mình lại vẫn dám đối với hắn rêu rao lên đối với hắn không khách khí. Nghĩ tới đây A Ba trực tiếp không hăng hái quỳ trên mặt đất, sau đó quay về Sở Hàng dập đầu nói, "Chúa tể đại nhân tha mạng, chúa tể đại nhân tha mạng." Nhìn thấy A Ba đột nhiên hình dáng này, người ở chỗ này đều là đầu góc mơ hồ, chỉ có Sở Hàng trong mắt tàn khốc lóe lên, hắn túi đầu liếc nhìn trong lòng Lị An, lại phát hiện nàng tựa hồ không có gì thay đổi mới thở phào nhẹ nhõm, xem ra nha đầu này cũng không biết chúa tể là cái gì. Sở Hàng không muốn sẽ cùng một người như vậy có bao nhiêu cái gì gặp nhau, trực tiếp mang theo Lị An chờ người rời khỏi nơi này, căn bản cũng không có đi để ý tới vẫn liên tục dập đầu A Ba. Đến thời điểm là một chiếc xe ngựa, lúc trở về nhưng là hai chiếc, Sở Hàng cùng Lị An còn ngồi cái kia lượng hào hoa xe ngựa, mà mẫu thân của Lị An thì lại ngồi ở khác một chiếc William ra trong xe ngựa chăm sóc Lị An ra ra ba bá lạc. Lúc này ngồi ở trên xe ngựa Sở Hàng Lị An hai người cùng tới nơi này thì nhưng là hai cái dáng vẻ, Lị An đem đầu gối lên Sở Hàng trên bả vai, màu nâu tóc dài như là thác nước rơi ra ở Sở Hàng trên người. "Ngươi là chủng tộc thủ lĩnh, ngươi chính là chúa tể đi." Lị An đột nhiên nói rằng. Sở Hàng nghe xong thân thể cứng đờ, hắn không nghĩ tới Lị An dĩ nhiên trực tiếp nhìn thấu thân phận của hắn, vừa nãy ở A Bá hô lên hắn chúa tể thân phận thì Sở Hàng xác thực không nhìn thấy Lị An vẻ mặt có biến hóa gì đó, lẽ nào nàng đã sớm biết thân phận của chính mình? "Ngươi là lúc nào biết thân phận của ta?" Sở Hàng thở dài hỏi. "Ngươi ở đánh giá chủng tộc cùng quý tộc thống trị nhân loại thời điểm ta cũng đã mơ hồ đoán đi ra, có điều sau đó đại bá gọi ra thân phận của ngươi thì ta mới khẳng định hạ xuống. Kỳ thực ngẫm lại ta còn thực sự buồn a, ở nhiều như vậy bầy sâu chúng tướng ta an toàn cứu ra, mà xe ngựa dĩ nhiên sẽ là từ gia đức nhĩ đi ra ngoài, thành phố này có thể có như thế xa hoa tẩm cung chỉ có vương cung đi. Còn nắm giữ không thua với bất luận người nào thế lực, có thể để người ta tăng cường tuổi thọ cải tử hồi sinh. Ngươi lại không thừa nhận chính mình là khải nhĩ, như vậy ngoại trừ chủng tộc chúa tể ở ngoài chỉ sợ cũng không có những người khác." Lý An nói rằng. "Cũng đúng đấy, ta cũng không có cố ý đi sắp xếp một ít ẩn giấu thân phận ta sự tình, có điều tiểu Lý An cũng là rất thông minh đây, có điều nếu biết ta là chủng tộc chúa tể thân phận ngươi chán ghét ta sao?" Sở Hàng hỏi. "Trước đây hay là rất đáng ghét, nhưng bây giờ ta mới phát hiện hay là chủng tộc cũng không giống nhân loại nói như vậy cùng hung cực ác, tối thiểu ngươi liền so với rất nhiều nhân loại cũng muốn giỏi hơn." Lý An nói liền ôm Sở Hàng eo, vùi đầu vào Sở Hàng ngực, nơi đó làm cho nàng rất có cảm giác an toàn. Sở Hàng đem Lý An ôm vào trên đùi của chính mình ngồi, đưa nàng ôm vào trong ngực nói rằng, "Lý An, ta sẽ bảo vệ ngươi một đời một kiếp." Lý An vốn là rất hưởng thụ Sở Hàng liền như vậy ôm nàng, nhưng lại đột nhiên phát hiện Sở Hàng tay lại không thành thật, hơn nữa lần này dĩ nhiên trực tiếp đưa tay luồn vào y phục của chính mình bên trong, một nắm chắc Lý An kiên cường bộ ngực. "Sở Hàng, không nên như vậy." Lý An duyên dáng gọi to nói. "Gọi lão công, lại đã quên sao?" Sở Hàng ta nói rằng, vừa nói bắt tay đã đem Lý An bộ ngực tạo thành các loại hình dạng. "Lão công, không nên như vậy." Lý An chỉ cảm thấy thân thể theo Sở Hàng xoa xoa bộ ngực một dòng nước nóng bắt đầu tỏa ra đến toàn thân. Mà Sở Hàng sau đó hôn môi nàng lỗ thai càng làm cho nàng như bị địa dựng. "Lị An, ta muốn ngươi." Sở Hàng quay về bên thai của nàng thổi tức giận nói. "Không nên ở chỗ này, mẫu thân còn ở bên ngoài." Lị An vô cùng đáng thương nhìn Sở Hàng. Nhìn thấy Lị An dáng vẻ Sở Hàng càng là ngọc vọng tăng mạnh, sao có thể quan tâm được nhiều như vậy, trực tiếp đem một cái tay khác đưa đến Lị An hạ thân. Đáng thương Lị An nhưng lo lắng thị vệ phía ngoài cùng mẫu thân nghe được chỉ có thể liều mạng nhẫn lại, không dám phát sinh một điểm âm thanh. Nhưng Lị An nhưng lại không biết Sở Hàng ngọc vọng một khi trướng lên không phải là quang động thủ liền có thể thỏa mãn. Chỉ chốc lát đánh xe đa long liền nghe được bên trong xe tựa hồ truyền ra một trận thở dốc âm thanh, mà xe ngựa cũng ở quy luật lay động, tiện tay đưa ra một quang thuẫn kết giới, đa long tiếp tục mắt nhìn thẳng cản xe ngựa của hắn. Thánh Ti Tơ Vương quốc, bây giờ đã thay tên vì là Thần Thánh Ti Tơ Đế quốc trong vương cung, một đầu tóc bạc Ti Tơ 26 thế một mặt nghiêm nghị nhìn cung đình pháp sư truyền phát tin ma pháp thủy tinh, bên trong ghi chép đúng là mình biểu đệ ám sát chủng tộc chúa tể một màn. Mà ở Ti Tơ 26 bên người nhưng là hai tên mang theo màu bạc mặt nạ uy vũ kỵ sĩ, ở đây ngoại trừ Ti Tơ 26 ở ngoài duy nhất ngồi chính là một vị mặt theo ông lão, một con màu bạc tóc dài so với trên mặt hắn to lớn vết đao còn muốn làm người khác chú ý. "Phép thuật này thủy tinh là chủng tộc đưa cho chúng ta, không nghĩ tới đứa bé kia dĩ nhiên không nhịn được đi ám sát chủng tộc chúa tể, ai, thật không biết hắn hiện tại làm sao." Ti Tơ 26 nói rằng, tên kia tóc bạc mặt theo ông lão một cái miệng lớn tiếng nói. Có thể làm được ung dung đỡ lấy 9 cấp thánh kỵ sĩ toàn lực phát sinh thần thánh kỹ cùng sắt cùng quy căn bản là không phải một tên phổ thông lẹ vẹo 11 cường giả có thể làm được, chủng tộc chúa tể ít nhất ở lẹ vẹo 12. Nghe được lẹ vẹo 12 câu nói này, Ti Tơ 26 con ngươi co rụt lại, đó là đáng sợ đến mức nào cảnh giới a. Thủy tinh đưa tới nơi này trước từng bị một tên sấm sét thái thản ngăn lại, cũng quan sát thủy tinh, ta nghĩ bọn họ cũng rất muốn biết chủng tộc chúa tể thực lực đi. Một tên ngân diện kỵ sĩ nói rằng, có người nói chủng tộc chúa tể là một vị so với khải nhị còn cường đại hơn chân thần cảnh giới cường giả. Sấm sét nhưng thái thản muốn phải thấu hiểu thực lực của hắn cũng là rất bình thường. Ti Tơ 26 nói rằng, lần này bệ hạ xương đế tựa hồ có hơi tùy tiện, tuy rằng ta đã thăng cấp chân thần cảnh, trở thành phương Bắc duy nhất lẹ vẹo 10 cường giả, nhưng thánh Ti Tơ cũng không nhất định có thể đánh bại phương Bắc 6 quốc vây công, huống chi còn có chủng tộc cái này dị số. Tóc bạc mặt theo ông lão nói rằng, ma tạp thúc thúc không cần kiêm tốn, cho nên ta xương đế cũng là bởi vì ngươi đã trở thành phương Bắc cường giả số 1, thậm chí có thể là toàn thể nhân loại cường giả số 1, dù sao lịch sử loài người bên trong còn chưa có xuất hiện quá một vị cấp 10 thần kỵ sĩ, mà ta Thánh Titer trăm vạn kỵ sĩ cũng chắc chắn làm cho cả phương Bắc run rẩy, đã từng tổ tiên không thể hoàn thành sự tình chắc chắn lúc trong tay ta thực hiện. Chủng tộc chỉ là một bất ngờ biến số thôi, hơn nữa nếu như chủng tộc tiếp tục xâm lấn nhân loại, cũng sẽ gây nên chúng ta toàn bộ nhân loại phương Bắc phản kháng, đối với chúng ta ảnh hưởng cũng không lớn. Titer 26 nói rằng, đúng đấy, trăm vạn kỵ sĩ, bây giờ Thánh Titer chỉ sợ là bao năm qua đến mạnh mẽ nhất thánh đối phương thôi đi, thử hỏi toàn bộ phương Bắc có ai có thể chống lại ta Thánh Titer trăm vạn kỵ sĩ. Ma Tạp Bị đã nói, chương 92, hiểu ý. Trung tộc đế quốc làm giả, Tổng đốc quân. Như Phong đã mang theo trăm vạn đại quân ép vào Lý Gia Đức quốc cảnh, chỉ cần Như Phong có thể ổn định, tin tưởng sức mạnh như vậy cho dù là phương Bắc hết thảy quốc gia liên hợp cũng định sẽ không là đối thủ. Titer 26 nói rằng, thành sự ở người, ngưu sự ở thiên. Có điều chỉ cần chúng ta có thể nhất thống phương Bắc, như vậy chủng tộc mầm họa cũng đem không đáng sợ như vậy. Gia Đức Nhĩ Vương Cung, lúc này nơi này đã trở thành Sở Hàng Tầm Cung. Sở Hàng ôm Lý An ngồi ở vương vị trên, trong tay cầm khố đồ tư quận mới nhất chế riêng cho Gia Nguyệt Quang Tiểu Chính say xưa ở trong đó, mà trong lồng ngực của hắn Lý An nhưng một mặt tức giận không để ý tới Sở Hàng. Ngoan, không uống một hớp sao? Sở Hàng đem Nguyệt Quang Tiểu đặt ở môi nàng vừa nói. Lý An đem mặt bỏ qua một bên nói rằng, cũng không để ý tới ngươi nữa này tên đại bại hoại, dĩ nhiên ở trên xe ngựa. Ô ô ô, nếu như mẫu thân biết rồi nên làm gì? Sở Hàng cười to nói, mẹ ngươi không thể nghe thấy, Đa Long đã ở ngoài xe bố trí cái giới. A, đây chẳng phải là nói thị vệ của ngươi môn đều nghe thấy? Lý An mặt đỏ lên hỏi. Bọn họ không dám nghe thấy, ngươi yên tâm được rồi. Sở Hằng nói đến. Có điều Lý An hiển nhiên sẽ không tiếp nhận hắn, đem mặt chôn ở ngực một câu nói đều không nói, lại đang sinh Sở Hằng hờn dỗi. Ngăn, vì ta khiêu một nhánh vũ đi, như vậy ta sau đó cũng sẽ không bao giờ ép buộc cùng ngươi cái kia, sẽ chỉ ở ngươi tự nguyện tình huống, thế nào? Sở Hằng ở bên thai của nàng nói đến. Nhưng là ta không biết khiêu vũ a. Lý An ngẩng đầu nhìn Sở Hằng nói rằng. Ngươi sẽ, ngày đó nhìn thấy ngươi chiến đấu dáng vẻ liền dường như mỹ lệ hồ điệp bình thường nguyện chuyển nhảy múa, để ta sâu sắc say sưa ở trong đó không cách nào tự kiềm chế. Sở Hằng nói rằng. Cái kia, ta liền luyện tập một lần chiến đấu pháp sư kỹ xảo, nhưng ngươi phải nhớ kỹ ngươi, không cho lừa người nha. Lý An nói rằng. Nhìn thấy Sở Hằng gật đầu, Lý An mới đứng dậy từ Sở Hằng ôm ấp rời đi, nơi này là đã từng Thánh Ô Lan quốc vương mở lên triều địa phương, dị thương rộng lớn, đủ khiến Lý An ở đây luyện tập kỹ xảo. Sở Hằng vỗ tay một cái, người hầu gái Khải Lâm Na liền từ cửa hông đi vào, đem một con tinh xảo màu sắc rực rỡ pháp trượng giao cho Lý An. Chính là lúc trước Sở Hằng đưa cho Lý An cái kia một con, mặt trên nạm 6 viên cấp 9 ma hạch, phân biệt là thủy, hỏa, địa, phong, quang, ám, vừa vặn thích hợp Lý An như vậy toàn hệ ma pháp sư. Lúc trước ở Thánh Ô Lan quốc khố bên trong phát hiện nó thời điểm Sở Hằng liền quyết định đem này con pháp trượng giao cho Lý An. Lý An cầm cái này dị thường quý báo pháp trượng, cảm kích mà liếc nhìn Sở Hằng, như vậy một quý báo pháp trượng định không phải có thể dễ dàng tìm ra, hắn còn tưởng rằng là Sở Hằng chuyên môn vì nàng chế tác. Sở Hằng không biết người khác liên hệ chiến đấu pháp sư kỹ xảo là hình dáng gì, nhưng Lý An đang luyện tập chiến đấu pháp sư kỹ xảo thì đúng là quá đẹp, châu anh xoay tròn tình tú diêu, hoa mạn trấn hưng long xà động. Bất chi bất giác Sở Hằng đã chìm đắm ở Lý An luyện chuyển dáng người trên. Hồn nhiên không biết Khải Lệ lúc này đã đi tới bên cạnh hắn, đem trong tay hắn sắp rơi trên mặt đất chén rượu nhận vào tay. Nhìn thấy người xa lạ đến, Lý An lúc này mới thẹn thùng đình chỉ dáng người, một mặt đổ mồ hôi nhìn Sở Hằng. Sở Hằng rồi mới từ say mê bên trong tỉnh lại, vội vã vỗ tay nói, Mỹ, thực sự là quá đẹp, ta sau đó mỗi ngày đều muốn xem. Khải Lệ buồn cười nhìn chằm chằm Sở Hằng, hắn đã rất lâu không nhìn thấy chủ nhân của chính mình như vậy xuất phát từ nội tâm vui sướng, xem ra cô gái này cho chủ nhân của chính mình mang đến không giống nhau vui sướng. Có điều Khải Lệ tới nơi này vẫn có công sự. Hắn đem môi gần kề Sở Hằng bên hai, đôi môi khẽ mở nói, chủ nhân, chúng ta đối với kiệt tư dưới tối hậu thư thời gian đã đến, kiệt tư vẫn không có bất kỳ đáp lại. Sở Hằng chân mày cau lại, túi đầu suy tư một lát sau đứng lên tới nói, bọn họ không thành thật, liền đánh tới bọn họ thành thật, những quốc gia khác phản ứng ngươi không cần quản, ngươi chỉ dùng cho ta mạnh mẽ đánh kiệt tư là được. Khải Lệ nghe xong vui vẻ, chính mình rốt cục có nhiệm vụ tác chiến. Lý An lúc này thì lại một mặt gin nở gờ dịch nhìn cùng Sở Hằng đầu mày cuối mắt xa lạ cô gái xinh đẹp, mà Sở Hằng cùng Khải Lệ sau khi nói xong liền đi hướng về phía nàng. Nhìn thấy Lý An dáng vẻ Sở Hằng đem nàng ôm lấy nói rằng, làm sao? Ghen? Không có, ai sẽ ghen ngươi? Lý An ngụy biện nói. Ngươi không thành thật nha, xem ta làm sao trừng phạt ngươi. Sở Hằng nói này tay của chính mình lại bắt đầu ở Lý An trên người đi khắp lên. Lý An ở Sở Hằng bên thai kinh hô, không muốn, này còn có người. Sở Hằng quay đầu lại liếc nhìn đứng ở một bên Khải Lâm Na cùng Khải Lệ, sau đó không nhìn bọn họ tiếp tục ở Lý An trên người tìm tòi. Hắn phát hiện Lý An đang hãi sợ người khác nhìn thấy nàng cùng Sở Hằng sảng bậy thì thẹn thùng vẻ mặt phong phú nhất. Sở Hằng cực kỳ thích cùng như vậy trạng thái Lý An hồ đồ. Ô, ngươi không giữ chữ tín, ta sau đó cũng không tiếp tục khiêu cho ngươi xem. Lý An ở bên thai của nàng nhỏ giọng nói, chính mình nhưng đang liều mạng chịu đựng Sở Hằng xoa xoa thân thể nàng mang đến từng trận vui vẻ. Không khiêu cho ta nhìn, vậy cũng không được, ngươi là muốn buộc ta trừng phạt ngươi đây. Sở Hằng càng thêm trắng trợn không kiêng dè lên, tay đã luồn vào Lý An trong quần áo. Ta khiêu cho ngươi xem, cầu ngươi lao công, đừng ở chỗ này, bên cạnh có người. Lý An thực sự là không chịu đựng được Sở Hằng như vậy vô lại hành vi. Nhìn thấy đậu nàng đậu gần đủ rồi, Sở Hằng cũng không dám thật sự ở Khải Lệ trước mặt cùng Lý An bàn chàng đại chiến, không phải vậy e sợ Lý An đời này đều sẽ không lý chính mình. Liền ôm lấy Lý An liền trở lại trên vương tọa, môi còn ghé vào Lý An bên thai nói rằng, ta không biết có ngươi này một người phụ nữ, nhưng ta đối với ngươi đúng là chân tâm, hy vọng ngươi sẽ không chú ý. Lý An ánh mắt tối sầm lại, hắn đã sớm biết như Sở Hằng người như vậy nhất định sẽ là tam thê tứ thiếp, nhưng Sở Hằng chính mồm nói ra hắn vẫn có loại mộng cảnh phá diệt cảm giác. Là cái kia đại tỷ tỷ sao, nàng dung mạo thật là xinh đẹp a. Lý An chỉ chính là Khải Lệ. Không phải, là một người khác, quay đầu lại ta sẽ dẫn ngươi đi gặp nàng. Sở Hằng nói đến. Lúc này Lý An đột nhiên nhớ tới Khải Lâm Na đã từng nói với Sở Hằng quá mình thích Sở Hằng, nhưng Sở Hằng nhưng đối với nàng chưa từng hỏi thăm. Lý An biết như Sở Hằng người như vậy căn bản là không thể độc yêu một cô gái, vì lẽ đó nếu như Sở Hằng còn muốn có nữ nhân Lý An hy vọng người kia sẽ là Khải Lâm Na, Lý An biết đó là một thật nữ hài. Nghĩ tới đây Lý An nói rằng, Khải Lâm Na tỷ tỷ vẫn luôn rất yêu thích ngươi, ngươi không biết sao? Sở Hằng sững sờ, quay đầu lại liếc nhìn mặt từ lâu hồng như trái táo chín mùi Khải Lâm Na nói rằng, nói như vậy ngươi không ngại ta có những nữ nhân khác. Lý An đem vùi đầu ở hắn ngực nói rằng, người giống như ngươi vật, chắc chắn có rất nhiều nữ nhân, ta làm sao có thể đem ngươi ràng buộc chủ đây? Sở Hằng nghe xong rất cảm động, hắn không nghĩ tới Lý An dĩ nhiên là như vậy hiểu ý một thật nữ hài. Lúc này Sở Hằng mới phát hiện mình hay là đã thật sự yêu nàng, mà không đơn thuần chỉ là muốn nắm giữ nàng. Chương 93, Tang Đức Lạc, Trung tộc Đế quốc làm giả, Tổng đốc quân. Nếu như ta muốn cho ngươi cùng Khải Lâm Na đồng thời hầu hạ ta thế nào? Sở Hằng đậu nàng nói rằng, không được. Lý An nghe xong tức giận nhìn cái này được voi đòi tiên nam nhân. Mà Khải Lâm Na lúc này từ lâu mắc cỡ không biết nên làm thế nào cho phải. Ha ha, đậu ngươi, biết ngươi thẹn thùng mới như vậy cùng ngươi nói. Có điều Sở Hằng cũng biết việc tư không thể ảnh hưởng công sự, liền đem Lý An ôm vào trong ngực nói với Khải Lệ, dặn dò Duy Khắc Đa quản thật Thánh Ô Lan tỉnh nội chính, một găng tạm thời thống lĩnh 600.000 bầy sâu làm tốt Thánh Ô Lan cùng thì thẩm Tùng Lâm căn cứ thủ vệ công tác, ta cho ngươi 900.000 bầy sâu, ngươi đi đem kiệt tư giáo huấn hăng hái, 900.000 bầy sâu nên đủ chứ? Đối phó một nho nhỏ kiệt tư đương nhiên là thừa sức. Có điều nếu như có những nhân loại khác thế lực can thiệp chỉ sợ cũng có chút khó khăn. Khải Lệ nói rằng. Sở Hằng quay đầu lại liếc nhìn Khải Lâm Na, Khải Lâm Na tuy rằng vẫn một mặt đỏ bừng, nhưng hiểu ý đi tới Sở Hằng trước mặt vì hắn nắm kiên. Nhân loại là sẽ không đi nhúng tay, ngươi căn bản là không biết nhân loại phức tạp tính. Lúc này Thánh Ti Tơ xưng đế, toàn bộ phương Bắc Vương quốc đều sốt sáng lên, hiện nay phương Bắc Vương quốc đệ nhất kẻ địch cũng không phải ta chủng tộc, mà là thần Thánh Ti Tơ đế quốc. Nội đấu là nhân loại vĩnh hằng bất biến giọng chính. Nho nhỏ kiệt tư cũng không cùng thần Thánh Ti Tơ đế quốc ra giới, nước trung lập đặc tính cũng quyết định hắn sẽ không tham dự phương Bắc tranh ba chiến. Vì lẽ đó nếu như chúng ta tiến công kiệt tư hiện nay nhân loại phương Bắc hai cái trận doanh đều là thích nghe ngóng, thần Thánh Ti Tơ đế quốc ở vui mừng chính mình mất đi một đối thủ, mà gì gã Đức chờ quốc cũng sẽ không bởi vì một nho nhỏ kiệt tư rồi cùng chúng ta chủng tộc trở mặt, trái L. Y vui với nhìn chúng ta binh tướng lực tập trung vào kiệt tư khiến cho bọn họ đối phó thần Thánh Ti Tơ đế quốc thì không có nỗi lo về sau. Không phải vậy đồng thời mặt đối với chúng ta chủng tộc cùng thần Thánh Ti Tơ hai phe thế lực liền đủ bọn họ được. Thần Thánh Ti Tơ đế quốc nói rất thêm hay, nếu như chúng ta tiếp tục xâm lấn nhân loại quốc gia sẽ liên hợp quyên nhân loại phương Bắc đến chống lại chúng ta, hiện nay nếu như hắn như vậy hiệu triệu còn có mấy người sẽ nghe hắn mệnh lệnh. Những này phân tích đương nhiên không phải Sở Hằng một người nghĩ ra được, đây là Sở Hằng cùng Duy Khắc Đa thảo luận đã lâu mới thu được kết quả, Sở Hằng cũng không khỏi không khâm phục Duy Khắc Đa chiến lược ánh mắt. Ở phương diện này chỉ biết đánh trận mọt găng cùng Khải Lệ nhưng kém xa lắm, tuy rằng bọn họ kế thừa Nguyệt Thần đế quốc hai vị chiến thần ký ức, nhưng cũng sẽ không ngay lập tức sẽ trở thành một tên hợp lệ chiến lược đại sư, bây giờ để bọn họ chỉ phụ trách chiến tranh phương diện hay là sẽ không xảy ra vấn đề gì, nhưng nếu như dính đến chính trị chỉ sợ cũng có chút làm người khác khó chịu. Xem ra cần sáng tạo một tên hợp lệ chấp chính quan, Sở Hằng yên lặng nghĩ đến. Ta rõ ràng chủ nhân, đón lấy xin mời xem trọng Khải Lệ biểu diễn đi, ta thân ái chủ nhân. Khải Lệ nói xong thi lễ một cái liền đi ra khỏi phòng, nàng hiện tại chuyện quan trọng nhất là đi tiến hóa, sau đó dẫn dắt chủng tộc hoàn thành Sở Hằng cho nhiệm vụ của hắn. Sở Hằng nhìn trong lồng ngực lẳng lặng mà nằm nhòi ngực hắn không có xuyên một câu nói, Lý An thỏa mãn gật gật đầu, nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc mềm mại của nàng, Sở Hằng đối với nàng là càng ngày càng yêu thích. Ta ngày mai sẽ về học viện, nào còn có rất nhiều tri thức ta cần phải đi học tập. Lý An ngước đầu quay về Sở Hằng nói rằng, được rồi, ta sẽ an bài người mỗi ngày đi đón đưa cho ngươi. Sở Hằng quát một hồi hắn đáng yêu cái mũi nhỏ nói rằng, Kiệt Tư Vương quốc đô thành Hải Đều Uy, vương cung bên trong Kiệt Tư Vương quốc quốc vương Khải Lý Kỳ tam thế cao mày nghe dưới tay hắn điệp báo đầu lĩnh Tang Đức Lạp tình báo. Trung tộc chính đang nhiều lần điều động đại quân hướng về chúng ta biên cảnh tập hợp, lẽ nào bọn họ thật sự dám mạo hiểm thiên hạ chi đại không vi tiến công ta Kiệt Tư Vương quốc sao? Khải Lý Kỳ tam thế mang theo hoảng sợ âm thanh hỏi. Căn cứ hiện nay tình báo hẳn là như vậy, hiện nay cùng ta quốc chỗ giao giới đã tập kết gần 50 vạn bầy sâu, hơn nữa số lượng còn đang tăng thêm, vừa cảnh ma tinh quân đoàn áp lực càng lúc càng lớn, đã ở hướng về vương đô cầu viện. Tang Đức Lạp nói rằng. Tang Đức Lạp, ngươi nói chủng tộc có thể hay không chỉ là vì cho chúng ta tạo áp lực mới làm như vậy? Trung tộc nên không dám ở tiếp tục xâm lấn chúng ta Kiệt Tư Vương quốc đi. Khải Lý Kỳ tam thế hỏi. Bệ hạ, điều phán đoán này e sợ không đáng tin, căn cứ tình báo ta tập hợp đạt được kết quả, trung tộc chúa tể tính cách đã cơ bản bị chúng ta phân tích ra. Hắn chính là một điển hình tự đại cuồng, hay là hắn cũng có tự đại tiền vốn, nhưng ta tin tưởng lấy hắn tính cách chúng ta như vậy khiêu khích cùng hắn chắc chắn gây nên lửa giận của hắn. Tăng Đức Lạp nói rằng, nếu như chủng tộc xâm lấn kiệt tư Lý Gia Đức hẳn là sẽ không ngồi yên không để ý đến, dù sao tất cả những thứ này đều là cha Lý tên khốn kia để ta làm ra. Khải Lý Kỳ Tam Thế nói rằng, không, bệ hạ, ta cho rằng Lý Gia Đức e sợ sẽ vứt bỏ chúng ta. Bây giờ thần thánh đi tơ đế quốc trăm vạn kỵ sĩ đã xâm nhập Lý Gia Đức quốc cảnh bên trong, Lý Gia Đức căn bản là vô lực đi quản sự chết sống của chúng ta, mà Lạc Khắc Lan, Hán Hải cùng Hy Nhị Á Tư cũng định sẽ không ngồi xem Lý Gia Đức bị thánh đi tơ chiếm đoạt, bọn họ e sợ cũng không giúp được chúng ta. Tăng Đức Lạp vẫn rất có chiến lược ánh mắt. Đều tới khi nào bọn họ còn đang nội đấu? Này quần tên đáng chết. Nếu như chúng ta đem cái kia một nhóm ma lực chi thủy trả lại An Đức Lô tập đoàn tài chính có thể hay không giải trừ lần này nguy cơ? Khải Lý Kỳ Tam Thế ôm hy vọng hỏi. Rất xin lỗi bệ hạ, căn cứ hiện nay tình báo chủng tộc e sợ đã muốn đối với chúng ta kiệt tư ra tay rồi, e sợ chủng tộc chúa tể cũng thấy rõ hiện nay phương Bắc thế cuộc mới dám lớn mật như thế hành động, này đã không phải 1000 bình ma lực chi thủy có thể giải quyết vấn đề. Tăng Đức Lạp nói rằng. Khải Lý Kỳ Tam Thế chán trường co quắp ngồi ở trên vương tọa lẩm bẩm nói, chúng ta kiệt tư vương quốc quân đội là cái hình dáng gì trong lòng ta rất rõ ràng, liền mạnh mẽ thánh Ô Lan đều bị chủng tộc nửa tháng diệt quốc, ta kiệt tư có thể chống đối thời gian bao lâu đây? Nhìn thấy Khải Lý Kỳ Tam Thế bộ dáng này, Tăng Đức Lạp muốn nói lại dừng, Khải Lý Kỳ Tam Thế lại nói, Tăng Đức Lạp, ta biết ngươi là một có đại tài có thể người, cho dù Huy Hoàng Đế quốc chiến lược đại sư Bợ Lăng cũng không sánh bằng ngươi, những năm này chỉ để ngươi làm một cơ cấu tình báo quản lý đúng là hoa nữ ngươi, ngươi có lời gì cứ nói đi. Nhìn Khải Lý Kỳ Tam Thế trong nháy mắt phảng phất già hơn rất nhiều khuôn mặt, Tăng Đức Lạp nhắm mắt nói rằng, thế cục trước mắt đã trên căn bản khó giải, trừ phi Lý Gia Đức hoặc là Thánh Ti Tơ có thể dừng tay như vậy, có điều hiển nhiên vậy cũng là không thể. Vì lẽ đó hiện nay cũng chỉ có một cái lối thoát có thể chọn. Cái gì lối thoát? Khải Lý Kỳ Tam Thế phảng phất chết chìm người bắt được một cái cọng cỏ cứu mạng. Đầu hàng. Có thể bảo đảm vương thượng bộ tộc không bị diệt tộc, phải biết chủng tộc công phá Thánh Ô Lan chuyện thứ nhất chính là đem Thánh Ô Lan gia tộc tàn sát hết sạch. Tăng Đức Lạp từng chữ từng câu nói. Cái gì? Không thể, ta tuyệt đối sẽ không liền như vậy đem kiệt tư gần ngàn năm cơ nghiệp chắp tay dâng cho người. Khải Lý Kỳ Tam Thế giận dữ hét. Chương 94, Ma Tinh Quân Đoàn. Trung tộc đế quốc làm giả, Tổng đốc quân. Bị Cắt Nhi quận thổ bảo tư thản, đây là một tòa cùng kiệt tư giao giới thương mại thành thị, bình thường nơi này đều là một bộ ngựa xe như nước người đến người đi tình cảnh, nhưng bây giờ nơi này ngoại trừ vô biên vô hạn bầy sâu đã không nhìn thấy bất luận nhân loại nào. Tiến hóa sau Khải Lệ giống như Mạc Na, bởi vì không cách nào nhanh chóng nắm giữ trong cơ thể khổng lồ tinh thần lực mà làm cho tinh thần lực hầu như hướng tới thực chất hóa tản mắt ra, khổng lồ tinh thần lực dường như màu xanh lam hỏa diễm giống như ở trên người chập chờn. Nàng màu đỏ tươi con mắt nhìn chằm chằm phía trước không tới 30 dặm một thị trấn nhỏ, nơi đó là kiệt tư địa bàn, lúc này nơi nào đã tập kết kiệt tư toàn quốc gần 2/3 quân đội cùng mình đối lập, đã từng trấn nhỏ đã bị xây dựng thêm thành bây giờ kéo dài 20 mấy dặm doanh trại. Kiệt tư vương quốc tổng cộng mới có 60 vạn quân đội, nơi này liền tập trung 40 vạn, muốn một trận chiến phân thắng thua sao? Ha ha ha, này chính là ta muốn, bây giờ ta muốn chứng minh cho chủ nhân xem, Mạc Na có thể nửa tháng diệt quốc, ta liền có thể 10 ngày diệt quốc. Mạc Na hai mắt đã bị điên cuồng cùng giết chóc thay thế được, theo nàng ngửa mặt lên trời cười dài. Gần trăm vạn chủng tộc dường như thoát cương ngựa hoang bình thường ép hướng về phía Kiệt Tư quân doanh trại. Kiệt Tư Vương đội Ma Tinh quân đoàn thống suất, cũng là bây giờ Kiệt Tư Vương quốc 400.000 quân đội quan chỉ huy tối cao Hách Bá An Ni Tháp lúc này chính một mặt khổ đại thủ thâm nhìn Tăng Đức Lạp siêu tập chủng tộc tình báo, tuy rằng làm một tên vĩnh cửu nước trung lập nguyên soái hắn cũng không có trải qua bao nhiêu thực chiến, nhưng từ chính thống trưởng quân đội tốt nghiệp hắn vẫn là có thể nhìn ra rất nhiều chuyện. Tỷ như hiện nay chính mình xuất lĩnh 40 vạn không có trải qua bao nhiêu chiến đấu binh lính căn bản là không cách nào ngăn cản chủng tộc, hắn nhìn ra so với bất luận người nào đều rõ ràng. Có điều cho dù xem lại rõ ràng hắn cũng nhất định phải nhắm mắt đi cùng chủng tộc chiếc khái, bởi vì hắn là Kiệt Tư Vương quốc bệ hạ khâm điểm thống quân đại nguyên soái. Hơn nữa Kiệt Tư Vương đội tuy rằng khuyết thiếu kinh nghiệm thực chiến, nhưng tác chiến trang bị nhưng là toàn bộ phương Bắc đều không gì sánh kịp. 500 giá phá thành cấp phép thuật xe bắn tên, gần vạn chiếc phá hạng nhất phép thuật xe bắn tên như vậy bố trí có thể để cho tuyệt đại đa số quốc gia tài chính phá sản, nhưng mậu dịch quốc gia Kiệt Tư tài lực không phải là Hán quốc có thể so với. 10 vạn bộ khải tát cấp bộ binh hạng nặng áo giáp Khải Lý Kỳ Tam Thế cũng lông mày đều không nhíu một cái cho Ma Tinh quân đoàn trang bị lên. Gần 1000 tòa cấp 6 ma tinh pháo, 100 tòa cấp 7 ma tinh pháo cùng 10 tòa ma đạo cấp ma tinh pháo cho dù là phía Nam tứ đại đế quốc cũng rất khó tập hợp xa hoa bố trí. Tùng có mạnh mẽ như vậy tác chiến trang bị Hách Bá có thể nói là có một chút sức lực, có điều hiện nay quan trọng nhất vẫn là binh sĩ sĩ khí vấn đề. Kiệt Tư Vương quốc cũng không phải một tôn trọng chiến tranh quốc gia, quốc nội nhân dân cũng phổ biến rất giàu có, phần lớn người cũng không mong muốn đến làm binh. Bọn họ sở dĩ trở thành vương quốc binh lính cũng chỉ là bởi vì vương quốc nghĩa vụ trưng binh pháp lệnh thôi, có điều chân chính người có tiền nhét một ít tiền cũng có thể tránh né này điều pháp lệnh. Từ phía Nam Thánh Ô Lan truyền đến chủng tộc tin tức trong lúc nhất thời để Kiệt Tư Vương quốc thần hồn nát thần tính, ở Kiệt Tư Vương quốc trong mắt mạnh mẽ Thánh Ô Lan lại bị chủng tộc nửa tháng diệt quốc, điều này không khỏi làm cho Kiệt Tư người gia tăng suy đoán chủng tộc mạnh mẽ. Mà bây giờ các binh sĩ biết được chính mình muốn đối mặt chính là cái kia hung danh ở bên ngoài chủng tộc quân đội thì bắp chân đều ở đảo quanh, nếu như không phải bên người các loại mạnh mẽ khí giới chống đỡ niềm tin của bọn họ e sợ toàn bộ Kiệt Tư quân đội đã sớm nổ doanh nổi loạn. Khải Lệ đương nhiên cũng biết rõ điểm này, cho nên nàng lấy phương pháp chính là dành cho Kiệt Tư quân đối với một đòn xâm xét, mặc dù mình lấy khá là dày đặc trận hình xung kích kiệt tư doanh trại tiền kỳ sẽ có rất lớn thương vong, nhưng bầy sâu một khi xé ra quân doanh phòng ngự vọt vào cái kia chính là một mảnh đường bằng thẳng, kiệt tư binh sĩ ý chí và thánh ô lan binh lính vẫn là kém đến quá xa. Có điều lại nói lại đây, cho dù là Lý Gia Đức tốt như vậy chiến dân tộc e sợ cũng không cách nào cùng chủng tộc so đấu ý chí chiến đấu đi. Dường như Hải Dương giống như dâng tới kiệt tư quân doanh chủng tộc đại quân mang đến làm người nghẹt thở áp lực để kiệt tư quân đội một mảnh náo động, có điều ở đám quan quân đàn áp dưới các binh sĩ vẫn là chậm rãi khôi phục trật tự, bọn họ nắm chặt binh khí trong tay, trong lòng yên lặng ghi nhớ ý tư thần tiên thật, chờ mong ma tinh quân đoàn ma tinh pháo có thể ngăn cản những này hung ác chủng tộc. Chủng tộc đại quân đã tiến vào 10 dặm phạm vi, dự tính sau 4 phút tiến vào pháo kích bao trùm khu vực. Một tên quan sát viên nói rằng, chủng tộc đại quân tiến vào pháo kích bao trùm khu vực lập tức bắn một lượt, sau đó tự do xạ kích, tuyệt không thể để cho bầy sâu tiếp cận quân doanh. Hách Bá nói rằng, nhìn cái kia hầu như vô biên vô hạn bầy sâu, Hách Bá tâm cũng thu lên, thắng bại thành công hay không liền nhìn một lần pháo kích có thể không đem kiệt tư quân đội tinh thần cho đánh ra đến rồi. Có điều sự tiến triển của tình hình hiển nhiên sẽ không giống Hách Bá dự đoán như vậy tinh chuẩn, chủng tộc bia đỡ đạn tuy nhiều, nhưng cũng sẽ không đần độn liền như vậy để bọn họ chịu chết, ngay ở chủng tộc tức sẽ tiến vào pháo kích phạm vi bao trùm thì chủng tộc đại quân bắt đầu hướng về hai bên khuếch tán. Hách Bá con ngươi co rụt lại, chủng tộc quan chỉ huy mục đích rất rõ ràng, chính là muốn khuếch đại tác chiến phạm vi. Chủng tộc quan chỉ huy hy vọng có thể từ bốn phương tám hướng đồng thời tiến công kiệt tư quân doanh. Chủng tộc quan chỉ huy đối với ma tinh pháo tầm bắn tựa hồ nắm giữ rất tốt đây. Tăng Đức Lạp trong tình báo nói chủng tộc nữ hoàng nắm giữ phi phạm tài chỉ huy, xem ra quả nhiên không giả, bọn họ cũng không phải tỉnh tỉnh mê mê cấp thấp ma thú. Lúc này chỉ hy vọng kết nơi nào có thể cho ta mang đến tin tức tốt, chỉ cần có thể thành công ám sát chủng tộc nữ hoàng, một trận chúng ta liền có thể thắng lợi một nửa. Hách Bá tự đủ. Kiệt tư doanh trại kiến sự chẳng chị có hứng thú, phòng ngự cũng so với lúc trước thần thánh cầu khẩn giả quân đoàn càng mạnh mẽ hơn. Trên căn bản đều là dùng phép thuật tăng mạnh quá thiết mộc xây lên, sức phòng ngự không thể so tường thành thấp. Hơn nữa bên trong thiết trí đông đảo phép thuật khí giới, theo lý thuyết như vậy một cứ điểm như thế doanh trại khải lệ hoàn toàn có thể vòng qua hắn trực tiếp đi tiến công kiệt tư vương quốc những chỗ khác, nhưng nàng cũng không có làm như thế. Nếu như đi vòng có thể nói là vững vàng, ở quốc nội chịu đến công kích thì những này quân đội tuyệt đối không thể lại ở đây không đi, đến lúc đó dường như phá hủy thần thánh cầu khẩn giả quân đoàn như thế hủy diệt bọn họ là được. Có điều cứ như vậy chiến đấu liền khoáng nhật kéo dài, muốn trong vòng 10 ngày hoàn toàn công chiếm kiệt tư e sợ rất khó khăn. Nếu như khải lệ ở trận chiến này chính diện đánh tan này 40 vạn kiệt tư vương đội tinh hoa, như vậy kiệt tư vương quốc bên trong liền không còn có thể chống lại chủng tộc sinh lực, e sợ ý chí chiến đấu vốn là không kiên định kiệt tư vương quốc các thành sẽ trực tiếp đầu hàng. Chỉ cần có thể trong vòng 10 ngày kết thúc kiệt tư quốc nội chiến đấu chính mình liền có thể đổi tới Mạc Na ở sở hàng trong lòng địa vị. Mà vừa nghĩ tới Mạc Na, khải lệ nồng đậm lòng ganh tị liền bắt đầu chậm rãi bốc lên, có điều đều là chủng tộc ý chí vật dẫn khải lệ cho dù lại đấu kỵ Mạc Na cũng sẽ không đi làm ra đối với chủng tộc toàn thể lợi ích tai hại sự tình. Chương 95 che giả mang mọc, trung tộc đế quốc làm giả, tổng đốc quân liên để ma tinh quân đoàn đến chịu đựng lửa giận của ta đi. Vô biên vô hạn bầy sâu ngửa mặt lên trời gào thét, đồ sộ tình cảnh để bên trong trại lính kiệt tư các binh sĩ sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh. Bọn họ đã hoàn thành đối với doanh trại vây quanh, tin tưởng không tốn thời gian dài bọn họ liền trở về tiến công nguyên soái. Một tên quan quân đi tới còn đang nhắm mắt dưỡng thần nguyên soái bên người nhắc nhở: ta biết quốc vương bệ hạ vì chúng ta cung cấp tốt nhất trang bị, mạnh mẽ nhất vũ khí tầm xa, còn vì chúng ta thuê lượng lớn phép thuật người bắn nỏ đến phòng ngự chủng tộc không quân. Bây giờ một trận có thể không đánh thắng đã không phải chúng ta chỉ huy vấn đề, mà là có thể không duy trì các binh sĩ tinh thần. Hách Bá nói rằng, nhưng là nguyên soái, trung tộc tựa hồ chỉ vây quanh ba mặt, còn để lại một mặt cũng không có binh lực. Tên quan quân kia nói rằng, Hách Bá đột nhiên mở mắt ra, xem ra sự tình vướng tay chân, trung tộc quan chỉ huy vẫn đúng là không đơn giản đây. Nếu như trung tộc đem bốn phía toàn bộ vây nốt như vậy các binh sĩ phá vòng vây vô vọng nhất định liều mạng phòng thủ, mà trung tộc cố ý lưu ra một con đường sống để tâm chi hiểm ác lại quá là rõ ràng. Chủng tộc chính là muốn dùng tâm lý này chiến đến đánh tan kiệt tư binh sĩ chống lại quyết tâm, cuối cùng thực hiện kiệt tư quân đội đại tan tác. Khải Đặc có tin tức sao? Hắn tìm tới chủng tộc nữ hoàng sao? Hách Bá vội vàng hỏi. Vừa nãy Khải Đặc truyền đến phép thuật thông tin nói là ám sát rất một cái nghi tự chủng tộc quan chỉ huy hình người nữ tính chủng tộc đơn vị, có điều xem ra hắn cũng không có tìm đối với mục tiêu. Quan quân nói rằng. Hách Bá lại nhắm mắt lại nói rằng, nay vừa đứng chúng ta có thể thành công hay không liền xem Khải Đặc, hy vọng lần sau phép thuật thông tin hắn có thể cho ta mang đến tin tức tốt. Ngồi ở thổ bảo tư thản phủ thành chủ Khải Lệ đột nhiên mở hai mắt ra, hắn ở tiền tuyến dùng để lâm thời chỉ huy người ám sát phân thân lại bị người ám sát, một luồng ngập trời tức giận đầy dẫy nàng toàn thân, đáng ghét nhân loại, ta sẽ để các ngươi biết làm tức giận ta đánh đổi. Có điều sau đó tỉnh táo lại Khải Lệ cũng bắt đầu suy tư lên, chính mình phân thân hầu như là ở không hề có điểm báo trước tình huống ở bầy sâu tầng tầng bảo vệ bên trong bị người ám sát đi, mà càng khó mà tin nổi chính là tên kia đem chính mình giết chết nhân loại sát thủ dĩ nhiên ở dưới con mắt mọi người lần nữa biến mất, cho dù là quan sát trùng cùng ký chủ đều không có phát hiện tung tích của hắn. Đây tuyệt đối là một tên kinh nghiệm lao đạo cấp thánh sát thủ, ám sát trước không có toát ra một tia sát khí, sau khi thành công càng là cấp tốc trốn chạy không có một tia dây dưa dài dòng, như vậy hắn chính là vẫn nằm ở trong truyền thuyết tên kia kiệt tư vương quốc duy nhất 9 cấp cường giả. Khải Lệ sắc mặt âm tình bất định, nàng thậm chí giác đến tình cảnh trước mắt mình đều rất nguy hiểm, có loại lúc nào cũng có thể sẽ bị người ám sát đi ảo giác. Có thể phá tan quang học cận thân trinh sát trùng cùng ký chủ dĩ nhiên không cách nào phát hiện hắn, hắn đến cùng dùng chính là ra sao tiềm hành thuật. Cho dù là ảnh độn cũng sẽ bị ký chủ nhìn thấu a, xem ra sự tình có chút phiền phức. Vẫn suy nghĩ Khải Lệ đột nhiên vỗ tay cái độn, từ ngoài cửa đến gần tới một người run run rẩy rẩy ông lão nói rằng, nữ hoàng đại nhân, xin hỏi có dặn dò gì? Đi đem toàn thành sẽ sử dụng ánh sáng thuật cùng bùi thuật pháp sư đều tìm đến, ta hữu dụng. Khải Lệ không hề liếc mắt nhìn nàng một chút liền phân phó nói, là nữ hoàng đại nhân, ta vậy thì đi làm. Ông lão cung kính thi lễ một cái lùi về sau ra ngoài phòng, mà Khải Lệ lại lâm vào suy nghĩ bên trong. Hiện nay có thể phá tan ẩn thân thủ đoạn chỉ có nhân loại pháp sư ánh sáng thuật cùng bùi thuật, trung tộc trinh sát trùng cùng ký chủ, còn có thảm vi khuẩn. Nghĩ đến thảm vi khuẩn Khải Lệ ánh mắt sáng lên, vậy cũng là có thể loại bỏ ẩn thân lợi khí a. Từ một chỗ gò núi vì là khởi điểm, một loại màu tím thực vật bắt đầu chậm rãi hướng về chu vi khuyết tán ra đến, mà bốn phía nhưng là vừa bị Khải Lệ mộ binh tới được hơn 10 người ma pháp sư, bọn họ đã ở bốn phía bố trí kỹ càng phép thuật kết giới, mà gò núi chính ZHNG ỉn thì lại đứng một tên nữ tính người ám sát, hắn bên cạnh là ngồi dưới đất khổ tu thánh quang so với liệt, rất rõ ràng, đây là một hai cũng có thể nhìn ra được cái trọng. Có điều Khải Lệ tin tưởng ở chính mình tiến công kiệt tư nơi đóng quân thời khắc mấu chốt tên kia cấp thánh sát thủ chắc chắn không nhịn được trở lại thứ giết chính mình đi, bằng không nàng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn chủng tộc đại quân đem kiệt tư doanh trại san bằng. Hết thảy đều đã chuẩn bị sắp xếp, chủng tộc lần thứ 2 phát động tiến công. Lần này chủng tộc từ ba mặt đồng thời phát động tiến công, đầu tiên xuất hiện ở nhân loại tầm bắn chính là chủng tộc Phi Long dẫn dắt khổng lồ không quân. Có điều lần này chủng tộc không quân cũng không có đạt được theo dự liệu huy hoàng chiến công, kiệt tư ma tinh quân đoàn vì đối phó chủng tộc không quân bỏ ra nhiều tiền thuê không ít phép thuật người bắn nỏ, những này chỉ có cấp thấp ma pháp sư thực lực cùng tiến thủ, nhưng mỗi người đều là cấp 4 trở lên võ sĩ, là trong nhân loại một đặc thù nghề nghiệp. Phép thuật người bắn nỏ bắn ra tên ma pháp so với bình thường binh sĩ hoặc đấu khí phá giáp tiến càng thêm khó chơi, tiến trên mang vào hàn băng, tổn thương, ma tuy chờ hiệu quả đối với mạnh mẽ phi long đều nắm giữ thương tổn to lớn, đặc biệt là mấy chục con tên ma pháp đồng thời bắn trúng phi long thì lấy phi long mạnh mẽ thân thể cũng không thể không rơi ở trên mặt đất ôm nỗi hận mà chết. Đáng ghét nhân loại, trò gian đến không ít mà. Khải Lệ thông qua ký chủ tầm nhìn nhìn chằm chằm không chớp mắt quan sát nhân loại hỏa lực bố trí, tuy rằng kiệt tư quân đội ý chí chiến đấu sắc thực hạ thấp có thể, nhưng không thể không nói kiệt tư quân đội quan chỉ huy ở phái binh bảy trận phương diện vẫn rất có một bộ, hầu như không tìm được cả tòa doanh trại hỏa lực bận điều điểm. Nhìn thấy tình huống như vậy Khải Lệ quả đoán mệnh lệnh không quân lùi lại, lại chống đỡ đi vậy có điều là nhiều ném mấy bộ thi thể thôi, vẫn là phối hợp bộ đội trên đất liền đồng thời tiến công đi. Nguyên soái đại nhân, bầy sâu bộ đội trên đất liền đại thể đã tiến vào pháo kích phạm vi bao trùm. Quan sát viên nói rằng, nổ súng. Theo hách bá cả tòa nơi đóng quân đều sôi vọt lên, to lớn ma tinh tiếng pháo âm chấn động đến mức thiên địa cũng vì đó biến sắc. Vô số băng tra, hỏa diễm, điện xạ ở chủng tộc trong đại quân chúng quanh bay lượn, chó con môn liên miên biến thành cho bụi, thậm chí ngay cả da dày thịt béo mánh tượng trùng đều đau ngửa mặt lên trời trường hống. Từ trời cao trên xem nhân loại ma tinh pháo hầu như đem doanh trại bốn phía đều cho lên một lần giống như vậy, tung bay bụi bặm cùng chủng tộc tứ chi bay múa đầy trời. Khải Lệ chấn động nhìn tất cả những thứ này, chỉ vừa nãy trong nháy mắt đó pháo kích liền để nàng mất đi gần 7 vạn cái đơn vị tinh thần liên tiếp. Có điều chấn động quý chấn động, nhưng tất cả còn ở chủng tộc nắm trong bàn tay. Theo vòng thứ nhất pháo kích sau ma tinh pháo đại thể nằm ở làm lệnh trạng thái, nhưng ở pháo kích phạm vi bao trùm bên trong nhưng có thật nhiều sâu ngoan cường còn sống, mãnh tượng trùng khắp toàn thân vết thương cũng chính đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, bọn họ hầu như không có khiến nhân loại cơ hội thở lấy hơi, tiếp tục quay về nơi đóng quân khởi xướng xung kích, hắn không sợ chết bầy sâu sẽ không bị bất kỳ tình huống gì ngăn cản, nữ hoàng ý chí điều khiển bọn. Họ che giả mang mọc, cho dù là che giả ma. NG mọc đi chết vong bầy sâu môn cũng sẽ không có nửa điểm chần chờ, bọn họ là đem sẽ trở thành kẻ địch kinh khủng nhất tác ngộ. Chương 96, không giống chiều không gian. Trung tộc đế quốc làm giả, tổng đốc quân. Khải Lệ có thể rõ ràng địa cảm giác được giờ khắc này bầy sâu tâm tình, bọn họ vì là đồng bạn tử vong mà phẫn nộ, bọn họ sẽ không hoảng sợ, tử vong đồng bạn sẽ chỉ làm bọn họ càng thêm điên cuồng. Bầy sâu còn ở đi tới, bọn họ đã tiến vào phần lớn phép thuật xe bắn tên tầm bắn. Quan sát viên nói rằng, hỏa lực toàn mở, quyết không thể để bọn họ tiếp cận cứ điểm, đặc biệt những mọi người đó hỏa, để phá thành cấp phép thuật xe bắn tên tập trung xạ kích bọn họ. Hách bá ra lệnh. Theo hách bá mệnh lệnh, như mưa phép thuật xe bắn tên bắt đầu chút xuống bọn họ hỏa lực, mặc dù so với ma tinh pháo đến động tĩnh của bọn họ không lớn lắm, nhưng tạo thành thương tổn nhưng một điểm không nhỏ, đặc biệt là đối với những kia mãnh tượng trùng tới nói. Một con mãnh tượng trùng trên người bị một cái gần dài 3 mét phép thuật cung tên quấn tới trên đầu, có điều khôi giáp thật dày nhưng chỉ để nó đâm vào không tới 10 cm chiều sâu, theo mãnh tượng trùng cấp tốc nỗ lực rất nhanh liền bị ngã chồng vó trên đất. Nhưng đây chỉ là một bắt đầu, càng ngày càng nhiều phép thuật cung tên bắn tới trên người nó. Thậm chí có vài con phép thuật cung tên trực tiếp xuyên tấu nó giáp xác bạc nhược khu vực, đau nó ngửa mặt lên trời gào thét, tinh hồng con mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm nhân loại doanh trại. Nhưng sau đó liền bị một con phép thuật xe bắn tên trực tiếp từ con mắt rớt vào, nó thân thể cao lớn cũng thuận theo không cam lòng ngã xuống. Nay cũng không phải cái thứ nhất ngã xuống mãnh tượng trùng, kế hắn sau khi liên tiếp mãnh tượng trùng ngã vào nỗ lực trên đường, xem Khải Lệ một trận thì đau, nhưng nàng biết đây là cần phải hy sinh. Phép thuật cung tên tay chuẩn bị. Nhìn thấy bầy sâu đã phá tan phép thuật xe bắn tên hỏa lực phạm vi bao trùm, một tên quan quân vội vàng chuẩn bị để phép thuật cung tên thủ môn ra tay. Chấm đã. Để bọn họ giải quyết không chung phiền phức, chủng tộc không đường lượng thê phối hợp vẫn đúng là đủ đáng ghét. Hách bá nói rằng. Theo chủng tộc mặt đất đơn vị tới gần, chủng tộc không trung đơn vị cũng rốt cục hiện thân, bọn họ lúc này xuất hiện mục đích chủ yếu chính là quấy rầy nhân loại phòng ngự hệ thống, nếu để cho bọn họ chuyên tâm bắn tỉa thật vất vả xông lại chủng tộc mặt đất đơn vị e sợ này một vòng tiến công liền triệt để thất bại. Bầy sâu đến tiếp sau bộ đội đã sắp muốn đến, vừa nay pháo kích sáng tạo chân không khu đang bị bọn họ bổ khuyết. Quan sát viên nói rằng, ma tinh pháo làm lạnh xong chưa? Hách bá hỏi. Còn có đại khái nửa phút 6 cấp ma tinh pháo liền làm lạnh xong xuôi, còn có một phần bán lẻ véo 7 ma tinh pháo sẽ làm lạnh xong xuôi, ma đạo cấp ma tinh pháo còn cần 3 phút làm lạnh thời gian. Quan quân ở bên cạnh nàng nhắc nhở. Làm lạnh xong xuôi sau tự do xạ kích, không cần muốn mạng của ta khiến, để bọn họ thỏa thích nổ súng, chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng đầy đủ năng lượng kết tinh. Hách bá nói rằng, là nguyên soái đại nhân. Ma tinh pháo làm lạnh thời gian sắp đến rồi, mà ta bầy sâu chỉ có không tới 3000 vọt tới doanh trại phía dưới, đại bộ đội còn cần 1 phút mới có thể cùng bọn họ hội hợp, có điều này cũng được rồi. Khải Lệ lộ ra một nụ cười mê người. Ầm. Ma tinh pháo âm thanh lần thứ 2 hưởng lên, có điều lần này động tĩnh rõ ràng so với vừa nãy muốn kém xa lắm, linh tinh pháo kích cũng không thể ngăn cản bầy sâu tiến công. Hống. Ở nhân loại các binh sĩ ánh mắt hoảng sợ bên trong một con khắp toàn thân cắm đầy cung tên mãnh tượng trùng trực tiếp đem không tới cao 3 mét thiết song gỗ lan dăm đến nát bét, sau đó hắn tựa như cùng giống như bị điên vọt vào nhân loại nơi đóng quân tả đồ hữu va, mấy tháp tên cùng bệ pháo bị nó dã man va sụp. Vội vàng đem cái kia điên mất giá hỏa cho giết chết. Theo hai bá, 4, 5 tên 8 cấp chức nghiệp giả thẳng đến cái kia điên mất mãnh tượng trùng mà đi. Còn có 500 mét, trung tộc chủ lực sẽ đến doanh trại phía dưới. Khải Lệ phảng phất nhìn thấy thắng lợi ánh dạng đông, hắn tin tưởng kiệt tư quân đội cùng chủng tộc vật lộn thời gian chính là kiệt tư quân đội tan tác ngày. Chính vào lúc này vẫn cho rằng cạm bẫy gò núi trên thảm vi khuẩn đột nhiên cho Khải Lệ phát sinh xa lạ sinh vật xâm lấn tín hiệu, mà Khải Lệ cũng gấp mang tương sự chú ý chuyển hướng nơi này, hắn đối với tên kia sẽ không bị chủng tộc phản ẩn thân nhìn thấy tiềm hành giả nhưng là cảm thấy rất hứng thú. Xem ra cái kia tiềm hành giả cũng nhìn ra kiệt tư quân đội nguy cơ, không nhịn được muốn ra tay rồi. Bùi thuật, thánh quang thuật. Các ma pháp sư đúng vậy phát giác có người chạm được bọn họ bố trí cảm ứng kết giới. Nhưng làm bọn họ khó mà tin nổi chính là hai cái pháp thuật này đều không có để tiềm hành giả hiện thân, mà lúc này vẫn đang nhắm mắt cảm ngộ thánh quang bị liệt đột nhiên mở hai mắt ra, rút ra kiếm ở địa sơn đông các trường kiếm nhảy lên một cái xuyên thẳng Khải Lệ người ám sát phân thân phía sau lưng. Keng. Bị liệt có thể cảm giác được rõ rệt trường kiếm trong tay của hắn truyền đến sức mạnh, nhưng ở trước mặt của hắn nhưng không hề có thứ gì, túi đầu nhìn xuống đầy đất bụi, thậm chí ngay cả một vết chân đều không có để lại. Hừ. Thánh kỵ sĩ, ta đáng ghét nhất ra hỏa. Trước mặt hắn đột nhiên truyền ra một câu nói cũng không đúng tiêu chuẩn nhân loại thông dụng ngữ. Bị liệt nhíu mày, đem trường kiếm trong tay thu hồi sau sẽ thánh quang rót vào trong đó, một trận tia sáng chói mắt đem ở thiền định các tất cả mọi người đều soi sáng không thể nhìn thẳng. Ồ, lại vẫn có thể như vậy sử dụng thánh quang. Người kia rõ ràng bị thánh đường võ sĩ đặc thù chiến kỹ kinh đến. Ngươi không biết còn nhiều làm đấy. Bị liệt nói xong thân hình liền biến mất ở tại chỗ. Cái gì? Đã vậy còn quá nhanh. Người kia thanh âm kinh ngạc mới truyền ra. Có điều sau đó hắn liền không nói nữa, hiển nhiên là không muốn lại bại lộ tung tích của chính mình. Ầm, một tiếng vang thật lớn, bị liệt trường kiếm đem mặt đất đập ra một cái hố to, mà cách đó không xa lại đột nhiên hiện ra một người mặc áo bào đen nhân loại nam tử hình tượng, có điều nhưng phảng phất là mơ hồ hình chiếu như thế không ngừng mà lập lòe. Tay trái của hắn che ngực không ngừng mà ho khan, mà tay phải của hắn thì lại tựa hồ là mang theo một kim loại chảo bộ, cái kia tựa hồ là vũ khí của hắn. Nhìn như vậy một kỳ quái hình ảnh để tất cả mọi người tại chỗ đều có loại rất cảm giác khó chịu, bởi vì hắn dáng vẻ phảng phất có thể nhìn ra rất thanh. Nhưng nhìn kỹ thì nhưng cái gì đều không nhìn thấy. Nay không phải tiềm hành thuật, ngươi tựa hồ không ở cái này chiều không gian. Bị liệt nhìn chằm chằm người kia nói. Chiều không gian. Ha ha ha, không nghĩ tới cái này lạc hậu thế giới vẫn còn có người biết chiều không gian cái từ này, xem ra các ngươi cái gọi là chủng tộc cũng không phải nơi này dân bản địa đi. Người kia nói. Quả nhiên, ngươi là thông qua một loại nào đó phương pháp để thân thể của chính mình nằm ở bán hư vô trạng thái, ngươi bây giờ có thể nói là đứng trước mặt ta, cũng có thể nói cách ta 108.000 dặm xa đi. Bị liệt nói rằng. Ngươi rất có kiến thức, ta rất kỳ quái các ngươi chủng tộc là từ đâu tới đây. Kỳ thực chúng ta cũng không phải kẻ địch, chúng ta chỉ là một đám muốn phải về nhà người thôi. Người kia hồi đáp. Túi đầu nhìn người kia nhỏ ra dòng máu, nhỏ trên đất sau liền cũng không giống thân thể của hắn như vậy lấp lóe, mà là chân thực tồn tại, có điều dòng máu của hắn dĩ nhiên là nhạt màu xanh lam. Không, từ ngươi quyết định hướng về nữ hoàng gia tay bắt đầu từ giờ khắc đó, ngươi liền trở thành chủng tộc kẻ địch. Bị liệt nghiêm túc nói rằng. Chương 97, mà tinh diệt. Chủng tộc đế quốc làm giả, tổng đốc quân. Ta có điều là bị người chi thắt thôi. Kiệt tư vương quốc nắm giữ thứ ta muốn, mà ta thu rồi đồ vật của bọn họ vì bọn họ làm việc. Người kia nói, ngươi không phải là loài người, ngươi nắm giữ nhạt màu xanh lam dòng máu, ngươi là phương Tây vực sâu ma nhân tộc. Khải Lệ người ám sát phân thân theo dõi hắn nói rằng, điều này cũng không phải ngươi chân thân nữ hoàng đại nhân, ta có thể cảm giác được trước mặt của ta chỉ là một thụ tinh thần lực khống chế con rối. Người kia nói, ngươi đã sớm biết, vậy ngươi tại sao còn muốn tới đây dạng một rõ ràng cả mấy nơi? Khải Lệ kinh ngạc hỏi, ta đối với mình quá mức tự tin. Người kia đáp. Chúng ta đổi một loại phương thức vấn đề đi, ta tới hỏi, ngươi đến đáp. Khải Lệ nói rằng, tại sao? Nếu như ta không trả lời vấn đề của ngươi đây? Người kia nói, ngớ ngẩn, lẽ nào ngươi không biết mình tình cảnh sao? Khải Lệ nổi giận nói, tình cảnh, Ha ha ha, vừa mới cái kia thánh kỵ sĩ đã nói qua, thân thể của ta vừa có thể nói là ở đây, cũng có thể nói ở 108.000 dặm ở ngoài, ta nghĩ đi cái này hư huyễn hình chiếu bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất. Người kia cười nói. Thật sao? Ngươi vẫn đúng là coi chúng ta là cấp thấp minh dân bản địa như thế lừa dối à, đây quả thật là ngươi bản thể, ngươi có điều là lợi dụng một loại nào đó phương pháp đem thân thể của chính mình đặt không giống chiều không gian mà không tổn thương thân thể của chính mình thôi, ngươi trên thực tế liền đứng trước mặt ta, hay là ta có thể nói ngươi chí ít ở 2 giây trước hoặc là 2 giây sau còn đứng ở trước mặt ta. Khải Lệ màu đỏ tươi con mắt nhìn chằm chằm người kia từng chữ từng câu nói. Được rồi, ta không thể không nói ngươi rất thông minh, có điều ngươi cho dù biết ta là một nhân vật ra sao thì lại làm sao nắm lấy ta. Ta nhưng là có thể bất cứ lúc nào cắt chiều không gian nha. Ta xem chúng ta vẫn là hợp tác đi, ta có một ít chuyện cần các ngươi phải chủng tộc trợ giúp, ta nghĩ các ngươi chủng tộc cũng nhất định sẽ cần sự giúp đỡ của ta. Người kia nói. Chính vào lúc này sau lưng của người nọ nhưng truyền ra Khải Lệ âm thanh, ta nghĩ là không cần thiết, có ta ở ngươi chạy không thoát, chúng ta chủng tộc cần xưa nay đều là chính mình vào tới. Người kia quay đầu nhìn lại, không biết lúc nào một mặt như thanh lệ nữ tử đã xuất hiện ở phía sau nàng, trên người nàng cái kia gần như thực chất tinh thần lực chính theo hắn đi lại chập chờn. Thực chất tính tinh thần lực, ngươi dĩ nhiên sắp đột phá cấp 9 đạt đến cấp thần. Ngươi mới là nữ hoàng chân thân đi. Người kia khiếp sợ nói rằng, nguyên lai Khải Lệ đang lợi dụng cùng hắn nói chuyện thời gian trì hoãn, chân thân đã ngồi trên phi long nhanh chóng đến nơi này. Mạnh mẽ đến đâu năng lực cũng cần linh hồn cùng tinh thần câu thông đến triển khai, có ta ở ngươi chạy không thoát, tinh thần bao tác. Theo nữ hoàng một luồng khổng lồ tinh thần lực trực tiếp đem người kia bao phủ lại, trong nháy mắt người kia như bị điện giật giống như cương lập bất động, mà bị liệt thì lại trực tiếp xuất hiện ở sau lưng của hắn một chiêu kiếm đem trái tim của hắn xuyên qua. Lúc này người kia ý thức mới trở về một phần, hắn khiếp sợ nhìn Khải Lệ, làm sao cũng không cách nào nghĩ đến chủng tộc liền như vậy đem hắn giết chết, liền một điểm cơ hội nói chuyện cũng không cho hắn, nhưng sau đó hắn liền không cam lòng ngã trên mặt đất, trái tim bị xuyên qua cho dù là chân thần cũng chết không thể chết lại. Mà theo cái chết của hắn trên người hắn liên tục lập lòe hình ảnh cũng dần dần hướng tới thực chất hóa, cuối cùng trở thành một nhân loại bình thường thi thể. Đem hắn đưa cho chủ nhân, chọn đọc trí nhớ của hắn cũng nghiên cứu thể chất của hắn, đây là một không có bị Nguyệt Thần Đế quốc ghi chép chủng tộc, ta nghĩ đối với chúng ta sẽ có trợ giúp rất lớn. Khải Lệ nói rằng, Bỉ Liệt gật đầu một cái nói, không cần ta bảo vệ ngươi sao? Chủ nhân nhưng là đã phân phó ngươi an toàn lớn hơn tất cả. Không cần, không khả năng sẽ có thứ hai cấp thánh sát thủ, hơn nữa coi như là có cũng sẽ bị thảm vi khuẩn phát hiện, so với ta chỗ này, thi thể của hắn càng thêm có giá trị, ở hắn hoàn toàn chết trước lợi dụng tốc độ của ngươi đem hắn đưa đến chủ nhân bên người đi. Khải Lệ nói rằng, Bỉ Liệt gật gật đầu không nhiều hơn nữa thoại, trực tiếp ôm lấy thi thể của người kia liền rời khỏi nơi này. Vực sâu ma nhân tộc, hơn nữa dĩ nhiên không phải nơi này dân bản địa, xem ra thông qua tình báo của bọn họ có thể hiểu rõ đến chúng ta đến cùng nằm ở trong vũ trụ vị trí nào, nơi này tinh tinh vị trí dĩ nhiên cùng Nguyệt Thần Đế quốc tinh đồ hoàn toàn đúng không lên hảo, xem ra là một cực kỳ chỗ thật xa. Đem chuyện nơi đây xử lý xong sau Khải Lệ lần thứ hai đem sự chú ý tập trung đến trên chiến trường, lúc này chủng tộc ở trả giá tổn thất thật lớn sau rốt cục vọt vào nhân loại doanh trại, một hồi đầu xe đuôi xe tàn sát liền trình diễn ra. Đối với những này chỉ có thể lợi dụng trang bị sắc bén quân đội Khải Lệ có thể nói là hoàn toàn xem thường, hơn nữa càng thêm để sự tình biến đến không cách nào thu thập chính là bọn họ dĩ nhiên không có đoàn kỵ sĩ, loại kia có thể ở thời khắc mấu chốt lấy hy sinh làm nhiệm vụ của mình kỵ sĩ đối với sĩ khí tăng lên nhưng là có tác dụng không nhỏ, nhưng ở như vậy một vật chất muốn vọng hoành hành quốc gia kỵ sĩ cực kỳ thiếu hụt, quốc gia này đã hoàn toàn hủ nát bét rồi. Chính vào lúc này từ nhân loại nơi đóng quân truyền đến một trận phép thuật máy phóng đại thanh âm thanh, ta là Ma Tinh quân đoàn chủ soái Hắc Bá, chúng ta Ma Tinh quân đoàn quyết định hướng về chủng tộc đầu hàng. Khi nhìn các ngươi có thể tiếp thu chúng ta đầu hàng. Xem ra nhân loại đã không chịu nổi áp lực đây, có điều để ta một hơi tổn thất hơn 10 vạn bầy sâu cơn giận này có thể nào không ra. Ta xem các ngươi vẫn là hóa thành sinh mệnh năng lượng vì ta chủng tộc phát triển làm cống hiến tốt hơn. Ha ha ha, Khải Lệ tà ác cười to, bình thường sở hàng nhưng là nghiêm cấm nàng đồ giết nhân loại, bây giờ có một cơ hội tốt như vậy nàng làm sao có thể buông tha đây. Nhân loại ngu xuẩn, ở các ngươi quyết định phản kháng chủng tộc thì vận mệnh của các ngươi cũng đã nhất định, ta đáng yêu đáng sâu, sát quang bọn họ. Khải Lệ âm thanh truyền khắp toàn bộ chiến trường, mà bầy sâu môn thì lại hưng phấn gào thét đáp lại chúng nó nữ hoàng. Kỳ thực Khải Lệ làm như vậy cũng không trọn vẹn là vì mình tư muốn, làm nhân loại sở hàng rất khó làm ra đem nhân loại triệt để hóa thành sinh mệnh năng lượng quyết định, nhưng thân là chủng tộc nữ hoàng Khải Lệ đối xử nhân loại thì cùng đối xử chờ đợi thu gặt sinh mệnh năng lượng không khác nhau gì cả, bởi vì nàng cho rằng làm như vậy càng thêm có lợi cho chủng tộc phát triển. Hơn nữa tàn sát đi những này trước tiên phản kháng sau đầu hàng quân đội cũng có một cái khác chỗ tốt, có thể tan rã đi kiệt tư những thành thị khác chống lại quyết tâm. Nàng cũng không muốn mỗi lần tấn công thành thị thì đều là trước tiên gặp phải phản kháng, chờ mình công phá thành thị bọn họ lại xin vào hàng, đây đối với Khải Lệ là tuyệt đối không thể nào tiếp thu được, muốn đầu. Hàng liên sớm một chút đầu hàng, chờ mình đánh bại bọn họ sau lại đầu hàng chính mình liền sẽ không tiếp nhận. 10 ngày diệt quốc, xem ra đã hoàn thành một nửa đây, tiểu Mạc Na, tỷ tỷ nhưng là phải đuổi theo ngươi nha. Khải Lệ đắc ý nói. Kiệt tư vương cung, Khải Lý Kỳ Tam Thế Chính một mặt chán trường ngồi ở trên vương tọa, ngay ở vừa nay hắn đã thu được Ma Tinh quân đoàn thất bại tin tức. Chính mình số tiền lớn chế tạo 40 vạn đại quân thậm chí ngay cả ngăn cản chủng tộc nửa ngày đều không làm được. Chương 98, Mạc Na vượt qua. Trung tộc đế quốc làm giả, tổng đốc quân. Tăng Đức Lạc, cùng cha Lý phép thuật thông tin liên lạc với không có. Khải Lý Kỳ Tam Thế tràn ngập hy vọng hỏi. Rất xin lỗi bệ hạ, Lý gia Đức Vương đỉnh từ chối cùng chúng ta tiến hành phép thuật thông tin. Tăng Đức Lạp nói rằng. Khốn nạn cha Lý, tất cả những thứ này đều là ngươi để ta làm, hiện tại nhưng trái lại mặc kệ ta. Khải Lý Kỳ Tam Thế oán hận nói rằng. Nhìn thấy Khải Lý Kỳ Tam Thế dáng vẻ Tăng Đức Lạp âm thầm thở dài, để hắn làm một Thái Bình Thiên Hạ quốc vương hay là thừa sức, nhưng hiện nay thế giới thật sự không thích hợp hắn. Peter 26 đây. Ngươi nói nếu như ta phát biểu ở Thanh Minh chống đỡ Peter 26 đăng cơ có thể hay không được Thánh Peter chống đỡ? Khải Lý Kỳ Tam Thế bao hàm hy vọng hướng về Tăng Đức Lạp hỏi. Bệ hạ, coi như Thánh Peter ủng hộ chúng ta cũng không có chút ý nghĩa nào, bọn họ cùng chúng ta cách một Lý Gia Đức thêm vào Thánh Ô Lan quốc thổ, coi như muốn giúp chúng ta cũng không hề có tác dụng. Hơn nữa Thánh Peter cũng từ chối chúng ta phép thuật thông tin tình cầu. Tăng Đức Lạp để Khải Lý Kỳ Tam Thế cảm giác toàn bộ thế giới đều vứt bỏ hắn. Bệ hạ, ta nghĩ ngươi hay là nên cân nhắc đi Hàn Quốc tị nạn, không phải vậy ở lại Vương đô chỉ có thể chờ đợi chết. Tăng Đức Lạp nhắc nhở. Vậy còn ngươi? Tăng Đức Lạp, ngươi chuẩn bị đi nơi nào? Khải Lý Kỳ Tam Thế tựa hồ đã tán đồng rồi Tăng Đức Lạp ý kiến. Ta sẽ lưu thủ Vương đô bệ hạ, Hán Hải nơi nào ta đã liên hệ được rồi, bọn họ đồng ý tiếp thu bệ hạ tị nạn. Tăng Đức Lạp nói rằng. Tăng Đức Lạp, ngươi không có cần thiết bồi tiếp Vương đô đồng thời diệt vong, tài năng của ngươi không nên liền như vậy mai một xuống. Khải Lý Kỳ Tam Thế nói rằng. Bệ hạ, những chuyện này ta đã quyết định được rồi, bệ hạ hiện tại cần phải làm là thu thập xong tài sản mang theo vương tộc rời đi nơi này. Tăng Đức Lạp thản nhiên nói, nhưng trong lòng hắn nhưng đối với Khải Lý Kỳ Tam Thế không phản đối. Tuy rằng Khải Lý Kỳ Tam Thế đối với mình có ân, nhưng nhiều như vậy năm vẫn vì hắn làm nhiều chuyện như vậy cũng đã sớm báo đáp xong, hắn hiện tại chuyện cần làm mới là hắn chân chính muốn lấy được. Sau này ta chính là một tên chán nản lưu vong quốc vương, không nghĩ tới kiệt tư dĩ nhiên gặp gỡ ở trong tay ta. Có điều vẫn là hoạn nạn thấy chân tình, Hán Hải nhiều như vậy năm tuy rằng cùng quan hệ của chúng ta rất tốt, nhưng không có nghĩ đến có thể ở thời khắc mấu chốt giúp ta, mà gì gã Đức dĩ nhiên khoanh tay đứng nhìn. Khải Lý Kỳ Tam Thế nói rằng, bệ hạ, ta nghĩ ngài tính sai một chuyện. Hán Hải sở dĩ đồng ý trợ giúp bệ hạ chỉ sợ là hướng về phía bệ hạ khổng lồ tài sản mà đến, nếu như bệ hạ không có đám này tài sản bọn họ e sợ sẽ bất cứ lúc nào vứt bỏ bệ hạ. Tăng Đức Lạp nhắc nhở. Kiệt Tư Vương quốc bắt nguồn từ 1.7005 trước Vọng Háo Lĩnh, sau đó phương Bắc cái thứ nhất đại nhất thống đế quốc phân liệt nội chiến, Vọng Háo Lĩnh thông qua diễn kịch cùng nội chiến đã phát triển thành Háo Tịch Vương quốc, từng một lần hùng bá toàn bộ Đông Phương. Sau đó quốc nội thương nhân bất mãn với đất nước Vương chính sách thông qua chính biến lật đổ Háo Tịch Vương quốc thống trị cũng thành lập một lấy thương mại làm chủ vĩnh cửu nước trung lập. Kiệt Tư Vương quốc chính là vào lúc đó sinh ra, mà Kiệt Tư Vương quốc người đầu tiên nhận chức quốc vương chính là đã từng Háo Tịch Vương quốc to lớn nhất một tên thương nhân. Sở Hằng chính cầm một quyển phương Bắc bảy quốc thông sử xem, trong đó tỉ mỉ ghi chép phương Bắc bảy đại vương quốc khởi nguyên, quật khởi cùng suy yếu. Thánh Ti Tơ bắt nguồn từ 1.9005 trước Ti Tơ đại công quốc, là phương Bắc đệ nhất đế quốc phân liệt thì người đầu tiên nhận chức bá chủ, uy danh từng để cho phía nam các nước đều vì thế mà choáng váng. 700 năm trước mạnh mẽ nhất thời Thánh Ti Tơ quốc vương Ti Tơ 16 hạ lệnh đem phương Bắc đế quốc chưa đại hoàng đế đưa lên đoạn đầu đài, cũng đăng cơ xưng đế. Lập tức gặp phải phương Bắc các nước cho rằng hoàng đế bệ hạ báo thủ khẩu hiệu vây công cũng diệt quốc. 500 năm trước cặp Ti Tơ kế thừa Ti Tơ 17 tên gọi dẫn dắt thủ hạ trung thành kỵ sĩ cuối cùng thực hiện phục quốc, đồng thời làm cho Thánh Ti Tơ phát triển cũng lần thứ hai lớn mạnh vì là phương Bắc đệ nhất cường quốc. Sư thiếu trong vương quốc Gia Đức, toàn bộ lịch sử chính là một bộ xâm lược sử, từ ban đầu nhỏ yếu bá tước quốc phát triển trở thành bây giờ mạnh mẽ Lý Gia Đức, Lý Gia Đức gần ngàn năm lịch sử bên trong ngoại trừ đánh trận vẫn là đánh trận. Mà lúc trước Lý Gia Đức tổ tiên ba cái nô lệ đời sau cuối cùng trở thành bây giờ Lý Gia Đức dưới trướng ba đại công quốc đại công này một hào quang lịch sử vẫn khích lệ Lý Gia Đức người. Mà ở Lý Gia Đức người dài lâu xâm lược sử trung cổ dặn cuồng chiến sĩ cùng sư thiếu quân đoàn vẫn luôn là Lý Gia Đức quốc vương phụ tá đắc lực. Sở Hằng đối với Lý Gia Đức cuồng chiến sĩ quân đoàn đặc biệt cảm thấy hứng thú, bởi vì có người nói đây là một đám có thể tự chủ cuồng hóa á nhân chủng, mà bây giờ chủng tộc cuồng hóa thí nghiệm đã đến bình cảnh, này hay là có thể giúp đến các nghiên cứu viên. Khép sách lại tịch Sở Hằng quay về bên người Mạc Na hỏi, Đế Liên Na còn ở Phượng Hoàng thành sao? Nàng không chuẩn bị tới chỗ của ta. Đế Liên Na tiểu thư nói ở nơi đó còn có một ít chuyện phải xử lý, có điều nàng nói ngả lị ti tiểu thư sẽ rất mau tới đến vương đô, ta cũng vẫn phái người theo cái này nghịch ngợm nha đầu, có điều ta phát hiện nha đầu này tựa hồ cũng không phải hướng vương đô đi. Mạc Na nói đến, bảo vệ tốt an toàn của các nàng, không thể có bất kỳ bất ngờ, cũng không nên để cho ngả lị ti nha đầu này chịu khổ. Các nàng nghĩ đến nơi đi một chút liền để bọn họ đi thôi, chỉ cần không ra khống chế của chúng ta phạm vi là tốt rồi. Sở Hằng nói đến, Mạc Na gật gật đầu nói, Ba Bá Lạp Ma đạo sư đã bị chúng ta chuyển hóa thành chủng tộc, tuổi thọ phương diện đã chiếm được bảo đảm, có điều như vậy hắn liền không thể nói là một tên nhân loại. Ta biết ngươi muốn nói cái gì Mạc Na, có điều chuyện này ngươi không cần nhiều hơn nữa làm nhắc nhở, tuy rằng ta đối với cho các ngươi làm một ít chuyện rất không ủng hộ, nhưng ở vì là chủng tộc lợi ích cân nhắc phương diện ta và các ngươi là như thế. Ba Bá Lạp mặc dù là Lị An gia gia, nhưng vì bên cạnh ta người tinh khiết tính bọn họ nhất định phải là chủng tộc một thành viên. Có điều Lị An bọn họ liệu sẽ có chuyển hóa trở thành chủng tộc không phải do các ngươi nói toán, phải nhớ kỹ thân phận của các ngươi. Các ngươi chủng tộc chỉ là ta người hầu. Sở Hằng nhướng mày nói rằng, xin lỗi chủ nhân, chúng ta vượt qua. Mạc Na cản vội vàng quỳ xuống đất xin lỗi, bởi vì Sở Hằng ngữ khí vẫn bình tĩnh, nhưng nàng nhưng có thể từ cái kia như có như không tinh thần liên hệ bên trong cảm nhận được hắn vô biên lửa giận. Mặc dù biết các ngươi này đều là ta an toàn cân nhắc, nhưng ta không hy vọng các ngươi không có ta đồng ý tình huống tự ý đối với người đàn bà của ta làm một gì đó, các ngươi hiểu chưa?
Sở Hằng nói rằng.
Đúng, chủ nhân.
Mạc Na quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy, một luồng đến từ cùng trên linh hồn uy thế làm cho nàng hầu như tê liệt trên mặt đất. Đây là nàng lần thứ nhất thật sự cảm nhận được Sở Hằng sử dụng linh hồn đường nối đối với mình thực hành trừng phạt.
Sở Hằng đi tới quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy Mạc Na bên người, ngồi xổm người xuống đưa tay ra đem Mạc Na cầm nâng lên, nhìn chằm chằm nàng hầu như hào không chút tì vết nào mỹ lệ khuôn mặt nói rằng, các ngươi chỉ để ý vì ta chinh chiến, việc nhà của ta do ta tự mình xử lý.
Chương 99, lên cấp. Trung tộc đế quốc làm giả, tổng đốc quân.
Lý gia Đức Vương đô đố lì ổng.
Cha Lý Chính một mặt tức giận cùng ma pháp thủy tinh bên trong chiếu rọi người tranh luận cái gì?
Peter 26, ngươi lẽ nào liền không có chút nào bận tâm nhân loại lập trường sao?
Lúc này đỉnh chiến đối với chúng ta ai cũng mới có lợi.
Cha Lý nói rằng,
đầu óc của ngươi tú đầu ba cha Lý, chiến cuộc trên ngươi chiếm cứ chủ động thì có thể từ chưa từng nói câu nói này, bây giờ ta quân đội liền muốn công phá bị là tư cứ điểm ngươi mới cùng ta đàm luận những này. Phải biết chủng tộc sở dĩ xâm lấn kiệt tư có thể đều là ngươi một tay tạo thành, vì 1000 bình ma lực chi thủy liền dường như đứa nhỏ bình thường trêu chọc bị cũng là ngươi cha Lý có thể làm được.
Peter 26 nói rằng,
Peter 26, ngươi sẽ hối hận, là khắc lan hãn hải chờ quốc trăm vạn liền quân ít ngày nữa sẽ đến Lý Gia Đức, đến lúc đó ngươi thánh Peter mạnh mẽ đến đâu thì có ích lợi gì.
Chúng ta còn không bằng trước tiên ngừng tay đem chủng tộc xâm lấn kiệt tư sự tình kết thúc lại tiếp tục đánh.
Cha Lý nói rằng,
ngươi coi ta là 3 tuổi đứa nhỏ lừa à cha Lý.
Chờ các quốc gia liên quân đều đến ta còn làm sao đi đánh bị La Tư cứ điểm.
Nếu không như vậy đem cha Lý, ngươi nhường ra bị La Tư cứ điểm chúng ta liền đình chiến, trước tiên đối phó chủng tộc.
Peter 26 nói rằng,
Peter 26, ta không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên vô liêm sỉ đến trình độ như thế này, như thế vô liêm sỉ ngươi đều có thể nói ra được.
Bị La Tư cứ điểm là ta Lý gia đức quốc thổ, dựa vào cái gì tặng cho ngươi?
Cha Lý nổi giận đùng đùng nói rằng,
vậy thì không đến đàm luận đi, chúng ta vẫn là so tài xem hư thực đi, cùng ngươi phế bỏ thời gian dài như vậy thật là đủ lãng phí thời gian.
Peter 26 nói xong liền đem phép thuật thông tin cho tách ra, tức giận cha Lý một cước đem ma pháp thủy tinh đá ra phòng ngủ.
Peter 26, ngươi sẽ hối hận, ta vốn là không muốn làm như vậy, này đều là ngươi buộc ta.
Cha Lý giận đùng đùng nói rằng,
đi đem ma Lý Tây Tư sứ giả mời tới.
Cha Lý quát,
chỉ chốc lát, một tên dùng áo bào đen đem chính mình bao chăm chú gần cao 2 mét cự hán liền bị hai tên mang theo mặt nạ kỵ sĩ dẫn theo lại đây.
Ma Lý Tây Tư điều kiện ta có thể đáp ứng, có điều các ngươi nhất định phải cung cấp cho ta đầy đủ sinh mệnh chi thủy dùng để thôi hóa sư thiếu chi vương.
Cha Lý nói rằng,
hê hê, cha Lý Vương dĩ nhiên nghĩ rõ ràng, rất tốt, sinh mệnh chi thủy mặc dù đối với chúng ta cũng rất quý giá, nhưng chúng ta cũng là có thể lấy ra, ngày kia sẽ có người đem sinh mệnh chi thủy đưa cho ngươi.
Người kia dùng một loại nghe tới cực kỳ khó chịu âm thanh nói rằng,
bắt được sinh mệnh chi thủy ta sẽ đổi tiền mặt, thực hiện ta lời hứa.
Cha Lý Vương không muốn sẽ cùng người này từng có nhiều gặp nhau.
Hy vọng ngươi có thể giữ lời hứa, bằng không.
Hừ hừ.
Người kia nói xong liền quay đầu ra ngoài phòng, hai tên mặt nạ kỵ sĩ cũng đi theo ra ngoài.
Vùng đất thấp buồn nôn sinh vật cũng muốn mưu toan xương bá thế giới.
Nay đã không phải thời kỳ thượng cổ, các ngươi tư tưởng lại vẫn dừng lại vào lúc đó, thực sự là ngớ ngẩn.
Cha Lý Vương thầm nói,
cái gọi là dưới nền đất sinh vật chính là thời kỳ thượng cổ bị đông đảo chủng tộc lưu vong tội nhân, chúng nó bị mặt đất sinh vật giám thị cả đời đều không thể đi ra ấm ám lòng đất, bằng không sẽ gặp phải địa tiêu chủng tộc truy sát. Dưới nền đất sinh vật tạo thành rất phức tạp, trong đó chủ yếu tạo thành bộ phận là thời kỳ thượng cổ phản bội mẫu thụ một đám sa đoạ tinh linh, bọn họ lấy đi sinh mạng chi thụ mỗi vạn năm kết ra một viên hạt giống hoàng kim, trốn vào lòng đất thành lập một không giống với mặt đất tinh linh một cái khác minh hệ thống. Ngoại trừ tinh linh ở ngoài dưới đáy còn có số lượng đông đảo địa tinh, người lùn xám, vực sâu ma nhân tộc chờ chút, thậm chí còn có thể tồn tại này bị long tộc trục xuất lôi ni cắt á long tộc. Có điều liền dường như mặt đất đối với dưới nền đất sinh vật cực kỳ nguy hiểm giống như vậy, dưới nền đất đối với mặt đất sinh vật cũng là cực kỳ nguy hiểm, vì lẽ đó đến nay mới thôi còn không ai có thể chứng thực dưới nền đất nắm giữ lôi ni cắt á long tộc chứng cứ. Có điều có người nói dưới nền đất từng bị Khải Nhị phong ấn này một mạnh mẽ ác ma, tên của hắn gọi Ma Lý Tây Tư, là dưới nền đất sinh vật cộng chủ, hắn vẫn luôn khát vọng có thể xuất linh chính mình dưới nền đất đại quân đánh vào chúng thần điện rửa sạch đục nhã. Có điều rất hiển nhiên hàng này có điều là mơ hao thôi, bây giờ mặt đất thế lực e sợ quang nhân loại liền có thể đem dưới nền đất sinh vật tiêu diệt, căn bản là không cần Khải Nhị tự mình ra tay. Có điều Ma Lý Tây Tư vẫn luôn không hề từ bỏ hy vọng, bởi vì dưới nền đất lối ra mở miệng bị lôi điện các thái thản phong ấn, vì lẽ đó hắn phái ra chính mình sứ giả tìm tới cha Lý, hy vọng cha Lý có thể ở cổ nhĩ gia tư sơn một chỗ bạc nhược địa phương phái 3 tên 9 cấp cường giả cùng dưới nền đất sinh vật hợp lực mở ra nơi nào lối vào, để dưới nền đất sinh vật triệt để nhìn thấy mặt đất ánh mặt trời.
Cha Lý vốn không muốn đáp ứng bọn họ, cùng bọn họ hợp tác không khác nào tranh ăn với hổ, có điều bây giờ Lý gia đức sư thiếu chi vương sắp đột phá, hắn cần đầy đủ sinh mệnh chi thủy đến trợ nó một chút sức lực.
Hơn nữa Peter 26 bây giờ làm được quá phận quá đáng, dĩ nhiên không nhìn nhân loại tình thế nguy cấp cùng mình tiếp tục khai chiến, như vậy ở hắn quê nhà mở ra một chỗ để vào miệng, lối vào đâm bọn họ hoa cúc cũng là một biện pháp không tệ.
Căn cứ sử liệu ghi chép, dưới nền đất khuyết thiếu rất nhiều mặt đất nhu phẩm cần thiết, vì lẽ đó rất ít nắm giữ cường giả, vì lẽ đó cha Lý tuy rằng lo lắng nhưng cũng không cho là thả ra dưới nền đất sinh vật khiến được bản thân sẽ không khống chế được tình cảnh.
Cùng Kiệt Tư giao chiến ngày thứ 5, trung tộc đại quân cũng đã binh lâm Kiệt Tư Vương đô, dọc theo đường đi phần lớn thành trì đều mở thành đầu hàng, chỉ có một số ít thành trì sẽ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. So với dự tính sớm tới đây, hơn nữa căn cứ tình báo Kiệt Tư Vương Khải Lý Kỳ Tam Thế đã đi thuyền trốn hướng về Hán Hải Quốc, xem ra tòa này Vương Đô cũng định là bắt vào tay. Khải Lệ nhìn chằm chằm tòa này Vương Quốc loài người duy nhất hải cảng Vương Đô nói rằng, lúc này Vương Đô cửa lớn mở rộng, một điểm phòng bị đều không có. Nguyên bản ở chủng tộc đến trước còn có thể nhìn thấy rất nhiều người từ bên trong chạy nạn giống như tuân ra, nhưng khi bầy sâu đến thì người nơi này quần cũng lập tức đi được sạch sành sanh. Mà lúc này ở Thánh Ô Lan trong vương cung Sở Hằng đột nhiên cảm thấy linh hồn run sợ một hồi, nghĩ lại vừa nghĩ lập tức liền rõ ràng là xảy ra chuyện gì. Bây giờ theo Thánh Ô Lan vương quốc tài nguyên chậm rãi tiêu hóa, bầy sâu số lượng đã tăng trưởng đến gần 170 vạn, mà 170 vạn bầy sâu đến đúng lúc nơi chính là để Sở Hằng rốt cục muốn đạt đến cái kia cảnh giới chí cao. Nhắm hai mắt lại, Sở Hằng tưởng tượng đã từng tiến vào loại kia thần kỳ cảnh giới. Dần dần, nhắm mắt lại, Sở Hằng tựa hồ cảm thấy bốn phía chiếu rọi ra một trận sáng lạ ánh sáng, mở hai mắt ra hắn phát hiện mình được tọa nguyện tiến vào cái kia đã từng thấy cảnh tượng. Một tòa vàng son lộng lẫy cung điện tọa lạc ở trước mặt của hắn, thần thánh mà hào quang, phản phất thoát ly với nơi trần thế tất cả ô uế, ở cung điện chính giữa đứng vững một to lớn tay châm lửa cự pho tượng. Đối với tất cả những thứ này Sở Hằng là quá quen thuộc, lần trước ý niệm đi tới nơi này là linh hồn của hắn trực tiếp thăng cấp đến 9 cấp điểm thần hỏa, loại này kỳ lạ cảnh giới cũng không phải là người nào cũng có thể tiến vào. Có chút bồi hồi ở lên cấp trạng thái người khả năng muốn sờ tắc vừa đến 2 năm mới có thể làm cho mình tiến vào loại này tinh thần thế giới. Chương 100, tiểu thèm miêu ngả lị ti. Trung tộc đế quốc làm giả, tổng đốc quân. Nhìn cái kia bó đuốc trên màu vàng hỏa diễm Sở Hằng linh hồn một mảnh rung động, trong lúc vô tình thân thể của chính mình liền chậm rãi bay tới nơi đó. Run rẩy đưa tay ra, lần này càng không có một tia trở ngại chạm tới đoàn kia màu vàng hỏa diễm. Nó không có nhiệt độ, phản phất một đoàn phiêu duệ kẹo đường bình thường xúc cảm, nhưng ở Sở Hằng chạm tới nó trong nháy mắt toàn bộ thế giới liền bị màu vàng ánh sáng bao trùm. Ở bên ngoài nếu như có người nhìn thấy Sở Hằng dáng vẻ hắn sẽ kinh ngạc phát hiện Sở Hằng hai mắt dĩ nhiên chiếu rọi màu vàng ánh sáng, một luồng tự nhiên uy thế tản ra đến bốn phía. Theo Sở Hằng mạnh mẽ tinh thần lực không tự chủ được tản mắt ra, gần 2 triệu chủng tộc đều đình chỉ từng người động tác, bao quát Mạc Na cùng Khải Lệ ở bên trong đều ngay lập tức nằm rạp ở trên mặt đất, phảng phất tại triều bái thần linh. Mà Sở Hằng chính là chủng tộc duy nhất thần linh, duy nhất chủ nhân. Mở hai mắt ra sau Sở Hằng cảm thấy toàn bộ thế giới phảng phất trở nên một mảnh thanh minh, không ở như trước như vậy ngơ ngơ ngác ngác. Thậm chí một mảnh lá rụng rớt xuống thì phát sinh tiếng vang liền để hắn không tự chủ được liên tưởng đến miếng lá cây này khởi nguồn cùng rơi xuống đất trong nháy mắt thì trạng thái, hơn nữa tất cả những thứ này đều là thuận theo tự nhiên giống như vậy, thậm chí Sở Hằng đều không có đi chủ động suy nghĩ liền có thể ra kết luận, đây là một loại cực kỳ thần kỳ. Trạng thái? Đây chính là chân thần sao? Không trách sinh ra liền nắm giữ cấp 9 thực lực, thành niên liền nắm giữ cấp 10 thực lực sấm sét thái thản sẽ miệt thị như vậy những chủng tộc khác, coi chính mình là làm như thần tồn tại. Thời gian dài nằm ở trạng thái như thế này, người e sợ sẽ đem tất cả phàm nhân đều nhìn ra dường như chó lợn bình thường ngu xuẩn đi. Sở Hằng tự lẩm bẩm. Có điều đáng tiếc linh hồn của ta cảnh giới tuy nhưng đã đạt đến cấp 10, nhưng tu vi vẫn còn 8 cấp, có điều bây giờ cảnh giới đã đạt đến, tu luyện tới đi là chuyện sớm hay muộn. Kiệt Tư Vương quốc cùng Thánh Ô Lan biên cảnh một tòa thành nhỏ bên trong, một tòa trên tấm bảng viết lính đánh thuê nhà quán rượu giờ khắc này nên đón 2 tên kỳ quái khách hàng. Một tên nam tử mặc áo bào trắng theo sát một tên nắm giữ hoặc tóc đỏ cùng nhạt màu đỏ con người đáng yêu tiểu La Lệ. Mà tiểu La Lệ giờ khắc này chính đem miệng quật đến cao cao, hiển nhiên một bộ không dáng vẻ cao hứng. Tên kia áo bào đen nam tử nhìn thấy nàng đã đi vào quán rượu dám vội vàng đi theo ở bên thai nàng nói rằng: "Ngạ Lệ Ti tiểu thư, tiểu tổ tông của ta, van cầu ngài không muốn lại chạy loạn được không? Nếu như ngươi vạn nhất xảy ra chuyện gì ta như thế nào cùng chủ nhân bàn giao a, ngươi thực sự là muốn địch á tư mạng già." Địch á tư chính là lúc trước xông vào thì Thẩm Tùng Lâm cũng bị Sở Hằng ký sinh nhóm đầu tiên lính đánh thuê, một tên nắm giữ lẹ vẹo 7 đại kiếm sư thực lực người, từ cái kia sau khi liền vẫn vì là Sở Hằng làm việc. Bây giờ ở chủng tộc thống trị trên địa bàn bọn họ những này nắm giữ bạch y giáo chủ thân phận người trải qua rất là thoải mái. Đồng thời hắn cũng là Mạc Na phái ra ở bề ngoài bảo vệ Ngạ Lệ Ti bảo tiêu một trong. Nơi này không đều là đại ca ca địa bàn sao? Đã xảy ra chuyện gì đây? Ngạ Lệ Ti không để ý lắm nói rằng. Nói thì nói như thế, có thể Kiệt Tư Vương quốc mới bị chủng tộc chiếm lĩnh không lâu, nơi này e sợ còn có rất nhiều đối với chủng tộc lòng mang bất mãn người đâu. Ngạ Lệ Ti tiểu thư không phải phải về Vương đô sao? Tại sao lại chạy đến nơi đây đến rồi? Địch Á Tư vội vàng khuyên giới đến. Đều là đại ca ca không được, ngày đó để ta uống tốt như vậy uống nguyệt quan cửu, nhưng là bị tỷ tỷ mang đi những ngày qua nhưng không có chút nào để ta uống. Đại ca ca cùng tỷ tỷ là một nhóm, nếu như ta trở lại khẳng định lại không thể giống như bây giờ tùy tiện uống nguyệt quan cửu. Ngạ Lệ Ti nói rằng, nguyên lai tự từ ngày đó Sở Hằng cho nàng quán mấy chén nguyệt quang say rượu dĩ nhiên bồi dưỡng được một tiểu con sâu rượu, trước vẫn bị tỷ tỷ Đế Liên Na ràng buộc, bây giờ thật vất vả bị tỷ tỷ thả ra đương nhiên muốn thoải mái quá một hồi tự do sinh hoạt. Nghe được Ngạ Lệ Ti địch đá tư âm thầm kêu khổ. Nữ hoàng Mạc Na mệnh lệnh là để mình tùy thời bảo vệ Ngạ Lệ Ti, không nên để cho nàng ăn một điểm vị đắng, chỉ cần không ra chủng tộc phạm vi khống chế là có thể. Nhưng là mấy ngày nay Ngạ Lệ Ti uống nguyệt quang uống rượu nghiện, mỗi ngày đều sẽ đi quán rượu uống vài chén. Quán rượu nơi như thế này bình thường đại thể sẽ có một ít vớ va vớ vẩn người hoạt động, Ngạ Lệ Ti lại trường như thế nhận người yêu thích chuyện phiền toái có thể nói là từng cơn sóng liên tiếp, có điều có địch đá tư chống đỡ đều không có xảy ra chuyện gì, nhưng địch Á Tư không thể mỗi lần đều hoàn hảo không chút tổn hại bảo vệ tốt ngả lị ti, vạn nhất ngả lị ti thiếu một cái lông tơ cái kia khủng bố chúa tể tuyển sẽ khôn. Dê bỏ qua cho hắn. Đang muốn liền đến một vẻ mặt hết sức hèn mọn hán tử đi tới ngả lị ti trước mặt nói rằng, tiểu mội mội một người đến nơi này làm cái gì đấy? Có muốn hay không thúc thúc mua cho ngươi được ăn? Ngả lị ti chấp chấp con mắt nhìn người kia nói, thúc thúc có thể đổi một lừa gạt ngả lị ti phương pháp sao? Như ngươi vậy lừa người phương pháp ta đều nghe xong mười mấy lần. Thấy cảnh này địch Á Tư bụ mặt đi tới, bình thường gặp phải chuyện như vậy đều là do hắn ra tay giải quyết. Hắn đi lên phía trước đem cái kia hèn mọn hán tử thu lên đẩy đến trên tường nói rằng, tiểu tử, không muốn chết cũng sắp điểm lăn, đừng tới nơi này quấy rối ngả lị ti tiểu thư. Hán tử kia dùng sức dây rủa, bên trong thân thể thậm chí bước lên một tia đấu khí ánh sáng, nhưng nó lại phát hiện nắm lấy cổ mình cái tay kia liền dường như kìm sắt bình thường căn bản là lay động không được mảy may. Lúc này trong lòng hắn mới một mảnh sợ hãi, lấy chính mình cấp 4 thực lực thậm chí ngay cả đối phương một cái tay đều lay động không được, thực lực của người này mạnh bao nhiêu? Địch Á Tư nhìn chằm chằm con mắt của hắn nói rằng, ta ngươi không nghe thấy sao? Có phải muốn chết hay không ở đây? Nói đến chữ tử thân thể của hắn bốc ra một trận sát khí, làm cho người kia sắc mặt trở nên trắng bệch. Địch Á Tư những ngày qua vì là Sở Hằng làm việc có thể giết không ít người, hắn sát khí trên người nhưng là không hề có một chút lượng nước, người bình thường chỉ cần bị hắn liếc mắt nhìn sẽ cảm giác lạnh cả người. Đột nhiên Địch Á Tư ngửi tới đây tựa hồ một luồng rất kỳ quái tao mùi thối, túi đầu vừa nhìn mới phát hiện người kia lại bị chính mình dưới tiểu tiện không khống chế. Phế vật vô dụng. Địch Á Tư một mặt căm ghét đem người kia ném ra quán rượu. Ngả lị ti nhưng căn bản cũng không có đi quản Địch Á Tư cùng cái kia gã bị ổi sự tình, trực tiếp liền đi tới tủ rượu trước quay về ông chủ nói rằng, cho ta đến một chén Tuyết Lan điều chế Nguyệt Quang Tửu. Ông chủ nhiều hứng thú nói, tiểu cô nương, bất kể là Nguyệt Quang Tửu vẫn là Tuyết Lan có thể đều là chỉ có quý tộc mới sẽ đi hưởng dụng xa xỉ tử phẩm, giống chúng ta như vậy thành nhỏ quán rượu bình thường đều là không có, có điều ngươi số may, ta còn có một chút tư tàng có thể đơn độc cho ngươi, có điều giá tiền mà. Hỏi ngươi kia loại tiền, ngươi cho ta tiểu là tốt rồi. Tiểu nha đầu chỉ vào cách đó không xa giáo huấn gã bị ổi Địch Á Tư chuyện đương nhiên nói rằng, hiển nhiên chuyện như vậy nàng đã không phải một lần hai lần ít ít ít. Quán rượu ông chủ quay đầu liếc nhìn tiểu nha đầu chỉ vào Địch Á Tư, đúng dịp thấy hắn đem tên kia gã bị ổi ném ra quán rượu một màn. Chương 101, người bị mặt. Trung tộc đế quốc làm giả, tổng đốc quân. Ngả lị ti cầm nguyệt quang chén rượu mị mị uống một hớp, một mảnh hồng hà liền nhiễm ở trên mặt. Nay vào lúc này đột nhiên có một bóng người từ trong bóng tối đi ra, đi tới Địch Á Tư bên người, ở bên tai của hắn nói rồi mấy câu nói. Địch Á Tư nghe xong con mắt trừng trừng, vội vàng nhìn quét quán rượu bốn phía, nhưng không có phát hiện có bất cứ dị thường nào. Đột nhiên Địch Á Tư nhìn chằm chằm ngả lị ti trong tay nguyệt quang tiểu liếc mắt nhìn, sắc mặt đại biến xông lên trên đem chén rượu đoạt tới, ở ngả lị ti ánh mắt nghi hoặc bên trong đem chén rượu tiến đến trên lô mũi ngửi một cái, sau đó sắc mặt liền một trận âm tình bất định. Địch Á Tư, làm sao? Ngả lị ti tuy rằng thích uống nguyệt quang tiểu, nhưng tiểu lượng vẫn là ba chén ngã, bây giờ tuy rằng uống một chút nguyệt quang tiểu làm cho nàng có chút mê say, nhưng thông minh nàng tựa hồ nhìn ra một chút không đúng. Ngả lị ti tiểu thư, mau nhanh đi theo ta đi, hay là chúng ta có phiền phức? Địch Á Tư còn chưa nói hết liền từ quán rượu bốn phía đi ra mấy tên miếng vải đen khỏa mặt tay cầm trường kiếm người. Một người trong đó đầu lĩnh nói rằng, ngả lị ti tiểu thư, ta nghĩ ngươi vẫn là không cần đi đến được, ngoan ngoãn theo ta đi gặp chủ nhân của ta đi. Nói đem trường kiếm run lên, cũng không có đấu khí tỏa ra nhưng lăng không trên đất vẽ ra một đạo thiền ngân. Địch Á Tư con ngươi co rụt lại mở miệng nói, cấp 8 kiếm hảo. Nhìn thấy tình huống này quán rượu bên trong người một mảnh náo động, bọn họ cảm giác mình tựa hồ trên quậy một cái rất việc không tốt. Đem bọn họ mang đi. Đầu lĩnh người bịt mặt mở miệng nói rằng, sau đó liền có vài tên người bịt mặt bắt đầu xua đuổi quán rượu bên trong người, đem bọn họ xua đuổi đến quán rượu lầu 2, có một ít không phục tùng người chỉ trong nháy mắt liền bị những người bịt mặt kia giết chết, không một chút nào dây dưa dài dòng, sau đó đoàn người liền thành thật đi. Biết khó mà lui liền được, chủ nhân nhà ta chỉ là muốn xin mời ngả lị ti tiểu thư về đến nhà bên trong ngồi xuống. Người kia nhìn thấy Địch Á Tư phản ứng đắc ý nói, các người rốt cuộc là ai? Tại sao muốn bắt cóc ngả lị ti tiểu thư? Địch Á Tư GNG dịch hỏi. Đang khi nói chuyện ngả lị ti nhưng cảm giác mí mắt càng ngày càng chậm. Cuối cùng thân thể mềm nhũn liền muốn co quắp ngã xuống đất, may mà Địch Á Tư tay mắt lanh lẹ đưa nàng phụ lên, cũng kiểm tra hơi thở của nàng. Ngươi không cần căng thẳng, ngả lị ti tiểu thư chỉ là uống xong ngủ mỹ nhân mà thôi, đối với thân thể cũng không có cái gì tổn hại, chỉ là làm cho nàng tạm thời ngủ say thôi. Người kia nói, các ngươi đến cùng có mục đích gì? Nếu như chỉ là đòi tiền không cần phải như vậy, muốn bao nhiêu ta cho bao nhiêu. Địch Á Tư nghe được người kia sau thở phào nhẹ nhõm, nếu như ái lệ ti ở trong tay hắn ra một chút xíu vấn đề e sợ nữ hoàng sẽ làm hắn sống không bằng chết.